Chương 419, vô hiệu xin giúp đỡ. 2, chương 419, vô hiệu xin giúp đỡ. 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đội cứu viện đội trưởng là khôn khéo tài giỏi trung nhân nhân, hắn nhìn lướt qua lão Trương bọn hắn, gật đầu một cái nói, các ngươi khổ cực, sống đến bây giờ thực sự là không dễ dàng. Lão Trương cười khổ đáp lại, đúng vậy a, cảm giác giống như là theo quỷ môn quan đi một lượt. Đội trưởng vô bờ vai của hắn, yên tâm, tất nhiên chúng ta tới thì nhất định sẽ mang bọn ngươi an toàn rời khỏi. Tất cả mọi người được an bài lên trực thăng, theo cánh quạt tiếng oanh minh, trực thăng chậm rãi dâng lên. Lão Thái nhìn qua ngoài cửa sổ từ từ đi xa núi rừng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão Trương cùng Tiểu Dương, phát hiện bọn hắn thì đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra phức tạp tâm trạng. Cuối cùng phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lão Thái tự lẩm bẩm. Trực thăng phi hành sau mấy tiếng, cuối cùng đã tới một cái trụ sở quân sự. Lão Trương bọn hắn bị an bài vào một gian trong phòng nghỉ, có bác sĩ vào tới cho bọn hắn làm kiểm đơn cơ thể kiểm tra. Các ngươi cần nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng tiếp tế, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị thức ăn cùng chỗ ở. Đội trưởng nói cho bọn hắn, chờ các ngươi khôi phục lại, chúng ta sẽ an bài các ngươi trở về chỗ cũ. Lão Trương gật đầu một cái, cảm ơn mọi người, không có các ngươi chúng ta có thể tiểu chân không ra được. Mọi người tại căn cứ quân sự nghỉ dưỡng sức mấy ngày, cơ thể cùng trạng thái tinh thần cũng dần dần khôi phục. Trong thời gian này, bọn hắn thì theo đội trưởng cùng nhân viên công tác khác chỗ nào hiểu được càng nhiều về tình huống ngoại giới. Nguyên lai, bọn hắn bị nhốt một khu vực như vậy là một bị quân địch thế lực khống chế khu vực nguy hiểm, hành động cứu viện cũng là bước lên cực lớn mạo hiểm tiến hành. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta lại năng lực theo loại địa phương kia trở tới. Tiểu Dương cảm thán nói. Lao Trương cười cười, đúng vậy à, nói đến còn muốn cảm tạ bộ kia vô tuyến điện đâu, không có nó chúng ta có thể tiểu chân cùng ngoại giới mất liên lạc. Nhắc tới vô tuyến điện, tất cả mọi người nở nụ cười. Đó là bọn họ tại trong khốn cảnh hy vọng duy nhất, cũng là bọn hắn cuối cùng được cứu vớt mấu chốt. Rời đi căn cứ quân sự một ngày trước buổi tối, Lao Trương tìm thấy đội trưởng biểu thị ra cảm tạ, cũng hỏi thăm hành động cứu viện cụ thể trải qua. Đội trưởng cũng không có giấu giếm, kỹ càng địa giảng thuật bọn hắn là như thế nào tiếp vào tín hiệu, làm sao chế định kế hoạch cứu viện, làm sao bất chấp nguy hiểm bước vào bên địch khu khống chế vực tiến hành lục soát cứu. Lão Trương nghe xong cảm giác rung động sâu sắc cùng cảm kích, các ngươi thật là chúng ta ân nhân cứu mạng à. Đội trưởng lại khoát khoát tay, này là chức trách của chúng ta, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ làm như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lão Trương bọn hắn liền thừa phi cơ quay trở về nguyên trụ sở. Khi bọn hắn đi xuống phi cơ lúc, nên đón bọn hắn là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Bọn chiến hưu xông tới tuân hỏi tình huống của bọn hắn cũng biểu đạt quan tâm cùng chúc mừng. Lão Trương bọn hắn bị vây quanh đi vào doanh trại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng cảnh tượng. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức cảm thấy mình về tới nhà, về tới an toàn cảng. Tại trong những ngày kế tiếp, Lão Trương bọn hắn dần dần khôi phục cuộc sống bình thường cùng luyện tập. Nhưng này đoạn bị nhốt trải nghiệm lại thật sâu địa khắc ở trong lòng của bọn hắn, đã trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong khó quên một tờ. Bọn hắn cũng càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ cùng chiến hưu ở giữa tình nghĩa, đồng thời khắc chuẩn bị làm cơ sở địa cùng căn cứ các huynh đệ cống hiến lực lượng của mình. Mà bộ kia chữa trị tốt vô tuyến điện cũng bị bọn hắn chân giấu đi, là đoạn kia trải nghiệm chứng kiến cùng kỷ niệm. Mỗi khi thấy nó lúc, bọn hắn cũng sẽ nhớ tới đoạn kia gian nan mà khó quên thời gian, cùng với những kia đã từng kể vai chiến đấu, cùng chỗ khó bọn chiến hữu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Lão Trương bọn hắn đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống bình thường cùng trong khi huấn luyện, nhưng này đoạn trải nghiệm nhưng thủy chung khó quên. Mỗi khi trời tối người yên lúc, bọn hắn đều sẽ tập hợp một chỗ nhớ lại đoạn thời gian kia, giảng thuật riêng phần mình cảm thụ cùng trải nghiệm. Nói thật, ta làm thì thật cho là mình trở về không được. Lão Thái cảm thán nói, nhưng mà hiện đang hồi tưởng lại đến, đoạn kia trải nghiệm cũng cho ta trưởng thành rất nhiều. Tiểu Dương thì gật đầu một cái, đúng vậy à, chúng ta bây giờ càng nên chân quý làm dưới, chân quý lẫn nhau. Lão Trương thì yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng cảm kích. Hắn hiểu rõ, đoạn kia trải nghiệm không chỉ để bọn hắn trưởng thành rất nhiều, thì để bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng truy cầu. Bọn hắn hội tiếp tục cố gắng tiến lên, làm cơ sở địa cùng căn cứ các huynh đệ cống hiến lực lượng của mình. Mà liên tại bọn hắn đắm chìm trong hồi ức lúc, đột nhiên nhận được khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh. Mọi người nhanh chóng chỉnh lý tốt trang bị, chạy về phía địa điểm tập hợp. Nguyên lai là có một hạng nhiệm vụ khẩn cấp cần bọn hắn đi hoàn thành. Lão Trương nhìn thoáng qua chiến hữu bên cạnh nhóm, hít sâu một hơi, các huynh đệ, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kiên định, cùng kêu lên đáp, đúng. Theo trực thăng tiếng oanh minh dần dần đi xa, Lão Trương bọn hắn lần nữa bước lên hành trình mới. Mà đoạn kia bị nhốt núi rừng trải nghiệm cũng đã trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất, tài nguyên một tròng, khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên, dũng cảm tiến tới. Lão Thái, lần này cần ngươi vất vả một chút, Đao Ba cùng Lộ Sải bọn hắn vẫn chưa về. Ngươi dẫn người đi ngọn núi phía sau nhìn một chút, đến cùng là thế nào chuyện, chúng ta phát hiện có hồng ngoại phát động. Sở Tà nói với hắn. Chương 420, hồng ngoại phát động. 1, chương 420, hồng ngoại phát động. 1, Lão Thái nghe xong lời này, lông mày thì nhíu lại, hồng ngoại phát động. Vậy có phải hay không nói, có người ở đằng kia ẩn nút, hay là dã thú? Sở Ta lắc đầu, không rõ ràng, cho nên mới muốn ngươi đi dò tra một chút. Mang lên kính nhìn đêm cùng nóng thành tượng, hành sự cẩn thận. Lão Thái gật đầu một cái, lập tức xoay người đi chuẩn bị trang bị. Hắn hiểu rõ, loại tình huống này, bất kỳ cái gì sơ sẩy đều có thể dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. Hắn tuyển mấy cái thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén đội viên, ngắn gọn địa bàn giao nhiệm vụ cùng chú ý hạng mục. Trong bóng đêm, bọn hắn giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động hướng sau núi sơ soạn. Mỗi người cũng mở ra kính nhìn đêm, thế giới màu xanh lục tại trong màn ảnh có vẻ đặc biệt quỷ dị. lão thái trong tay nắm thật chặt thương, trong lòng mặc niệm, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Càng về sau sân đi, cỏ cây về dày, bóng đêm thì càng phát âm thầm. Lão thái bọn hắn không thể không càng cẩn thận, sợ đánh cỏ độc rắn. Đột nhiên, máy ảnh nhiệt thượng xuất hiện từng cái nho nhỏ nguồn nhiệt điểm. Ngừng. Lão thái giơ tay lên, ra hiệu các đội viên dừng lại. Hắn quan sát kỹ một chút nguồn nhiệt điểm, phát hiện chúng nó cũng không phải đứng im, mà là tại chậm chạp di động. Là dã thú hay là người? Một đội viên nhỏ giọng hỏi. Không rõ ràng, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Lão thái trầm giọng đáp lại, chuẩn bị chiến đấu. Các đội viên nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu, lặng yên không một tiếng động bao vây những kia nguồn nhiệt điểm. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn dần dần thấy rõ, những kia nguồn nhiệt điểm nguyên lai là một đám người mặc áo đen. Là địch nhân. Lão thái trong lòng giật mình, nhưng hắn không có lập tức hạ lệnh công kích, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Hắn phát hiện những người áo đen này cũng không có mang theo vũ khí hạng nặng, với lại hành động có chút lén lén lút lút. Lẽ nào bọn hắn là đang tiến hành bí mật gì nhiệm vụ? Lão thái trong lòng thầm nghĩ. Hắn quyết định trước bắt một người sống hỏi một chút tình huống. Hắn ra hiệu các đội viên thì thầm tới gần, sau đó đột nhiên phát động công kích. Người áo đen không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng sẽ có người tập kích, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Lão thái bọn hắn thừa cơ bắt lấy hắn bên trong một người áo đen, đưa hắn mang về doanh trại. Sở Ta nhìn bị bắt người áo đen, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Người áo đen ban đầu còn mạnh miệng, nhưng ở Sở Ta ép hỏi dưới, cuối cùng vẫn nuối lòng cầu. Nguyên lai bọn hắn là một chi bên địch tiểu phân đội, tới nơi này là vì điều tra địa hình cùng sưu tập tình báo. Đầu mục của các ngươi là ai? Hắn ở đâu? Sở Ta tiếp tục truy vấn. Người áo đen lại đột nhiên ngậm miệng lại, một bộ đánh chết cũng không nói dáng vẻ. Sở Ta thấy thế, cười lạnh một tiếng, đối với người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia ngay lập tức lấy ra một bộ thẩm vấn công cụ, chuẩn bị cho người áo đen phía trên một chút thủ đoạn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tên đội viên chạy vào, thần sắc bối rối nói, "Sở đội, không xong. Bên ngoài đến rồi một đại đội nhân mã, xem bộ dáng là bên địch tiếp viện." Sở Ta nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không ngờ rằng bên địch phản ứng lại nhanh như vậy. Hắn ngay lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng, chuẩn bị lên chiến. Đồng thời, hắn nhường Lao Thái mang theo mấy tên đội viên đến hậu sơn bố trí mai phục, để phòng địch nhân từ nơi đó đột phá. Lao Thái bọn hắn nhanh chóng hành động, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau núi. Bọn hắn tìm một có lợi địa hình, mai phục lên. Chỉ chốc lát sau, thì nghe được một hồi ồn ào tiếng bước chân. Lão thái theo trong bụi cỏ thò đầu ra tới, chỉ thấy một đội người áo đen chính nhanh chóng hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Lão thái trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với bên người đội viên làm thủ thế. Các đội viên ngay lập tức hiểu ý, sôi nổi giơ lên trong tay thương. Theo lão thái ra lệnh một tiếng, bọn hắn đồng thời khai hỏa, đem địch nhân đánh trở tay không kịp. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Lão thái bọn hắn thành công địa đánh lui địch nhân, cũng bắt làm tù binh mấy tên địch nhân. Sở Ta đối với lần chiến đấu này kết quả phi thường hài lòng. Hắn vô Lao Thái bả vai nói, làm được tốt. Lần này thực sự là may mắn mà có các ngươi. Lao Thái cười một cái nói, không có gì, đều là mọi người công lao. Trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, lần này mặc dù đánh lùi địch nhân, nhưng ai mà biết được bọn hắn có thể hay không lại đến đâu. Nhìn tới tiếp xuống ngày sau, bọn hắn được càng cẩn thận mới được. Vài ngày sau, bên địch quả nhiên lại phát động một lần công kích. Nhưng lần này, Lao Thái bọn hắn đã có đầy đủ chuẩn bị. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn lại lần thành công địa đánh lùi địch nhân. Trải qua này hai lần chiến đấu, Lao Thái bọn hắn không chỉ tích lũy quý giá kinh nghiệm chiến đấu, còn càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn kết cùng hợp tác tầm quan trọng. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Tại trong những ngày kế tiếp, Lao Thái bọn hắn một thẳng duy trì độ cao cảnh giác cùng sức chiến đấu. Bọn hắn không chỉ tăng cường doanh trại công sự phòng ngự, còn thường xuyên tiến hành chiến thuật diễn luyện cùng huấn luyện thân thể. Bọn hắn tin tưởng, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết thì không có gì khó khăn là vượt qua không được. Mà đoạn kia bị nhốt núi rừng trải nghiệm thì để bọn hắn càng thêm chân quý hiện tại chiến đấu đời sống. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ mới có thể tốt hơn địa bảo vệ mình cùng chiến hữu bên cạnh nhóm. Bởi vậy, bọn hắn không chỉ trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thì giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Theo thời gian trôi qua, Lao Thái bọn hắn dần dần đã trở thành trong căn cứ lực lượng trung kiên. Chuyện xưa của bọn hắn cùng trải nghiệm cũng bị rộng là truyền tụng, đã trở thành khích lệ mọi người tấm gương. Chương 420, Hồng ngoại phát động. 2, chương 420, Hồng ngoại phát động. 2, mà đoạn kia bị nhốt núi rừng trải nghiệm càng là trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất, tài nguyên một tròng, để bọn hắn tại đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng khiêu chiến lúc đều có thể dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Lão Thái đứng ở doanh trại cửa, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, dũng cảm tiến tới thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn hít vào một hơi thật dài, nhưng sau đó xoay người về tới trong doanh địa tiếp tục cùng bọn chiến hữu huấn luyện chung, chuẩn bị chiến đấu. Mà phương xa chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới lại bắt đầu. Lão Thái vừa đi vào doanh trại, đã nhìn thấy Sở Tà đang đứng tại chiến thuật xa bàn trước, cau mày, như là đang suy tư vấn đề nan giải gì. "Làm sao vậy, Sở đội?" Vẻ mặt này, cùng ăn 10 cân mướp đắng tựa như. Lão Thái trêu ghẹo nói. Sở Tà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười khổ một cái, "Ngươi xem một chút cái này." Nói xong, hắn chỉ xa bàn bên trên một chỗ đánh dấu, "Theo chúng ta điều tra viên hồi báo, nơi này dường như có bên địch căn cứ bí mật." Lão Thái xích lại gần nhìn một chút, đó là một cái ở vào trong sơn cốc địa điểm ẩn nút, nơi này đúng là cái ẩn thân nơi tốt, không dễ bị phát hiện, với lại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. "Ừm." Sở Ta gật đầu một cái, với lại bọn hắn phòng thủ vô cùng chặt chẽ, chúng ta người mấy lần cố gắng tới gần cũng bị phát hiện. Lão thái sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau nói, nếu không, chúng ta thử một chút dương đông kích tây, đem bọn hắn dẫn ra, sau đó lại phái người chui vào. Như thế cái biện pháp, Sở Tài nhãn tỉnh sáng lên, nhưng mấu chốt là phải sao dẫn, lại do ai đi chui vào đâu. Lão thái cười hắc hắc, dẫn xả xuất động chuyện này, giao cho ta là được. Về phần chui vào, ta nghĩ Tiểu Dương thích hợp nhất, hắn thân thủ nhanh nhẹn, lại am hiểu ẩn nấp hành động. Sở Tà suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tốt, vậy thì như thế xử lý. Ngươi cùng Tiểu Dương đi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối hành động. Màn đêm buông xuống, Lão Thái mang theo một đội nhân mã tại bên ngoài thung lũng chế tạo một ít tiếng động, làm bộ muốn tiến công. Mà thấy nhỏ Dương thì thừa cơ thì thầm sở về phía bí mật kia căn cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lão Thái bọn hắn ở bên ngoài náo loạn đến tiếng động càng lúc càng lớn, nhưng vẫn luôn không thấy bên địch ra đây ứng chiến. Lão Thái trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy, sợ Tiểu Dương bên ấy xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy trong sơn cốc truyền đến một hồi tiếng súng. Lão Thái trong lòng căng thẳng, lẽ nào là Tiểu Dương bị phát hiện? Hắn vội vàng mang đám người vào bảo. Khi bọn hắn đã đến căn cứ bí mật lúc, chỉ thấy Tiểu Dương đang cùng mấy địch nhân giao chiến. Lão Thái bọn hắn lập tức gia nhập chiến đấu, rất nhanh liền đem địch nhân chế phục. Người không sao chứ? Lão Thái ân cần hỏi Tiểu Dương. Tiểu Dương lắc đầu, không sao, chính là nát phá chút ra. Nói xong, hắn chỉ trên đất một đống tài liệu cùng thiết bị, xem xét những thứ này đều là bí mật của bọn hắn tài liệu. Lão Thái mở ra những văn kiện kia, phát hiện trong đó ghi chép hàng loạt cơ mật quân sự cùng bên địch kế hoạch hành động. Hắn mừng thầm trong lòng, hành động lần này thực sự là thu hoạch tràn đầy. Á bọn hắn đem những văn kiện này cùng thiết bị toàn bộ mang về doanh trại, giao cho Sở Tà. Sở Tà nhìn một chút những tài liệu này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hành động lần này rất thành công, các ngươi làm rất tốt. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này mặc dù thành công, nhưng cũng hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không phải bọn hắn phối hợp ăn ý, kế hoạch kín đáo lời nói, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Vài ngày sau một buổi tối, Lão Thái lại dẫn một đội nhân mã thì thầm sở về phía bên địch một cái khác quan trọng cứ điểm. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là phá hoại bên địch thiết bị liên lạc, chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Bóng đêm trong mông lung, bọn hắn giống như ưu linh xuyên qua rừng cây cùng gò núi, cuối cùng đã đến mục tiêu địa điểm. Lão Thái quan sát kỹ một chút chung quanh trì hoang cảnh, sau đó ra hiệu các đội viên bắt đầu hành động. Bọn hắn phân công rõ ràng, động tác nhanh chóng đem thuốc nổ an chứa vào thiết bị liên lạc bên trên, cũng thiết ổn định lại lúc dẫn bạo trang bị. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bọn hắn nhanh chóng rút lui hiện trường, cũng trốn đến một địa phương an toàn chờ đợi nổ tung đến. Theo một tiếng vang thật lớn cùng ánh lửa ngút trời mà lên, bên địch thiết bị liên lạc bị triệt để phá hủy, Lão Thái bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng an toàn địa quay trở về doanh trại. Tại trong những ngày kế tiếp, Lão Thái cùng Tiểu Dương bọn hắn tiếp tục thi hành các loại nguy hiểm mà gian khổ nhiệm vụ, mỗi lần cũng nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí biến nguy thành an, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mà chuyện xưa của bọn hắn cùng truyền kỳ thì tiếp tục tại bọn chiến hữu trong lúc đó lưu truyền. Tại một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc tiệc ăn mừng bên trên, Lão Thái cùng Tiểu Dương ngồi ở trong góc uống rượu, trò chuyện. Nhớ lại đi qua đủ loại trải nghiệm cùng khiêu chiến lúc hai người cũng đùi ngùi mãi thôi, thực sự là kinh tâm động phách a. Tiểu Dương cảm thán nói, đúng vậy a. Lão Thái gật đầu một cái, nhưng chúng ta thì thu hoạch rất nhiều không phải sao? Ngươi nhìn xem chúng ta bây giờ bao nhiêu lợi hại. Nói xong hắn giơ chén rượu lên, đến cả ly. Vì tương lai của chúng ta cùng thắng lợi. Hai người chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau mà cười. Chương 421, các ngươi là trụ cột. 1. Chương 421, các ngươi là trụ cột. 1. Tiệc ăn mừng sau đó, Lão Thái cùng Tiểu Dương về tới chính mình ký túc xá. Mặc dù có chút hơi say rượu, nhưng tinh thần của hai người còn thật là tốt, nằm ở trên giường trò chuyện. Lão Thái, ngươi nói ngày mai chúng ta sẽ có hay không có nhiệm vụ mới a? Tiểu Dương ngáp một cái, theo miệng hỏi. Ai biết được, có nhiệm vụ thì làm, không có nhiệm vụ thì nghỉ ngơi chứ sao? Lão Thái trở mình, nhìn Tiểu Dương, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện luyện tay, tăng lên một chút chính mình. Luyện tập? Luyện thế nào? Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta có thể tìm cái thời gian đến hậu sơn luyện một chút tướng pháp, hoặc là so tay một chút cận thân cách đấu. Lão Thái đề nghị nói, ngươi cảm thấy thế nào? Được a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Dương gật đầu một cái, bất quá, phía sau núi không phải có hồng ngoại phát động cảnh báo sao? Chúng ta phải cẩn thận một chút. Hắc hắc, cái này ngươi yên tâm. Lão Thái cười cười, ta biết một cái đường nhỏ, có thể vòng qua những kia còi báo động. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lão Thái cùng Tiểu Dương liền mang theo trang bị thì thầm đi tới phía sau núi. Sáng sớm núi rừng đặc biệt tươi mát, tiếng chim hót hết đợt này đến đợt khác, hai người giống như về tới vừa gia nhập đội ngũ lúc luyện tập thời gian. Bọn hắn tìm một gò đất, bắt đầu luyện tập thương pháp. Lão Thái dạy Tiểu Dương một ít xạ kích kỹ xảo, hai người tỉ thí với nhau, tiến bộ thần tốc. Luyện qua thương pháp về sau, bọn hắn lại bắt đầu khoa tay cận thân cách đấu. Đến, công kích ta. Lão Thái đối với Tiểu Dương ngoắc ngón tay, dùng ngươi lớn nhất khí lực. Tiểu Dương thì không khách khí, một bổ nhào thì hướng Lão Thái công tới. Hai người trên đồng cỏ quay cuồng đánh nhau, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hai người ngay lập tức dừng lại đánh nhau, cảnh giác nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy Sở Tà đội vã địa chạy tới. Lão Thái, Tiểu Dương, nhanh, có nhiệm vụ khẩn cấp. Hai người nghe xong nhiệm vụ khẩn cấp bốn chữ, ngay lập tức mừng rỡ đứng lên. Nhiệm vụ gì? Lão Thái hỏi nói. Có tình báo biểu hiện bên địch một cái trọng yếu đầu mục muốn tại tối nay thông qua một cái lối đi bí mật bước vào phòng tuyến của chúng ta hậu phương. Sở Tà nhanh chóng giải thích nói, nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường hắn cũng thu hoạch tình báo. Đã hiểu. Lão Thái cùng Tiểu Dương chăm miệng một lời điệu nói, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ba người nhanh chóng trở về doanh trại, mang lên trang bị cùng tiếp tế sau lái xe tiến về nhiệm vụ địa điểm, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu cùng ngẫu nhiên chuyển đến ra thu tiếng kêu phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lão Thái, Tiểu Dương cùng Sở Tạ ba người tiềm phục tại lối đi bí mật phụ cận trong bụi cỏ, nín thở chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba tâm tình của người ta thì càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, một đạo yếu ớt đèn tin chỉ riêng mang xuất hiện ở phía xa, dần dần tới gần, chuẩn bị hành động. Sở Tạ nhỏ giọng ra lệnh, ba người ngay lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, lặng yên không một tiếng động bao vây. Làm mục tiêu bước vào vòng phục kích về sau, Lão Thái một bổ nhào đem nó theo ngã xuống đất, đừng núp đích. Hắn nghiêm nghị uống nói, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta. Mục tiêu bị đột nhiên xuất hiện tập kích sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay cả vội xin tha, đừng, đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhanh chóng đem mục tiêu áp giải hồi doanh trại, cũng đối nó tiến hành thẩm vấn. Trải qua một phen đấu trí đấu dũng, bọn hắn thành công địa theo mục tiêu trong miệng thu hoạch quan trọng tình báo, cũng lập tức báo cáo cho lãnh đạo cấp trên. Tốt. Lãnh đạo Tán Dương nói, nhiệm vụ lần này hoàn thành được rất xuất sắc. Các ngươi chân là sự kiêu ngạo của chúng ta. Lão Thái, Tiểu Dương cùng Sở Tà nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Vài ngày sau, Lão Thái cùng Tiểu Dương lại nhận được một nhiệm vụ mới, tiến về bên địch khu chiếm lĩnh tiến hành trinh sát, cũng làm hết sức thu hoạch bên địch quan trọng tình báo. Hai người tiếp vào nhiệm vụ về sau, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị trang bị cùng kế hoạch hành động lộ tuyến. Màn đêm buông xuống về sau, bọn hắn thừa dịp bóng đêm thì thầm tiềm nhập bên địch khu chiếm lĩnh, cẩn thận tránh né lấy binh lính tuần tra cùng còi báo động. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn cuối cùng đi tới bên địch bộ chỉ huy phụ cận. Lão Thái, ngươi nhìn xem bên ấy. Tiểu Dương đột nhiên chỉ cách đó không xa một tòa kiến trúc, kia tựa như là truyền tin của bọn hắn trung tâm. Lão Thái theo Tiểu Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa đề phòng xâm nghiêm kiến trúc, không sai. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trộn lẫn vào xem. Hai người thương lượng một phen về sau, quyết định do Tiểu Dương phụ trách dẫn ra cửa thủ vệ, mà Lão Thái thì thừa cơ chui vào thông tin trung tâm thu hoạch tình báo. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Tiểu Dương thành công địa dẫn ra thủ vệ chú ý, mà Lão Thái thì thừa cơ trượt vào trong. Nhưng mà ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến hạch tâm bí mật thời điểm, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Lão Thái trong lòng thầm kêu không ổn, ngay lập tức chuẩn bị rút lui rời hiện trường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một cái trọng yếu túi tài liệu để lên bàn. Đây là. Hắn trong lòng hơi động, thuận tay đem túi tài liệu nhét vào trong ngực, sau đó nhanh chóng rút lui thông tin trung tâm. Cùng Tiểu Dương hội hợp về sau, hai người ngay lập tức rút lui bên địch khu chiếm lĩnh, cũng quay trở về doanh trại. Về đến doanh trại về sau, bọn hắn lập tức đem thu hoạch tài liệu giao cho lãnh đạo cấp trên tiến hành phân tích. Kết quả phát hiện những văn kiện kia trong ghi chép bên địch tiếp xuống kế hoạch hành động. Thật tốt quá. Lãnh đạo kích động vỗ vỗ Lão Thái cùng Tiểu Dương bả vai, các ngươi lần này thế nhưng lập công lớn a. Những tin tình báo này đối với chúng ta chiến đấu kế tiếp có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng tự hào cùng cảm giác thành tựu lại lộ rõ trên mặt. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn hắn nương tựa theo những tin tình báo này thành công địa đả kích bên địch nhiều cái mục tiêu trọng yếu, cũng lấy được huy hoàng chiến quả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ cần có thể đối phó bọn hắn, chúng ta cũng vui lòng mạo hiểm. Lão Thái nói. Lão Thái vừa dứt lời, Tiểu Dương thì tiếp lời nói, đúng à, cùng bọn hắn đấu lâu như vậy, chúng ta cũng không kém lần này mạo hiểm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như đã thành thói quen kiểu này tại nhảy múa trên lưới đao thời gian. Sau đó không lâu, mới tình báo lại chuyển tới, bên địch kế hoạch tại gần đây đối ngã phương đích một cái trọng yếu cứ điểm tiến hành đánh lén. Lão Thái cùng Tiểu Dương ngay lập tức xin chiến, yêu cầu tiến về cái kia cứ điểm tiến hành phòng thủ. Nhiệm vụ lần này khác nhau di vãng, các ngươi nhất định phải đi sao? Lãnh đạo có chút lo âu nhìn xem lấy bọn hắn. Xác định. Lão Thái cùng Tiểu Dương chăm miệng một lời nói. Lãnh đạo gật đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, được rồi, vậy liền giao cho các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Hai người tới cứ điểm, ngay lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng tòa nhà, thiết trí nhiều đạo phòng tuyến, cũng chuẩn bị sung túc đạn dược cùng tiếp tế. Chương 421, các ngươi là trụ cột. 2, chương 421, các ngươi là trụ cột. 2, màn đêm buông xuống, bên địch đánh lén đúng hạn mà tới. Kịch liệt tiếng súng phá vỡ ban đêm yên tĩnh, Lão Thái cùng Tiểu Dương nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bọn hắn nương tựa theo hơn người kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, thành công địa đánh lui bên địch nhiều lần tiến công. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có kết thúc ở đây. Bên địch dường như cũng không cam lòng thất bại, lại bắt đầu tổ chức công kích mạnh liệt hơn. Lão Thái, ngươi nhìn xem bên ấy. Tiểu Dương đột nhiên hô, chỉ vào xa xa một đám đang tập kết địch nhân. Lão Thái theo ngón tay của hắn nhìn lại, trong lòng căng thẳng. Kia là một đám trang bị tinh lương bộ đội đặc chủng, hiển nhiên là bên địch phái tới chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Lão Thái nói. Hai người nhanh chóng thương lượng một phen, quyết định do Lão Thái dẫn đầu một bộ phận đội viên thu hút bên địch chú ý, mà thấy nhỏ Dương thì thừa cơ chui vào bên địch tập kết địa, phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, Lão Thái dẫn theo các đội viên cùng bên địch triển khai kỵ chiến. Mà thấy nhỏ Dương thì thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ tiềm nhập bên địch tập kết. Hắn cẩn thận tránh né lấy binh lính tuần tra, cuối cùng đi tới bên địch trung tâm chỉ huy. Nhìn đầy bàn kế hoạch tác chiến cùng bản đồ, Tiểu Dương mừng thầm trong lòng. Hắn nhanh chóng lấy ra trên người cỡ nhỏ túi thuốc nổ, nhẹ nhàng đặt ở dưới đáy bàn. Đúng lúc này, một tên binh lính đột nhiên xông vào. Tiểu Dương trong lòng giật mình, nhưng ngay lập tức chấn định lại, giả bộ như là bên địch nhân viên cùng hắn của nhau. Ngươi là ai? ở chỗ này làm gì? Binh sĩ cảnh giác hỏi. A, ta là mới tới lính truyền tin, đến tiễn một phần khẩn cấp tình báo. Tiểu Dương thuận miệng biên một cái lý do. Binh sĩ tựa hồ có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy Tiểu Dương một thân bên địch quân trang cùng trước ngực ký hiệu, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tiểu Dương thừa cơ chạy ra khỏi trung tâm chỉ huy, nhanh chóng rút lui hiện trường. Sau đó không lâu, túi thuốc nổ nổ tung, nổ thật to tiếng vang triệt tất cả bầu trời đêm. Lão Thái nghe được tiếng nổ về sau, trong lòng vui mừng, hiểu rõ Tiểu Dương đã đắc thủ. Hắn ngay lập tức dẫn theo các đội viên phát khởi phản công cuối cùng. Bên địch bị tạc được trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Tại Lão Thái cùng Tiểu Dương dẫn đầu xuống, bên ta các đội viên anh dũng giết địch, cuối cùng đem bên địch toàn bộ tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, lần này thực sự là thống khoái. Lão Thái nói, đúng vậy a, xem bọn hắn còn dám hay không đến đánh lén chúng ta. Tiểu Dương thì vừa cười vừa nói, hai người vô vô bụi đất trên người cùng khói lửa, dẫn theo các đội viên quay trở về doanh trại. Tại hồi doanh trại trên đường, Lão Thái cùng Tiểu Dương trò chuyện, nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Lão Thái, ngươi vừa nãy thực sự là dũng mãnh a. Tiểu Dương tán dương nói, nhìn xem ngươi kia trùng phong hãm trận dáng vẻ, ta đều có chút sợ hãi. Ha ha, tiểu tử ngươi thì sẽ biết sợ a. Lão Thái trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Hai người ta chê cười nhìn về tới doanh trại, nhận lấy lãnh đạo cùng những đội viên khác nhiệt liệt chào mừng. Lần chiến đấu này thắng lợi, không chỉ đả kích bên địch khí thế kiêu ngạo, thì để chấn phe ta sĩ khí. Vài ngày sau, Lão Thái cùng Tiểu Dương lại nhận được một nhiệm vụ mới, tiến về một bị quân địch chiếm lĩnh thị trấn nhỏ tiến hành trinh sát, cũng làm hết sức giải cứu bị nhốt người sống sót. Hai người tiếp vào nhiệm vụ về sau, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị trang bị cùng kế hoạch hành động lộ tuyến. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này không chỉ gian khổ với lại nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn đang nghĩa vô phản cố bước lên hành trình. Đi vào thị trấn nhỏ phụ cận về sau, Lão Thái cùng Tiểu Dương phát hiện tình huống đây trong dự đoán còn bết bát hơn. Thị trấn nhỏ đã bị bên địch hoàn toàn khống chế, với lại thiết trí nặng nề phòng tuyến. Nhìn tới chúng ta phải nghĩ biện pháp lẫn tiến vào mới được. Lão Thái cao mày nói. Tiểu Dương gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải nghĩ cái sách lược bài toàn. Hai người thương lượng một phen về sau, quyết định do Lão Thái phụ trách chui vào thị trấn nhỏ tiến hành trinh sát, mà thấy nhỏ Dương thì phụ trách ở ngoại vi tiếp ứng cùng cung cấp trợ giúp. Màn đêm buông xuống về sau, Lão Thái thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tiềm nhập thị trấn nhỏ. Hắn cẩn thận tránh né lấy bên địch đội tuần tra cùng còi báo động, cuối cùng đi tới thị trấn nhỏ khu vực trung tâm. Nhìn bốn phía bị quân địch tàn phá được rách nát không chịu nổi phong ốc cùng đường đi, Lão Thái trong lòng một hồi phẫn nộ cùng bi thống xông lên đầu. Những thứ này vô tội những người sống sót đến tột cùng lúc nào mới có thể thoát khỏi chiến tranh cực khổ a. Hắn cố nén trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bị nhốt những người sống sót. Tại một cụ nát trong tầng hầm, Lão Thái rốt cuộc tìm được một đám bị nhốt những người sống sót. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, hiển nhiên đã thật lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Nhìn thấy Lão Thái về sau, bọn hắn sôi nổi xuống tới, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Một lão nhân run rẩy âm thanh hỏi. Lão Thái gật đầu một cái, mọi người đừng lo lắng, ta là tới cứu các ngươi. Nghe được câu này về sau, những người sống sót sôi nổi nhảy cẫng hoan hô lên. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy hy vọng sống sót. Lão Thái nhanh chóng cùng bên ngoài Tiểu Dương lấy được liên hệ, cũng nói cho hắn biết đã tìm được bị nhốt những người sống sót, thật tốt quá. Ta này đi chuẩn bị ngay cỗ xe cùng vật tư. Tiểu Dương kích động nói. Sau đó không lâu, Tiểu Dương dẫn theo mấy chiếc xe tải đi tới thị trấn nhỏ phụ cận. Tại Lão Thái chỉ dẫn dưới, bọn hắn thành công địa giải cứu bị nhốt những người sống sót, cũng đem bọn hắn an toàn địa đưa về hậu phương. Nhiệm vụ lần này mặc dù gian nguy, nhưng Lão Thái cùng Tiểu Dương nương tựa theo hơn người dũng khí cùng trí tuệ, thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng giải cứu bị nhốt những người sống sót. Chương 422, anh hùng trở về. Chương 422, anh hùng trở về. Về đến doanh trại về sau, Lão Thái cùng Tiểu Dương nhận lấy nhiệt liệt chào mừng, bọn hắn hành động vĩ đại bị rộng là truyền tụ. Nhưng hai người cũng không có đắc chí, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chiến tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, mỗi một cái sinh mệnh đều còn tại nhận uy hiếp. Lão Thái, ngươi nói, chúng ta khi nào mới có thể triệt để kết thúc trận chiến tranh này a? Tiểu Dương ngồi ở trên giường, như có điều suy nghĩ hỏi. Lão Thái trầm mặc một lát, sau đó rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, ta cũng không biết, Tiểu Dương. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một thẳng chiến đấu tiếp, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Tiểu Dương gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Lão Thái thực sự nói thật. Trận chiến tranh này đã kéo dài quá lâu, vô số người đã mất đi sinh mệnh, gia viên bị hủy, thân nhân không thấy. Nhưng bọn hắn không thể từ bỏ, chỉ năng lực kiên trì. Vài ngày sau, nhiệm vụ mới lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. Lão Thái cùng Tiểu Dương cần muốn dẫn dắt một tiểu đội, xâm nhập bên địch hậu phương, phá hoại bọn hắn đường tiếp tế. Đây là một hạng cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hai người không có lùi bước. Nhiệm vụ lần này, chúng ta cần càng cẩn thận. Lão Thái lại xuất phát trước, đối với tiểu đội các thành viên nói, bên địch phòng tuyến nhất định vô cùng chắc chẽ, chúng ta không thể có bất kỳ sơ sẩy. Tiểu Dương thì đứng ra, ánh mắt kiên định nhìn mọi người, các huynh đệ, chúng ta là vì hòa bình mà chiến, vì người nhà của chúng ta, bằng hữu của chúng ta, quốc gia của chúng ta. Bất kể phía trước có bao nhiêu khốn bạn, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Tiểu đội thành viên nhóm bị lời của hai người lây, lần lượt biểu thị phải đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, Lão Thái cùng Tiểu Dương dẫn theo tiểu đội lặng yên xuất phát. Bọn hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, vượt qua gập ghềnh vùng núi, cuối cùng đi tới bên địch hậu phương. Đường tiếp tế chung quanh, bên địch binh sĩ qua lại tuần tra, phòng tuyến nhìn như không có kẽ hở. Nhưng Lão Thái cùng Tiểu Dương nương tựa theo kinh nghiệm phong phú vô cùng chiến thuật xuất sắc sắp đặt, thành công địa tìm được rồi điểm đột phá. Hành động. Lão Thái ra lệnh một tiếng, tiểu đội thành viên nhóm như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, nhanh chóng phá hủy bên địch đường tiếp tế. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, bên địch binh sĩ sôi nổi bỏ tới. Nhanh, rút lui. Lao Thái hô to một tiếng, dẫn theo tiểu đội nhanh chóng rút lui rời hiện trường. Nhưng bên địch truy kích 10 phần tấn mãnh, tiểu đội tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, Tiểu Dương đột nhiên phát hiện một có thể lợi dụng địa hình, đi theo ta. Hắn hô to một tiếng, dẫn theo mọi người trốn vào một tận nấp hang núi. Bên địch binh sĩ tại cửa hang phụ cận tìm trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện tung tích của bọn hắn, bất đắc dĩ rút lui. Tiểu đội thành viên nhóm thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi nhìn về phía Tiểu Dương, "Tốt." Lao Thái vô vỗ Tiểu Dương bả vai, "Ngươi lần này lại lập công lớn." Tiểu Dương cười cười, "Đều là mọi người công lao, không có các ngươi, ta cũng không có khả năng thành công." Về đến doanh trại về sau, lãnh đạo đối bọn họ hành động biểu thị ra độ cao tán dương, cũng vì bọn họ ban phát huân chương. Nhưng Lão Thái cùng Tiểu Dương hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Sau đó không lâu, mới tình báo lại chuyển tới. Bên địch chuẩn bị một lần phát động đại quy mô tiến công, mục tiêu là phe ta một cái trọng yếu cứ điểm. Lần này tiến công nếu thành công, đều sẽ đối ngã phương đích chiến tuyến tạo thành nghiêm trọng đả kích. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lãnh đạo nghiêm túc nói nói, Lão Thái, Tiểu Dương, các ngươi vui lòng lần nữa xuất kích sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không chút do dự đứng ra, chúng ta vui lòng. Thanh âm của bọn hắn kiên định mà hữu lực, giống như đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị. Thế là, nhiệm vụ mới lần nữa rơi vào trên vai của bọn hắn. Lão Thái cùng Tiểu Dương dẫn theo tiểu đội, lặng yên đi đến bên địch tập kết. Bọn hắn muốn tại bên địch phát động tiến công trước đó, phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Màn đêm buông xuống, hành động bắt đầu. Lão Thái cùng Tiểu Dương nương tựa theo chiến thuật xuất sắc cùng ăn ý phối hợp, thành công địa tiềm nhập bên địch tập kết. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện bên địch chuẩn bị đây trong dự đoán còn muốn đầy đủ, phòng thủ thì 10 phần chặt chẽ. Làm sao bây giờ? Tiểu Dương nhìn tình huống trước mắt, có chút lo hỏi. Lão Thái trầm tư một lát, chúng ta chỉ có thể chỉ lấy, không thể liều mạng. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa kiến trúc, ngươi nhìn xem bên ấy, đó là bên địch trung tâm chỉ huy, nếu như chúng ta năng lực phá hoại nó, có thể xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Tiểu Dương gật đầu một cái, tốt, ta đi chung với ngươi. Hai người lặng lẽ tiếp cận trung tâm chỉ huy, ngay tại lúc bọn hắn tức đem thành công lúc, một sĩ binh đột nhiên phát hiện bọn hắn, người tới đây mau. Có địch nhân. Hắn hô to một tiếng, lập tức tiếng cảnh báo mãnh liệt. Lão Thái cùng Tiểu Dương không sợ hãi chút nào, nhanh chóng giải quyết trước mắt binh sĩ, sau đó vọt vào trung tâm chỉ huy. Bọn hắn nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, thành công địa phá hủy bên địch kế hoạch. Nhưng mà, bọn hắn hành động thì kinh động đến bên địch binh sĩ, hàng loạt binh sĩ tuân hướng trung tâm chỉ huy. Lão Thái cùng Tiểu Dương ra sức chống cự, nhưng bên địch số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Lão Thái, làm sao bây giờ? Tiểu Dương một bên ngăn cản bên địch tiến công, một bên lo lắng hỏi. Lão Thái nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, đi theo ta. Hắn hô to một tiếng, dẫn theo Tiểu Dương chạy ra khỏi chúng đây. Hai người trong rừng xuyên thẳng qua, nương tựa theo sự quen thuộc địa hình cùng xuất sắc tố chất thân thể, thành công địa bỏ rơi bên địch truy kích. Nhưng mà, bọn hắn thì trả giá nặng nề, trên người nhiều chỗ bị thương. Về đến doanh trại về sau, chữa bệnh nhân viên nhanh chóng vì bọn họ tiến hành chữa trị. Lãnh đạo nhìn xem lấy bọn hắn cả người là tổn thương dáng vẻ, không khỏi cảm khái nói, các ngươi chân là anh hùng của chúng ta a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi xuất lực rất nhiều, ta nghĩ đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Sở Tà đối với hai người bọn họ nói, ban thưởng. Lão Thái ngẩng đầu liếc nhìn Sở Tà một cái. Đúng, ban thưởng. Sở Tà gật đầu, thần tình nghiêm túc, hai người các ngươi trên chiến trường biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bất luận là xâm nhập địch hậu phá hoại đường tiếp tế, hay là xông xáo địch phương trung tâm chỉ huy, cũng thể hiện rồi dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ. Dạng này anh dũng, ứng lúc nhận được vốn có hồi báo. Lão Thái nghe vậy, nhếch miệng cười, Sở lãnh đạo, nói thật, chúng ta trên chiến trường, chân không phải đồ ban thưởng gì. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, bảo vệ gia quốc, chúng ta thì đủ hài lòng. Tiểu Dương thì gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Sở lãnh đạo, ban thưởng cái gì, chúng ta thật sự không có nghĩ quá nhiều. Có thể vì quốc gia, vì nhân dân ra chút lực, chúng ta liền đã rất vui vẻ. Sở Tà nghe bọn hắn lời nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ban thưởng không vẹn vẹn là đối với các ngươi quá khứ anh dũng hành vi khẳng định, càng là đối với các ngươi tương lai tiếp tục phân chiến cổ vũ. Với lại, ta thì hy vọng các ngươi năng lực dựng nên một tấm gương, nhường chiến sĩ khác nhóm nhìn thấy, chỉ phải dũng cảm chiến đấu, thì sẽ có được tán thành. Lão Thái cùng Tiểu Dương liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn đã hiểu, Sở Tà dụng ý là sâu xa. Kia, Sở lãnh đạo, ngươi nói đi, phải cho ta nhóm ban thưởng gì? Lão Thái nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Sở Tà hơi cười một chút, cái này ban thưởng, các ngươi nhất định sẽ thích. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta quyết định cho hai người các ngươi phóng vài ngày nghỉ. Thì nghỉ, liền không có điểm khác. Tiểu Dương nhìn hắn hỏi, thế nào, ngại ban thưởng chưa đủ? Sở Tà nhướng mày, nhìn Lão Thái cùng Tiểu Dương cười nói, không phải không phải, Sở lãnh đạo ngươi hiểu lầm. Lão Thái vội vàng quát tay, chúng ta chỉ là có chút kinh ngạc, cái này ban thưởng xác thực thật đặc biệt. Tiểu Dương thì nói tiếp, đúng vậy a, chúng ta không ngờ rằng hội có dạng này ban thưởng. Kỳ thực nghỉ thì rất tốt, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hừ, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào. Sở Tà hừ một tiếng, trên mặt lại mang theo ý cười, có phải hay không cảm thấy chỉ có nghỉ quá đơn giản. Nhưng các ngươi phải biết, có đôi khi đơn giản nhất, ban thưởng mới là quý giá nhất. Các ngươi trong khoảng thời gian này một thằng căng thẳng thần kinh, là lúc thư giãn một tí. Lão Thái cùng Tiểu Dương cũng nở nụ cười, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà thực sự nói thật. Trong khoảng thời gian này bọn hắn xác thực quá mệt mỏi, có thể có một quãng thời gian nghỉ ngơi đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất ban thưởng. Với lại, Sở Tà tiếp tục nói, lần này nghỉ không phải để các ngươi đi về nhà ngủ ngon, mà là có một cái đặc những nhiệm vụ khác muốn giao cho các ngươi. Đặc biệt nhiệm vụ. Lão Thái cùng Tiểu Dương đồng thời sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau mà cười. Bọn hắn hiểu rõ, Sở Tà vẫn là có thể cho bọn hắn đem lại kinh hỉ. Đúng, đặc biệt nhiệm vụ. Sở Tà thần bí cười cười, các ngươi cần sử dụng trong khoảng thời gian này ngày nghỉ, đi chấp hành một bí mật nhiệm vụ. Nội dung cụ thể ta sẽ tại thích hợp lúc nói cho các ngươi biết. Lão Thái cùng Tiểu Dương liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Bọn hắn thích khiêu chiến không biết nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ, với lại cái này ban thưởng thì để bọn hắn đối với nhiệm vụ càng thêm mong đợi. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi nghỉ trước. Sở Tà phất phất tay, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, ta hội tới tìm các ngươi. Hai người hướng Sở Tà chào một cái, nhưng sau quay người rời đi. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống và đợi bọn hắn chính là một khiêu chiến hoàn toàn mới. Chương 423, nhị người không được. 1, chương 423, nhị người không được. 1, Lão Thái cùng Tiểu Dương đi tới bọn hắn ký túc xá, hai người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Sở lãnh đạo lần này thật đúng là cho chúng ta một kinh hỉ lớn a. Lão Thái lắc đầu cười nói. Tiểu Dương nằm nghịch xuống giường, duỗi lưng một cái, đúng vậy à, nhiệm vụ bí mật, nghe tới liền kích thích. Ngươi đoán hội là dạng gì nhiệm vụ đâu? Lão Thái đốt lên một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Ai biết được, nếu là nhiệm vụ bí mật, vậy khẳng định là không phải bình thường. Tiểu Dương trở mình, đối mặt Lão Thái, bất quá, nói thật, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Hai người trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống hôm nay, bọn hắn hảo hảo mà phóng lòng một chút, câu cá, đi săn, còn cùng doanh trại bọn chiến hữu đá mấy trận cầu, chơi đến quên cả trời đất. Vài ngày sau, Sở Tà tìm được rồi bọn hắn. Các ngươi nghỉ ngơi được thế nào? Sở Tà nhìn hai người, mang trên mặt mỉm cười. Báo cáo Sở lãnh đạo, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt, tùy thời có thể thi hành nhiệm vụ. Lão Thái cùng Tiểu Dương chăm miệng một lời nói. Sở Tà gật đầu một cái, rất tốt, vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết nhiệm vụ nội dung. Nguyên lai, bên địch bộ chỉ huy gần đây muốn tiến hành một lần quan trọng hội nghị quân sự, Sở Tà hy vọng Lão Thái cùng Tiểu Dương có thể chui vào trong đó, thu hoạch hội nghị nội dung cụ thể cùng nhân viên tham dự thông tin. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, các ngươi có lòng tin hoàn thành sao? Sở Tà nghiêm túc nhìn hai người. Có. Lão Thái cùng Tiểu Dương không chút do dự trả lời. Màn đêm buông xuống, hai người đổi lại một thân màu đen quần áo bó, thì thầm rời đi doanh trại. Bọn hắn xuyên qua rậm rạp rừng tây, đi tới địch phương bộ chỉ huy phụ cận. Chúng ta cần muốn tìm tới một vị trí thích hợp, quan sát bộ chỉ huy tình huống. Lão Thái thấp giọng nói đạo. Tiểu Dương gật đầu một cái, hai người liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm thích hợp quan sát điểm. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một có thể quan sát bộ chỉ huy cao điểm. Hai người xuất ra ống nhỏm, bắt đầu quan sát bộ chỉ huy tình huống. Bọn hắn phát hiện, bộ chỉ huy thủ vệ rất chặt chẽ, muốn chui vào trong đó cũng không dễ dàng. Nhìn tới chúng ta cần nghĩ một cái biện pháp mới được. Lão Thái cau mày nói. Tiểu Dương trầm tư một hồi, ta có một ý kiến. Hắn ở đây Lão Thái bên tai thấp giọng nói vài câu, Lão Thái nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay, cứ làm như thế. Thế là, hai người bắt đầu chia đầu hành động. Lão Thái phụ trách thu hút thủ vệ chú ý, mà thấy nhỏ Dương thì thừa cơ chui vào bộ chỉ huy. Mọi thứ đều tiến hành được rất thuận lợi, Tiểu Dương thành công địa tiềm nhập bộ chỉ huy, cũng tìm được rồi phòng họp vị trí. Hắn lặng lẽ tới gần cửa, nghe đến bên trong truyền đến âm thanh. Trải qua một phen nỗ lực, Tiểu Dương cuối cùng thu hoạch hội nghị nội dung cụ thể cùng nhân viên tham dự thông tin, cũng thành công rời đi bộ chỉ huy. Hai người tại ước định địa điểm tụ họp về sau, nhanh chóng quay trở về doanh trại. Về đến doanh trại về sau, bọn hắn đem thu hoạch thông tin kỹ càng địa báo cáo nhanh cho Sở Tà. Sở Tà nghe xong phi thường cao hứng, các ngươi làm được phi thường tốt, nhiệm vụ lần này hoàn thành được rất xuất sắc. Hắn vô vô bả vai của hai người, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này thành công không vẹn vẹn là bởi vì bọn họ dũng khí cùng trí tuệ, càng là bởi vì bọn họ ở giữa ăn ý cùng phối hợp. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn hắn đem tiếp tục kể vai chiến đấu, vì hòa bình mà chiến. Sau đó không lâu, Lão Thái cùng Tiểu Dương lại nhận được nhiệm vụ mới. Lần này bọn hắn cần muốn dẫn dắt một tiểu đội tiến về một bị quân địch chiếm lĩnh thị trấn nhỏ, giải cứu bị nhốt bách tính cũng thu thập bên địch tình báo. Hai người dẫn theo tiểu đội lặng yên đi tới thị trấn nhỏ phụ cận, trải qua một phen điều tra, bọn hắn phát hiện thị trấn nhỏ thủ vệ rất chặt chẽ, muốn giải cứu bách tính cũng thu hoạch tình báo cũng không dễ dàng. Trải qua một phen thương thảo, bọn hắn quyết định sử dụng bóng đêm yểm hộ, chia ra hành động. Lão Thái phụ trách dẫn đầu một bộ phận đội viên thu hút thủ vệ chú ý, mà thấy nhỏ Dương thì mang theo một bộ phận khác đội viên chui vào thị trấn nhỏ, giải cứu bách tính cũng thu thập tình báo. Màn đêm buông xuống, hành động bắt đầu. Lão Thái dẫn theo các đội viên tại bên ngoài thị trấn nhỏ vây chế tạo một ít tiếng động, thành công địa hấp dẫn thủ vệ chú ý, mà thấy nhỏ Dương thì thừa cơ dẫn theo các đội viên tiềm nhập thị trấn nhỏ. Bọn hắn lặng lẽ đi tới bị nhốt bách tính ở chỗ đó, đem bọn hắn mở cứu ra, cũng thành công địa thu thập được bên địch tình báo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, bên địch binh sĩ sôi nổi bỏ tới. Mau bỏ đi. Tiểu Dương hô to một tiếng, dẫn đầu các đội viên nhanh chóng rút lui rời hiện trường. Bọn hắn ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, thành công địa bỏ rơi bên địch truy kích. Về đến doanh trại về sau, bọn hắn sắp bị buồn ngủ bách tính thu xếp tốt, đồng thời đem thu tập được tình báo giao cho Sở Tà. Sở Tà nhìn xem trong tay tờ báo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, các ngươi làm được phi thường tốt, nhiệm vụ lần này lại hoàn thành. Hắn nhìn Lão Thái cùng Tiểu Dương, các ngươi thật là chúng ta trong đội ngũ cơ bảo a. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn đem tiếp tục kể vai chiến đấu, vì thắng lợi mà chiến, vì hòa bình mà chiến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến tranh thì tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lão Thái cùng Tiểu Dương đã không nhớ rõ chính mình thi hành bao nhiêu lần nhiệm vụ, nhưng bọn hắn vẫn luôn thủ vững trên chiến trường, vì thắng lợi mà phấn đấu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn dung cảm cùng trí tuệ đạt được mọi người tán thành cùng tán thưởng, đã trở thành trong đội ngũ mẫu mực. Mỗi khi có nhiệm vụ mới truyền đạt mệnh lệnh lúc, hai người luôn luôn không chút do dự đứng ra tiếp nhận khiêu chiến. Thân ảnh của bọn hắn đã trở thành trên chiến trường một đạo xinh đẹp phong cảnh, cổ vũ nhìn mỗi một cái chiến sĩ dung cảm tiến tới. Tại đây chàng gian khổ trong chiến tranh, Lao Thái cùng Tiểu Dương vẫn luôn kề vai chiến đấu, tổng cùng tiến lùi. Giữa bọn hắn ăn ý cùng phối hợp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, đã trở thành trong chiến tranh một cố cường đại sức mạnh. Bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần dắt tay đồng tiến, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Lão Thái, tốt, ta nghe nói các ngươi lần này mang về một ít rất đặc thù thứ gì đó. Chương 423, nhịn cười không được. 2, chương 423, nhịn cười không được. 2, Sở Ta hỏi. Đúng vậy, chúng ta tại địch thủ trong tay thu được một chút dụng cụ chính xác. Lão Thái nói. Ồ, dụng cụ chính xác. Sở Ta nhướng mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Năng lực cụ thể nói một chút là cái gì không? Lão Thái cười cười, là một ít dùng cho thông tin cùng định vị cấp cao thiết bị, thoạt nhìn như là bên địch tân nghiên cứu. Chúng ta cảm thấy những vật này có thể đối với chúng ta chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Ừm, làm tốt lắm. Sở Ta gật đầu một cái, những vật này chúng ta bộ môn kỹ thuật hội hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng năng lực từ đó đào móc ra bên địch bí mật. Tiểu Dương xen vào nói, Sở lãnh đạo, chúng ta còn phát hiện một chút tài liệu, bên trong ghi chép một ít bên địch kế hoạch chiến lược cùng bố trí. Người xem muốn hay không cùng nhau giao cho bộ môn kỹ thuật phân tích? Đương nhiên, những văn kiện này thì rất trọng yếu. Sở Ta trả lời nói, các ngươi hành động lần này thực sự là thu hoạch tràn đầy a. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy mười phần tự hào. Hành động lần này không chỉ thành công thu được bên địch dụng cụ chính xác, còn thu hoạch quan trọng chiến lược tình báo, thực sự là đại khoái nhân tâm. Đúng rồi, Sở lãnh đạo, chúng ta còn có một cái phát hiện. Lão Thái đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tại bên địch trong bộ chỉ huy, chúng ta phát hiện một phòng tối. Bên trong có một ít kỳ quái trang bị, chúng ta không quá chắc chắn bọn chúng công dụng. Phòng tối cùng kỳ quái trang bị. Sở Ta chân mày cau lại, này nghe tới vô cùng không tầm thường. Các ngươi năng lực miêu tả một chút những kia trang bị dáng vẻ sao? Lão Thái cùng Tiểu Dương hết sức hồi ức cũng miêu tả những kia trang bị ngoại hình cùng đặc thù. Sở Ta nghe xong trầm tư một lát, những thứ này trang bị có thể là bên địch đang nghiên cứu vũ khí kiểu mới hoặc là đặc thù thiết bị. Chúng ta cần phải nhanh một chút phái người đi dọn tra rõ ràng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, như vậy, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài bộ môn kỹ thuật cùng ngành tình báo đối với mấy cái này tịch thu được vật phẩm và văn kiện tiến hành kỹ càng phân tích. Đồng thời, ta cũng sẽ tổ chức một chi đặc biệt hành động tổ tiến về địch phương chỉ huy bộ, xâm nhập điều tra cái đó phòng tối cùng bên trong trang bị. Lão Thái cùng Tiểu Dương gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Vài ngày sau, bộ môn kỹ thuật cùng ngành tình báo lần lượt truyền đến tin tức tốt. Thông qua đối với tịch thu được dụng cụ chính xác và văn kiện phân tích, bọn hắn thành công phá giải bên địch bộ phận mật mã liên lạc, cũng thu hoạch càng nhiều về bên địch an bài chiến lược tình báo. Mà đặc biệt hành động tổ cũng truyền tới làm cho người phấn chấn thông tin. Bọn hắn thành công tiềm nhập địch phương chỉ huy bộ, đối với cái đó phòng tối tiến hành kỹ càng điều tra. Nguyên lai, những kia kỳ quái trang bị là bên địch đang nghiên cứu một loại vũ khí năng lượng kiểu mới. Loại vũ khí này một sáng nghiên cứu phát minh thành công, đem đối với tất cả chiến cuộc sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Sở Ta nghe đến mấy cái này thông tin về sau, ngay lập tức triệu tập tất cả ngành tương quan tiến hành hội nghị khẩn cấp. Bọn hắn cần lại lần nữa ước định bên địch thực lực cùng chiến lược ý đồ, cũng chế định tương ứng đối biện pháp. Hội nghị tiến hành được 10 phần căng thẳng mà có thứ tự. Mỗi người cũng tại tích cực phát biểu cùng thảo luận, hy vọng có thể mau chóng tìm ra tốt nhất phương án giải quyết. Lão Thái cùng Tiểu Dương thì tham gia lần này hội nghị, bọn hắn căn cứ từ mình trên chiến trường kinh nghiệm cùng quan sát, đưa ra một ít có tính nhắm vào đề nghị. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng phân tích, bọn hắn cuối cùng chế định ra một hoàn toàn mới kế hoạch chiến lược. Bọn hắn quyết định sử dụng phá giải mật mã liên lạc cùng thu hoạch tình báo, đối với địch phương tiến hành một lần đại quy mô tập kích hành động. Đồng thời, bọn hắn thì phải tăng cường đối với vũ khí năng lượng tiểu mới nghiên cứu phát minh cùng phòng ngự công tác, để phòng bên địch đột nhiên sử dụng loại vũ khí này tiến hành công kích. Tập kích hành động tiến hành được rất thuận lợi. Bởi vì bọn họ trước đó nắm giữ bên địch mật mã liên lạc cùng an bài chiến lược, cho nên có thể đủ chuẩn xác địa tìm thấy bên địch nhược điểm cũng tiến hành có tính nhắm vào đả kích. Lão Thái cùng Tiểu Dương thì tham dự hành động lần này, bọn hắn nương tựa theo kinh nghiệm phong phú vô cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng an toàn trở về. Tập kích hành động về sau, chiến cuộc đã xảy ra trọng đại chuyển biến. Bên địch vì nhận lấy trọng thương mà không thể không tạm thời rút lui đều lần nữa điều chỉnh chiến lược. Mà Lão Thái cùng Tiểu Dương thì vì biểu hiện xuất sắc mà nhận lấy thượng cấp ngợi khen cùng khen ngợi. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục kề vai chiến đấu, tổng cùng tiến lùi, trong chiến tranh không ngừng lấy được mới thắng lợi, mãi đến khi cuối cùng thắng được cả cuộc chiến tranh thắng lợi. Làm hòa bình chuông tiếng vang lên lúc, Lão Thái cùng Tiểu Dương ôm chặt nhau, chảy xuống kích động nước mắt, bọn hắn hiểu rõ, đây hết thảy thắng lợi cùng vinh dự đều là bọn hắn cộng đồng phấn đấu kết quả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, Lao Thái cùng Tiểu Dương thì nhận được nhiệm vụ mới, tiến về một bị chiến tranh phá hoại nghiêm trọng địa khu tiến hành trùng kiến công tác, giúp đỡ nơi đó bách tính trùng kiến gia biên, khôi phục đời sống trật tự. Cái này đem là bọn hắn hành trình mới cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đem tiếp tục kề vai chiến đấu, dũng cảm tiến tới. Khi bọn hắn đến cái đó bị phá hư địa khu lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Phong ốc bị phá hủy, con đường bị ngăn chặn, đồng ruộng bị hoang vu. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà Lao Thái cùng Tiểu Dương cũng không có lùi bước, bọn hắn biết mình trách nhiệm nặng nề, nhất định phải nhanh triển khai trùng kiến công tác, để trong này bách tính sớm ngày nhặt lại gia biên. Bọn hắn trước đối với làm tiến hành kỹ càng thăm dò cùng quy hoạch, chế định kín đáo trùng kiến kế hoạch. Sau đó bọn họ tổ chức lên địa phương bách tính cùng tình nguyện viên cùng nhau vùi đầu vào trùng kiến trong công việc đi. Thanh lý phế tích, thu xây nhà, trải con đường. Mỗi một hạng công tác cũng tiến hành được có điều có thứ tự, thua chiêng gõ trống. Ở trong quá trình này, Lão Thái cùng Tiểu Dương vẫn luôn xông lên phía trước nhất, dẫn theo mọi người cộng đồng phấn đấu. Bọn hắn không chỉ giúp đỡ bách tính giải quyết vấn đề thực tế, còn quan tâm cuộc sống của bọn hắn cùng tâm lý khỏe mạnh, cho bọn hắn vô tận quan tâm cùng ủng hộ. Bọn hắn hành động thật sâu lây nhiễm địa phương bách tính cùng những người tình nguyện, để mọi người cũng càng thêm tích cực vùi đầu vào trùng kiến trong công việc đi. Trải qua mấy tháng gian khổ nỗ lực, cái đó bị phá hư địa khu cuối cùng tỏa ra mới sức sống cùng sức sống. Phong ốc lại lần nữa ngật đứng lên, con đường thông suốt, đồng ruộng lý trưởng đầy xanh mơn mận hoa màu. Nơi này đã biến thành một tràn ngập hy vọng cùng sức sống nhà mới. Tiếp xuống chúng ta muốn để bọn hắn sẽ không bị chúng quanh dị thú cùng thế lực khác quấy nhiễu, bọn hắn chính là chúng ta nguồn nhân lực bổ sung. Sở Tà đối với Lao Thái cùng Đao Ba bọn hắn nói. Chương 424, lớp huấn luyện. Chương 424, lớp huấn luyện. Vậy chúng ta được tăng cường xung quanh an toàn phòng hộ, Lao Thái trầm tư nói, thành lập một ít công sự phòng ngự, còn có sắp xếp định kỳ tuần tra. Sở Tà gật đầu một cái, không sai, với lại chúng ta còn cần dạy cho bọn hắn một ít cơ bản kỹ năng tự vệ, để phòng bản nhất. Cái này ta có thể phụ trách. Tiểu Dương xung phong nhận việc điện nói, ta tổ chức một ít huấn luyện quá trình, dạy bọn họ sử dụng vũ khí, còn có một số cơ sở thuật phòng thân. Rất tốt, Sở Tà thỏa mãn nhìn xem lấy bọn hắn, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Lao Thái, ngươi cùng Tiểu Dương cùng nhau, trước bắt đầu thành lập phòng ngự hệ thống, đồng thời Lao Ba, ngươi phụ trách cân đối tài nguyên cùng nhân lực, bảo đảm mọi thứ thuận lợi tiến hành. Tất cả mọi người gật đầu đáp ứng, lập tức riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Trong những ngày kế tiếp, Lao Thái cùng Tiểu Dương dẫn theo những người tình nguyện, tại xung quanh địa khu thành lập một loạt công sự phòng ngự, bao gồm cả bẫy, chiến hào cùng tháp quan sát. Đồng thời, Tiểu Dương thì bắt đầu kỹ năng tự vệ huấn luyện công tác, hắn kiên nhẫn chỉ đạo nhìn mỗi một người học viên, bảo đảm bọn hắn có thể nắm giữ cơ bản kỹ năng tự vệ. Theo thời gian trôi qua, cái này nhà mới dần dần trở nên an toàn mà có thứ tự. Dân chúng đời sống thì dần dần khôi phục bình thường, bọn hắn bắt đầu lại lần nữa trồng trọt thổ địa, nuôi dưỡng gia cầm, thậm chí bắt đầu có một chút cỡ nhỏ phiên chợ. Một thiên, Sở Tà lần nữa triệu tập mọi người họp. Hiện tại gia viên của chúng ta đã đơn giản quy mô, Sở Tà nhìn mọi người nói, nhưng mà, chúng ta không thể phớt lờ, còn cần tiếp tục tăng cường phòng ngự, đồng thời chúng ta thì muốn cân nhắc làm sao cùng ngoại giới thành lập liên hệ, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng thông tin. Ta cảm thấy chúng ta có thể phái ra một chi đội thám hiểm, Lão Thái đề nghị nói, đi tìm kiếm xung quanh môi trường, cũng có thể tìm thấy cái khác người sống sót hoặc là hữu dụng tài nguyên. Cái chủ ý này không sai, Sở Tà tán đồng nói, kia chuyện này thì giao cho các ngươi đến phụ trách đi. Lão Thái, Tiểu Dương, các ngươi chọn lựa một ít khôn khéo tài giỏi người, tạo thành đội thám hiểm, đi bên ngoài tìm kiếm đường. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một lần tràn ngập khiêu chiến cùng không biết thám hiểm. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó không lâu, đội thám hiểm chờ xuất phát, Lao Thái cùng Tiểu Dương dẫn theo tinh tuyển các đội viên bước lên không biết lữ trình. Bọn hắn xuyên việt rồi khu rừng rậm rạp, buôn ba qua đường núi gặp đèn, trên đường đi gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới. Tại một lần tình cờ hội nghị bên trong, bọn hắn phát hiện một chỗ căn cứ quân sự bị bỏ hoang, bên trong để lại hàng loạt vật tư cùng vũ khí. Này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch khổng lồ, bọn hắn cẩn thận đem những vật tư này trở về nhà mới. Làm đội thám hiểm thắng lợi trở về lúc, nhà mới đám người cũng nhảy cẫng hoan hô lên. Những vật tư này không chỉ giải quyết bọn hắn trước mắt khốn cảnh, càng thêm sự phát triển của tương lai đặt vững cơ thật cơ sở. Theo thời gian trôi qua, nhà mới dần dần phồn vinh. Mọi người bắt đầu thành lập càng thêm hoàn thiện xã hội hệ thống, giáo dục, chữa bệnh, nông nghiệp và các phương diện đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Mà Lao Thái cùng Tiểu Dương thì bởi vì bọn họ dũng cảm cùng trí tuệ được mọi người chỗ kính ngưỡng cùng tình yêu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ, thế giới này còn có rất nhiều không biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng khiêu chiến. Thế là tại lần lượt thám hiểm cùng khiêu chiến bên trong, bọn hắn không ngừng mà trưởng thành cùng tiến bộ, vì nhà mới tương lai mà nỗ lực phấn đấu. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn hắn bất ngờ phát hiện một bị vứt bỏ viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ở bên trong bọn hắn tìm được rồi rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật tài liệu và thiết bị, đây đối với nhà mới khoa học kỹ thuật phát triển không thể nghi ngờ là một cái cự đại thôi động. Về đến nhà mới về sau, Lao Thái cùng Tiểu Dương lập tức tổ chức một nhóm khoa học kỹ thuật người mới bắt đầu nghiên cứu những tài liệu này cùng thiết bị. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, bọn hắn thành công địa nghiên cứu ra một chút mới khoa học kỹ thuật sản phẩm, đề cao thật lớn nhà mới sức sản xuất cùng chất lượng sinh hoạt. Mọi người bắt đầu dùng tới tiên tiến nông cụ cùng máy móc tiến hành nông nghiệp sản xuất, mới chữa bệnh thiết bị nhường tận bệnh đạt được hữu hiệu khống chế cùng chữa trị, giáo dục sự nghiệp cũng đã nhận được chưa từng có phát triển, bọn nhỏ có thể trong trường học tiếp thụ lấy tốt đẹp giáo dục, nguồn năng lượng mới khai phát sử dụng cũng làm cho nhà mới môi trường trở nên càng tốt đẹp hơn cùng thích hợp cư ngụ. Nhìn nhà mới phồn vinh cảnh tượng, Lao Thái cùng Tiểu Dương cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được mọi người cùng nhau nỗ lực cùng phấn đấu, mà bọn hắn cũng chỉ là trong đó một phần tử. Lao Thái, ngươi đây ta chuẩn bị cho ngươi bồi 50 người, những người này ngươi cho ta huấn luyện đặc biệt một chút, ta muốn dùng để chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Sở Ta lại cho Lao Thái phân công nhiệm vụ. 50 người, huấn luyện đặc biệt, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Lao Thái sờ lên cái cằm, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, không sao hết, Sở lão đại, ngươi thì giao cho ta đi. Sở Ta gật đầu một cái, những người này đem là chúng ta một chi vũ khí bí mật, cho nên luyện tập phải nghiêm khắc, không thể có bất luận cái gì sơ hở. Yên tâm, Lao Thái vô vô bộ ngực, ta làm việc, ngươi yên tâm. Bất quá, ta phải chọn trước chọn người, phải có chút ít cơ sở mới được. Cái này ngươi không cần lo lắng, Sở Ta nói, nhân tuyển ta tới định, ngươi chỉ cần phụ trách luyện tập. Rất nhanh, 50 tên được tuyển chọn thanh niên nam nữ được đưa tới Lao Thái trước mặt. Bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn, ánh mắt kiên định, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Tốt, từ nay về sau, các ngươi chính là ta binh. Lao Thái quét mắt một chút trước mặt những thứ này người mới, ta sẽ đem các ngươi huấn luyện thành tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Nhưng đây không phải đùa giỡn, các ngươi được chịu khổ, được đổ máu, thậm chí có thể biết bỏ mệnh. Hiện tại, có người nào muốn rời khỏi, còn kịp. Tất cả mọi người giữ im lặng, chỉ là ánh mắt càng thêm kiên định. Tốt, không ai rời khỏi đúng không? Lao Thái gật đầu một cái, vậy cũng đừng trách ta giả thái không khách khí. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem tiếp nhận tối tàn khốc luyện tập, mãi đến khi các ngươi thành là chân chính chiến sĩ mới thôi. Trong những ngày kế tiếp, Lao Thái đối với này 50 người tiến hành như ma quỷ luyện tập. Bọn hắn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối cũng đang tiến hành các loại thể năng cùng kỹ năng luyện tập, bất luận là leo lên, cách đấu, xạ kích hay là giã ngoại sinh tồn, mỗi một hạng đều yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn. Mà thấy nhỏ Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn trừ ra tiếp tục phụ trách kỹ năng tự vệ huấn luyện bên ngoài, còn bắt đầu tổ chức một chi tình báo tiểu đội, phụ trách thu thập xung quanh thông tin cùng tình báo. Lão Thái, ngươi bên này huấn luyện đến đâu rồi? Một thiên, Sở Tà đi vào sân huấn luyện, nhìn đang đổ mồ hôi như mưa các đội viên hỏi. Cũng không tệ lắm, Lão Thái vuốt một cái mồ hôi trên đầu, đám tiểu tử này cũng rất có tiềm lực, lại cho ta chút thời gian, ta bảo đảm đem bọn hắn luyện thành một cái dao mũi nhọn. Tốt, Sở Ta gật đầu một cái, chúng ta bây giờ vốn liếng tăng thêm, nhưng cũng không thể phớt lờ. Thế giới bên ngoài còn rất lớn, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác. Đúng lúc này, Tiểu Dương vội vàng chạy tới, Sở lão đại, Lao Thái, ta có cái trọng yếu tình báo muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì như thế bối rối? Sở Ta hỏi. Ta vừa nhận được tin tức, có một chi không rõ thân phận lực lượng vũ trang đang hướng chúng ta bên này gần lại gần. Tiểu Dương nói, nhìn xem trang bị của bọn họ cùng con đường tiến tới, rất có thể là hướng về phía chúng ta tới. Sở Ta cùng Lao Thái liếc nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này khiêu chiến có thể đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng. Triệu tụ tập tất cả người, chuẩn bị lên chiến. Sở Ta quả quyết địa ra lệnh. Chi kia không rõ thân phận lực lượng vũ trang cuối cùng hiện thân. Bọn hắn mặc quân trang cũ rách, cầm trong tay các thức vũ khí, nhìn lên tới không hề giống là chính quy quân đội. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy địch ý cùng tham lam. Chương 425, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. 1. Chương 425, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. 1. Theo Sở Ta ra lệnh một tiếng, tất cả nhà mới trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mọi người sôi nổi theo riêng phần mình trên cương vị rút lui, cầm trong tay vũ khí, nhanh chóng tập kết đến chỉ định công sự phòng ngự chung quanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ căng thẳng mà ngưng trọng không khí, giống như một hồi báo tố sắp xảy ra. Lão Thái đứng ở cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương xa dần dần tới gần lực lượng vũ trang. Bọn hắn tốc độ tiến lên rất nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Lão Thái cau mày, trong lòng tính toán ứng đối ra sao trận này đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Tiểu Dương, người bên kia tình báo tiểu đội có hay không có kỹ lưỡng hơn thông tin? Lão Thái quay đầu hỏi hướng bên người Tiểu Dương. Tiểu Dương lắc đầu, tạm thời còn không có, bọn hắn đang cố gắng thu thập nhiều hơn nữa tình báo. Chẳng qua nhìn đối phương trang bị cùng con đường tiến tới, ta nghĩ bọn hắn rất có thể là hướng về phía chúng ta tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật tới. Lão Thái gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý nhà mới trải qua trong khoảng thời gian này phát hiện, đã tích lũy không ít vật tư cùng khoa học kỹ thuật thành quả, này không thể nghi ngờ hội dẫn tới một ít kẻ phạm pháp ngấp nghé. Sở lão đại, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Lão Thái trầm giọng nói. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đúng lúc này, một chi do Lão Thái tự mình huấn luyện tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng tập kết hoàn tất. Bọn hắn thân mang thống nhất y phục tác chiến, cầm trong tay tiên tiến vũ khí, từng cái ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Lão Thái, ngươi chi tiểu đội này thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện a. Sở Ta nhìn trước mắt tinh nhuệ tiểu đội, không khỏi thở dài nói. Lão Thái hơi cười một chút, đó là đương nhiên, ta đây chính là vũ khí bí mật, chuyên môn dùng để chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Tốt, vậy liền để bọn hắn xung phong, chúng ta trước cho bọn hắn đến một gia vai phủ đầu. Sở Ta quả quyết hạ lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng xuất kích, như là một mũi tên nhọn bắn thẳng về phía lực lượng vũ trang tiên phong. Trong lúc nhất thời, mưa bom báo đạn, ánh lửa vang khắp nơi, trên chiến trường vang lên kịch liệt giao chiến âm thanh. Lão Thái cùng Tiểu Dương đứng ở cao điểm bên trên, khẩn trương quan sát đến chiến trường cái bây thế. Bọn hắn nhìn thấy tinh nhuệ tiểu đội như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, dũng mãnh vô cùng, rất nhanh liền đem đối phương tiên phong đánh cho thất linh bát lạc. Nay đại đại cổ vũ nhà mới các chiến sĩ sĩ khí, bọn hắn sôi nổi kêu gào phóng tới chiến trường, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhà mới các chiến sĩ phối hợp ngày càng ăn ý, hỏa lực thì ngày càng mạnh mẽ. mà đối phương lực lượng vũ trang bởi vì lặn lội đường xa, mệt mỏi, dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Thì tại chiến đấu tức sẽ tiến vào hồi cuối lúc, Tiểu Dương đột nhiên nhận được tình báo tiểu đội báo cáo, "Tiểu Dương đội trưởng, chúng ta phát hiện đối phương sở chỉ huy vị trí." Tiểu Dương nhãn tỉnh sáng lên, "Cơ hội tốt. Lão Thái, chúng ta cùng đi bưng nơi ở của bọn hắn." Lão Thái gật đầu một cái, hai người nhanh chóng tổ chức một chi đột kích tiểu đội, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ hướng đối phương sở chỉ huy tới gần. Trên đường đi bọn hắn cẩn thận tránh đi địch nhân đội tuần tra, nương tựa theo sự quen thuộc địa hình cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, thành công địa tiềm nhập sở chỉ huy nội bộ. Sở chỉ huy nội bộ hỗn loạn tương mừng, địch nhân không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa ý thức được chỉ huy của mình chỗ đã bị bưng. Lão Thái cùng Tiểu Dương dẫn đầu đột kích tiểu đội nhanh chóng triển khai hành động, đem sở chỉ huy trong địch nhân một kích đánh chết. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được quan chỉ huy của đối phương, đồng thời đem hắn chế phục. Nói: "Các ngươi là ai phái tới? Rốt cục có mục đích gì?" Lão Thái một cái nắm chặt quan chỉ huy một lĩnh, nghiêm nghị quát hỏi. Quan chỉ huy bị dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp nói ra lời nói thật: "Ta, chúng ta là phụ cận một sinh tồn doanh trại người sống sót. Nghe nói nơi này có rất nhiều vật tư cùng khoa học kỹ thuật, liền nghi qua đến đột điểm." Lão Thái lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là một đám kẻ cướp. "Các ngươi những người này thực sự là tham lam vô sỉ. Chẳng qua tất nhiên đến rồi cũng đừng nghĩ đi." Nói xong hắn phất tay ra hiệu đột kích tiểu đội đem quan chỉ huy cùng cái khác tù binh toàn bộ mang đi. Theo quan chỉ huy cùng cái khác tù binh xa lưới, trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu thì hạ màn. Lão Thái, lão nhân gia người càng ngày càng có đầu nhi dáng vẻ. Kia bi phong lấm lấm dáng vẻ, ta xem cũng nghiêm túc bắt đầu kính nể Sở Tà đối với hắn nói đùa nói. Sở Tà nhường lão Thái nhịn không được cười ha hả, "Ngươi tiểu tử này, cũng đừng trêu chọc ta. Ta bộ xương già này, có thể chịu không được ngươi như thế khen." Hai người đứng ở chiến hậu phế tích bên trên, nhìn các chiến sĩ tại thanh lý chiến trường, trong lòng cũng có chủng không nói ra được cảm khái. "Lão Thái, lần này năng lực thành công đánh lui địch nhân, ngươi tinh nhuệ tiểu đội không thể bỏ qua công lao a." Sở Tà từ đáy lòng nói. "Đúng vậy a, bọn hắn sát thực rất tuyệt. Nhưng càng quan trọng chính là mọi người đoàn kết cùng dũng khí, còn có ngươi kia kịp thời chiến thuật điều chỉnh." Lão Thái cũng cho khẳng định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng ăn ý không cần nói cũng biết. Chương 425, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. 2, chương 425, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. 2, đúng rồi, những tù binh kia xử lý như thế nào? Lão Thái đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, trước thẩm vấn xem một chút đi, xem xét có thể hay không hỏi ra chút gì tin tức hữu dụng. Về phần sau đó, thì nhìn xem biểu hiện của bọn hắn cùng chúng ta cần. Lão Thái gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý rất nhanh, thẩm vấn công tác lại bắt đầu. Những tù binh kia tại tinh nhuệ tiểu đội chặt chẽ trông coi dưới, bị một một dẫn tới phòng thẩm vấn. Nói: "Các ngươi là cái nào doanh trại? Tại sao lại muốn tới tập kích chúng ta?" Thẩm vấn viên nghiêm khắc hỏi. Chúng ta là phụ cận một sinh tồn doanh trại. Nghe nói các ngươi nơi này có rất nhiều vật tư cùng khoa học kỹ thuật, chúng ta liền muốn." Tù binh lắp bắp hồi đáp. "Thì suy nghĩ gì? Đoạt sao?" Thẩm vấn viên cười lạnh một tiếng, "Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời a, ngay cả chúng ta nhà mới cũng dám động." Bọn tù binh từng cái cúi đầu, không dám nói nữa. Bọn hắn biết mình lần này chọc phải người không nên chọc. Trải qua một loạt thẩm vấn, Sở Tà cùng Lao Thái biết được càng nhiều về phụ cận sinh tồn doanh trại tình huống. Nguyên lai, cái đó doanh trại bởi vì tài nguyên thiếu thốn, đời sống gian nan, cho nên mới đánh lên nhà mới chủ ý, những người này thì thực sự là đáng thương, vì sinh tồn lại đi lên con đường này. Lao Thái cảm thán nói. "Đúng vậy a, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận. Bọn hắn lựa chọn cướp đoạt con đường này, nên gánh chịu hậu quả tương ứng." Sở Tà nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Hai người thương lượng một phen về sau, quyết định đối với những tù binh kia tiến hành lao động cải tạo, để bọn hắn là nhà mới kiến thiết cống hiến sức mạnh. Đồng thời, thì tăng cường đối với phụ cận cảnh giới cùng phòng ngự, để phòng lại có tương tự tập kích xảy ra. Vài ngày sau, nhà mới dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mọi người lại bắt đầu bận rộn đời sống cùng công tác, giống như cuộc chiến đấu kia chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng mỗi người đều biết, cuộc chiến đấu kia để bọn hắn càng thêm đoàn kết cùng kiên cường. Mà Lao Thái tinh nhuệ tiểu đội thì nhất chiến thành danh, đã trở thành nhà mới truyền kỳ. Mỗi khi có người nhắc tới bọn hắn lúc, đều sẽ giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng. Sở Tà nhìn đây hết thảy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ cái này nhà mới là bọn hắn trái tim tất cả mọi người huyết cùng mồ hôi đổi lấy, bọn hắn hội càng thêm chân quý cùng bảo hộ nó. "Lão Thái a, nhìn tới chúng ta nhà mới đã càng ngày càng cường đại." Sở Tà đứng ở cao điểm thượng ngắm nhìn phương xa nói. "Đúng vậy a Sở lão đại, đây đều là mọi người công lao." Lão Thái đứng ở bên cạnh hắn trả lời nói, "Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, rốt cuộc trên thế giới này còn có rất nhiều nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến đang đợi chúng ta." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo thời gian trôi qua, nhà mới phát triển ngày càng phồn vinh. Mọi người không chỉ kiến tạo càng kiên cố hơn và mỹ quan phòng ốc, còn khai phát mới đồng ruộng cùng trại chăn nuôi bảo đảm thức ăn sung túc cung ứng. Đồng thời khoa học kỹ thuật nghiên cứu thì lấy được nặng đại đột phá, phát minh rất nhiều thực dụng công cụ cùng máy móc để cao thật lớn hiệu suất sinh sản cùng chất lượng sinh hoạt. Mà Lao Thái tinh nhuệ tiểu đội thì mở rộng quy mô, đã trở thành nhà mới cường đại nhất lực lượng vũ trang. Bọn hắn tại Sở Tà cùng Lao Thái dẫn đầu xuống tiến hành nghiêm khắc luyện tập cùng diễn luyện, càng biến đổi thêm dũng mãnh và thiện chiến. Mỗi khi gặp nguy hiểm tiến đến lúc, bọn hắn luôn luôn xông lên phía trước nhất bảo hộ lấy nhà mới an toàn cùng ổn định. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một tiên một chi càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện. Bọn hắn là một chi đến từ phương xa kẻ cướp đoạt đội, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, không còn nghi ngờ gì nữa, so trước đó địch nhân càng thêm khó có thể đối phó. Sở Tạ cùng Lao Thái biết được thông tin sau lập tức mở hội nghị khẩn cấp thương thảo đối sách. Bọn hắn hiểu rõ lần này gặp phải khiêu chiến sẽ càng thêm nghiêm trọng, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị cùng sách lược ứng đối. Sở Lão Đại, Lao Thái, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Dương lo lắng hỏi. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta đã trải qua một lần chiến đấu, lần này thì nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Sở Tạ kiên định nói, Lao Thái, ngươi dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội đi trước trình thám tra một chút địch nhân tình huống, chúng ta ở chỗ này làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đã hiểu. Lão Thái gật đầu một cái ngay lập tức dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội xuất phát. Sau đó không lâu Lão Thái cùng tinh nhuệ tiểu đội liền trở lại. Bọn hắn mang về địch nhân quan trọng tình báo, bao gồm số lượng của địch nhân, trang bị cùng chiến thuật các loại. Cái này khiến Sở Tà đám người đối với địch nhân có càng hiểu rõ sâu hơn, cũng vì chiến đấu kế tiếp đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Chiến đấu vang dội. Địch nhân như là cuộn trào mãnh liệt hồng thủy một tuần hướng nhà mới. Trang bị của bọn họ cùng sức chiến đấu sắc thực so trước đó địch nhân càng thêm cường đại, nhưng nhà mới các chiến sĩ thì không sợ hãi chút nào, anh dũng chống cự. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà cùng Lao Thái vẫn luôn xông lên phía trước nhất, dẫn theo các chiến sĩ cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường như là hai tia chớp, cho địch nhân mang đến uy hiếp cực lớn. Tinh nhuệ tiểu đội thì phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn tại Lao Thái dẫn đầu xuống, linh hoạt vận dụng chiến thuật cùng sách lược, không ngừng mà cho địch nhân chế tạo phiền phức cùng bối rối. Nay để cho địch nhân trong chiến đấu lâm vào bị động cùng cuốn cảnh. Ta cảm giác đối phương dường như vô cùng hiểu rõ chúng ta giống nhau. Bọn hắn mỗi lần đều có thể trước giờ biết nói chúng ta sau đó phải làm thế nào. Lao Thái nói đúng nha, ta thì buồn bực, bọn hắn là làm sao biết chúng ta tiếp xuống hành động. Tiểu Dương đầu góc mù mịt, mà lúc này Sở Tà lại có chút lo lắng. Hắn lo lắng chính là nội bộ có người tiết lộ phương án hành động. Chương 426, làm gì chắc đó. Chương 426, làm gì chắc đó. Sở Lão Đại, chuyện này có điểm gì là lạ a? Lao Thái cao mày nói, chúng ta được tra một chút, nhìn xem rốt cục là ai tiết lộ thông tin. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, xác thực phải hảo hảo tra một chút. Tiểu Dương, chuyện này thì giao cho ngươi, cần phải tra cho ta cái tra ra manh mối. Vâng. Sở Lão Đại. Tiểu Dương đáp một tiếng, quay người vội vàng rời đi. Trên chiến trường chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, nhưng nhà mới các chiến sĩ đã dần dần thích ứng địch nhân tiết tấu, bắt đầu làm gì chắc đó địa phản kích. Lão Thái cùng Sở Tạt thì lại lần nữa điều chỉnh chiến thuật, sử dụng địa hình cùng kiến trúc tiến hành nghiệm hộ, từng bước một tới gần địch nhân. Theo thời gian trôi qua, địch nhân bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bọn hắn công kích trở nên ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng ngày càng không có chiến pháp. Nhà mới các chiến sĩ bắt lấy cơ hội này, bắt đầu mãnh liệt phản công. Tại thời khắc mấu chốt, tinh nhuệ tiểu đội lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động vây quanh địch nhân hậu phương, phát khởi đòn công kích chí mạng. Địch nhân bị bất thình lình đả kích làm đến luống cuống tay chân, rất nhanh liền bắt đầu tan tác. Nhà mới các chiến sĩ thừa thắng xông lên, giơ lên đem địch nhân triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhà mới đám người nhảy cống hoan hô, lẫn nhau ôm chúc mừng thắng lợi. Nhưng Sở Ta cùng Lao Thái lại biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, càng quan trọng chính là muốn tìm ra tiết lộ thông tin nội gián. Sau đó không lâu, Tiểu Dương mang theo kết quả điều tra quay về. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng, Sở Lão Đại, Lao Thái, ta tra được. Tiết lộ thông tin là? Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút khó nói, là bộ hậu cần Tiểu Trương. Cái gì? Thế nào lại là hắn? Lao Thái kêu lên nói, hắn bình thường nhìn lên tới thành thật một người a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Ta lạnh lùng nói, đem hắn mang tới, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Rất nhanh, Tiểu Trương thì được đưa tới Sở Ta trước mặt. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Sở Ta con mắt. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Giọng Sở Ta lạnh băng mà uy nghiêm, là ai sai xử ngươi? Tiểu Trương run rẩy âm thanh hồi đáp, ta không ai sai xử, chỉ là nhất thời quỷ mê tâm thiếu, nghĩ muốn kiếm điểm thu nhập thêm, kiếm chút thu nhập thêm. Sở Ta giận quá thành cười, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy kém chút nhường tất cả chúng ta cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu Trương sợ tới mức toàn thân phát run, liên tục cầu xin tha thứ, Sở Lão Đại, ta biết sai lầm rồi, cầu ngài cho ta một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Sở Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là phất phất tay, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ chống giữ. Và sau khi chiến đấu kết thúc, lại dựa theo nhà mới quy củ đến xử lý. Xử lý xong nội gián vấn đề về sau, nhà mới đám người lần nữa đầu nhập vào trùng kiến gia viên trong công việc. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, mới có thể để cho cái nhà này vườn trở nên càng tốt đẹp hơn cùng tương đại. Mà Sở Ta cùng Lão Thái thì biết rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác cùng chuẩn bị, vì ứng đối tương lai có thể xuất hiện càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Tại trong những ngày kế tiếp, nhà mới đám người gia tăng công sự phòng ngự kiến thiết cùng tài nguyên dự trữ công tác. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến, còn muốn ứng đối nội bộ các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì cùng khiêu chiến, bọn hắn đều sẽ một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tốt gia viên của mình cùng người thân. Theo thời gian trôi qua, nhà mới phát triển ngày càng phồn vinh cùng ổn định. Mọi người không chỉ kiến tạo càng kiên cố hơn phòng ốc cùng công sự phòng ngự, còn khai phát mới đồng ruộng cùng trại chăn nuôi vì bảo đảm thức ăn sung túc cung ứng. Đồng thời khoa học kỹ thuật nghiên cứu thì lấy được càng lớn đột phá cùng sáng tạo cái mới thành quả. Mà Sở Ta cùng Lão Thái thì dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội tiến hành càng thêm nghiêm ngặt cùng huấn luyện chuyên nghiệp cùng diễn luyện công tác. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ địch nhân cùng nguy cơ, còn muốn ứng đối nội bộ các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ở trong quá trình này thì có thật nhiều ấm áp cùng cảm nhân cho nên chuyện phát sinh. Tỷ như có một lần tinh nhuệ tiểu đội tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải một bị vứt bỏ hải tử. Bọn hắn không chỉ đem hải tử mang về nhà mới còn vì hắn tìm được rồi thích hợp gia đình thu dưỡng. Đứa nhỏ này tại bên trong nhà mới vui vẻ địa trưởng thành, đồng thời cũng đã trở thành tinh nhuệ tiểu đội một thành viên, tiếp tục truyền thừa nhìn tinh thần của bọn hắn cùng sứ mệnh. Những tiểu tử này, tiểu nhân mới mười mấy tuổi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm người chuyên môn chăm sóc bọn hắn. Sở ta hiểu rõ, đây là tương lai tân sinh sức mạnh, có cần phải đối bọn họ tiến hành đặc thù chăm sóc. Sở lão đại, ngươi nói chúng ta tìm ai tới chiếu cố những tiểu tử này phù hợp đâu? Lão thái sờ lên cái cằm, nhìn xem lên trước mặt đám hải tử này, lớn chẳng qua 14-15 tuổi, tiểu nhân mới mười mấy tuổi, đều là trong chiến tranh cô nhi, không nơi nương tựa. Sở ta nhíu nhíu mày, phải tìm cái có kiên nhẫn, lại người thiện lương tới. Dạng này người, mới có thể tình cảm chân thực đối đãi những hải tử này. Ta nghĩ tới. Tiểu Dương đột nhiên vỗ đùi, cái đó mới tới tiểu phương thế nào? Ta nhìn nàng bình thường thì thật thích hải tử, luôn luôn trêu chọc bọn hắn chơi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tiểu Phương. Sở Tà suy nghĩ một lúc, ừm, đúng là cái người tốt tuyển. Vậy thì cứ quyết định như thế, ngươi đi tìm nàng thảo luận, nhìn nàng có bằng lòng hay không. Sau đó không lâu, Tiểu Dương liền mang theo Tiểu Phương đến đây. Tiểu Phương nhìn lên tới có chút khẩn trương, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong. Sở lão đại, lão thái, các ngươi tìm ta? Tiểu Phương nhỏ giọng hỏi. Ừm, chúng ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Sở Tà khẽ cười nói, chính là chăm sóc những hải tử này. Ngươi nguyện ý không? Tiểu Phương nhìn một chút những hải tử kia, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ôn nhu, ta vui lòng. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Cứ như vậy, Tiểu Phương thành bọn nhỏ mụ mụ. Nàng không chỉ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ ẩm thực, còn dạy bọn họ học chữ, cho bọn hắn giảng thế giới bên ngoài. Bọn nhỏ cũng vô cùng thích nàng, thân thiết bảo nàng Tiểu Phương mụ mụ. Theo thời gian trôi qua, bọn nhỏ dần dần đi ra chiến tranh bóng tối, bắt đầu có nụ cười. Bọn hắn tại bên trong nhà mới vui vẻ địa trưởng thành, đã trở thành tinh nhuệ tiểu đội một thành viên. Mà Sở Ta cùng Lão Thái thì thời khắc chú ý bọn hắn trưởng thành. Mỗi khi thấy bọn hắn trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc lúc, cũng sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Sở lão đại, nhìn tới lựa chọn của chúng ta là đúng. Lão Thái nhìn phía xa đang huấn luyện bọn nhỏ nói. Đúng vậy a. Sở Ta gật đầu một cái, những hải tử này tương lai nhất định sẽ biến thành nhà mới nhân tài trụ cột. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn phá vỡ nhà mới yên tĩnh. Một thiên thanh thần, coi là người nhóm còn đang trong giấc mộng lúc, một đám dã thú hung manh tấn công bất ngờ nhà mới. Chúng nó xông phá công sự phòng ngự, bốn phía tàn sát bừa bãi. Dã thú đột kích. Sở Ta nghe được tiếng cảnh báo sau ngay lập tức từ trên giường bật lên, nhanh chóng mặc quần áo tử tế cầm vũ khí lên liền xông ra ngoài. Lão Thái, Tiểu Dương mấy người cũng sôi nổi đuổi tới hiện trường cùng dã thú triển khai cuộc chiến. Chiến đấu dị thường thảm thiết, lũ dã thú hung manh vô cùng lại số lượng đông đảo. Nhưng nhà mới các chiến sĩ cũng không có lùi bước, bọn hắn ra sức chống cự lại dã thú tiến công, bảo hộ lấy gia viên cùng người thân. Ở trong quá trình này, những kia đã từng bị Tiểu Phương chiếu cố qua bọn nhỏ thì biểu hiện ra kinh người dũng khí cùng sức chiến đấu. Bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, sức mạnh yếu, nhưng lại không sợ hai chút nào cùng dã thú vật lộn, dùng non nớt hai vai nâng lên bảo vệ gia viên trách nhiệm. Sở Ta nhìn những hài tử này thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động cùng tiêu ngạo, những hài tử này đúng là lớn rồi. Hắn tự lẩm bẩm, bọn hắn không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, dã thú cuối cùng bị đánh lui. Nhà mới đám người mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Các chiến sĩ mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở lão đại, lần này dã thú tập kích quá đột nhiên. Lão thái thở hổn hển nói, chúng ta được tăng cường phòng ngự, để tránh lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Sở Ta gật đầu một cái, xác thực, chúng ta không thể phớt lờ. Chuyên mệnh lệnh của ta, tăng cường tuần tra cùng cảnh giới, một sáng phát hiện bất thường tình huống, lập tức báo cáo. Các chiến sĩ sôi nổi nhận mệnh lệnh mà đi, bắt đầu khẩn trương phòng ngự công tác. Tiểu Phương cũng đội vàng nhìn chăm sóc bị thương chiến sĩ cùng bị kinh sợ bọn nhỏ. Nàng càng không ngừng trấn an bọn hắn, cho bọn hắn băng bó vết thương, cho bọn hắn uống nước. Trên mặt của nàng vẫn luôn treo lấy nụ cười ôn nhu, phảng phất đang nói, đừng sợ, có ta ở đây. Bọn nhỏ vây quanh ở Tiểu Phương bên cạnh, giống như tìm được rồi dựa vào. Bọn hắn nhìn Tiểu Phương bận rộn thân ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tiểu Phương mụ mụ, ngươi thật lợi hại. Một đứa bé nhịn không được thở dài nói. Tiểu Phương cười cười, nhẹ nhàng sờ lên đầu của đứa bé, các ngươi thì rất tuyệt ta. Tại đối mặt dã thú lúc, các ngươi cũng không có lùi bước, thực sự là dũng cảm hào hải tử. Bọn nhỏ nghe Tiểu Phương khích lệ, cũng cười vui vẻ. Bọn hắn hiểu rõ, có Tiểu Phương mụ mụ tại, bọn hắn thì sẽ không sợ sệt. Tại trong những ngày kế tiếp, nhà mới đám người bắt đầu trùng kiến công tác. Bọn hắn dọn dẹp chiến trường, chữa trị bị dã thú phá hoại kiến trúc cùng công trình. Mặc dù công tác vô cùng gian khổ, nhưng trên mặt của bọn hắn vẫn luôn tràn đầy hy vọng nụ cười. Sở Ta cùng Lao Thái cũng bận rộn nhìn chỉ huy trùng kiến công tác, đồng thời khắc chú ý công sự phòng ngự kiến thiết tiến độ, đồng thời thì đang suy tư làm sao tốt hơn bảo hộ nhà mới. Sở lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể ở chung quanh thành lập nhiều hơn nữa chẳng gác. Lao Thái đề nghị nói, như vậy một sáng có dã thú tới gần, chúng ta có thể trước giờ phát hiện cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Chương 427, ý tưởng không tệ. 1. Chương 427, ý tưởng không tệ. 1. Cái chủ ý này không tệ. Sở Ta gật đầu một cái, ngươi phụ trách an bài một chút đi. Thế là, dưới sự chỉ huy của Lão Thái, các chiến sĩ bắt đầu ở chung quanh thành lập trạm gác, cũng tăng cường tuần tra cường độ, bảo đảm nhà mới an toàn. Theo thời gian trôi qua, nhà mới dần dần khôi phục ngày xưa phồn bình cùng an bình, mọi người thì lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống bình thường cùng công tác, những hài tử kia thì chậm rãi từ chiến tranh trong bóng tối đi ra, tại bên trong nhà mới vui vẻ địa trưởng thành. Mà thấy nhỏ Phương thì tiếp tục gánh chịu nhìn chăm sóc bọn nhỏ trách nhiệm, nàng không chỉ quan tâm cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày, còn dạy cho bọn hắn rất nhiều đời sống kỹ năng cùng tri thức, để bọn hắn trong quá trình trưởng thành càng thêm tự tin và kiên cường. Tiểu Phương mụ mụ, ngươi nhìn xem, ta làm cái này thủ công thế nào? Một đứa bé hưng phấn mà cầm thủ công của mình tác phẩm cho Tiểu Phương nhìn xem. Tiểu Phương cẩn thận nhìn một chút hài tử làm mình, gật đầu cười, ừm, làm được thật tốt. Ngươi thật là một cái khéo tay hài tử. Hài tử nghe Tiểu Phương khích lệ, cười vui vẻ, cảm ơn Tiểu Phương mụ mụ. Cảnh tượng như vậy tại bên trong nhà mới thường xuyên diễn ra, Tiểu Phương dùng nàng ái tâm cùng kiên nhẫn sưởi ấm mỗi một đứa bé phòng tân hôn, thì để bọn hắn cảm nhận được nhà ấm áp cùng hạnh phúc. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một thiên trong đêm nhà mới lần nữa bị dã thú tập lại, lần này dã thú số lượng so với lần trước càng nhiều, càng hung mãnh. Chúng nó điên cuồng địa công kích tới công sự phòng ngự, cố gắng xâm nhập nhà mới. Tất cả mọi người lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Sở Ta lớn tiếng mệnh lệnh nói, quyết không thể nhường dã thú đột phá phòng tuyến của chúng ta. Các chiến sĩ nhanh chóng cầm vũ khí lên gia nhập chiến đấu, bọn hắn ra sức chống cự lại dã thú tiến công, thủ hộ lấy gia viên của mình cùng người thân. Nhưng mà dã thú số lượng thực sự quá nhiều, các chiến sĩ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, tinh nhuệ tiểu đội đột nhiên theo khía cạnh rết ra đây, bọn hắn giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động vây quanh dã thú hậu phương phát khởi đòn công kích chí mạng, đánh dã thú một trở tay không kịp. Tinh nhuệ tiểu đội xuất hiện, không thể nghi ngờ cho các chiến sĩ mang đến to lớn cổ vũ. Các minh đệ, đứng vững, tinh nhuệ tiểu đội đến trợ giúp chúng ta. Một cái chiến sĩ hô to, thanh âm của hắn tràn đầy hy vọng cùng sức mạnh. Quả nhiên, tinh nhuệ tiểu đội gia nhập ngay lập tức thay đổi chiến cuộc. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức bén nhọn, mỗi một lần công kích đều có thể chuẩn xác địa hạ gục một con dã thú. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, phòng tuyến cũng biến thành càng kiên cố hơn. Đội trưởng, chúng ta tới. Tinh nhuệ tiểu đội trưởng hướng Sở Tà báo đến, trên mặt của hắn mang theo kiên định nét mặt. Tốt, các ngươi đến rất đúng lúc. Sở Tà vô mở vai của hắn, hiện tại để cho chúng ta cùng nhau đem những này dã thú chạy trở về. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, lũ dã thú mặc dù hung mãnh, nhưng ở chiến sĩ loài người ương ngạnh chống tự dưới, chúng nó vẫn luôn không cách nào đột phá phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, dã thú thế công dần dần yếu bớt, cuối cùng chúng nó lựa chọn rút lui. Chúng ta thắng lợi. Các chiến sĩ hoan hô lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng. Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn trước mắt các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Hắn hiểu rõ, là những thứ này dũng cảm các chiến sĩ bảo vệ nhà mới an bình. Cảm ơn mọi người, các ngươi khổ cực. Sở Tà hướng các chiến sĩ ngỏ ý cảm ơn, tối nay chúng ta có thể an tâm ngủ. Nhưng mà, nhà mới đám người cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, dã thú uy hiếp vẫn đang tồn tại, nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Thế là, dưới sự chỉ huy của Lão Thái, các chiến sĩ tăng cường tuần tra cường độ, bảo đảm nhà mới an toàn. Tại trong những ngày kế tiếp, nhà mới đám người bắt đầu tăng cường công sự phòng ngự kiến thiết, bọn hắn xây lên cao cao tường vây, đào xếp đặt cả bẫy, thời khắc chuẩn bị chống cự dã thú lần nữa tập kích. Đồng thời, Sở Tà thì bắt đầu tổ chức các chiến sĩ tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập, để cao bọn hắn năng lực chiến đấu. Mà thấy nhỏ Phương cũng không có nhàn rỗi, nàng không chỉ tiếp tục chiếu cố bọn nhỏ, còn bắt đầu tổ chức nhóm đàn bà con gái chế tác vũ khí cùng đồ phòng ngự, là các chiến sĩ cung cấp hậu cần bảo hộ. Nàng hiểu rõ, tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới bên trong, mỗi người đều cần là gia viên của mình tận một phần lực. Theo thời gian trôi qua, nhà mới phòng ngự ngày càng hoàn thiện, các chiến sĩ sức chiến đấu thì càng ngày càng mạnh. Lũ dã thú mặc dù thường xuyên ở chung quanh bồi hồi, nhưng vẫn luôn không cách nào đối với nhà mới cấu thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà, mọi người cũng không có vì vậy quên những kia vì bảo hộ gia viên mà hy sinh các chiến sĩ. Hàng năm, nhà mới đều sẽ cử hành kỷ niệm hoạt động, nhớ lại những thứ này chiến sĩ anh dũng nhóm. Tên của bọn họ bị vĩnh viễn điêu khắc ở bia kỷ niệm bên trên, đã trở thành nhà mới người bảo vệ. Đồng thời, nhà mới đám người thì từ đầu đến cuối không có quên bọn hắn sơ tâm cùng sứ mệnh, tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến thế giới bên trong, thành lập được một an toàn, ấm áp quê hương. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực, nhường nhà mới trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Bọn nhỏ tại bên trong nhà mới khỏe mạnh trưởng thành, bọn hắn không còn cần muốn lo lắng chiến tranh uy hiếp cùng gia thú tập kích. Bọn hắn tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, học xong các loại kỹ năng cùng tri thức. Trong bọn họ rất nhiều người đã trở thành nhà mới nhân tài trụ cột, là gia viên phát triển cống hiến lực lượng của mình. Mà thấy nhỏ Phương thì một thằng không hề rời đi qua bọn nhỏ bên người. Nàng nhìn xem lấy bọn hắn theo từng cái non nớt trẻ con trưởng thành là có đảm nhận người thanh niên, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Nàng hiểu rõ, những hài tử này chính là nhà mới tương lai hy vọng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ở trong quá trình này, Sở Tà thì chậm rãi từ ban đầu lãnh tụ nhân vật chuyển biến làm trí giả cùng lãnh tụ tinh thần. Hắn dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ chỉ đạo nhìn nhà mới phát triển, đồng thời thì chú ý mỗi một cái cư dân trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn biết rõ người lãnh đạo trách nhiệm nặng nề, nhất định phải thời khắc gìn giữ thanh tỉnh cùng cảnh giác. Nhiều năm về sau, coi là người nhóm lần nữa hồi tưởng lại đoạn kia chật vật thời gian lúc, bọn hắn đều sẽ cảm khái muôn phần. Bọn hắn hiểu rõ, chính là đoạn kia trải nghiệm để bọn hắn trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Chương 427, ý tưởng không tệ. 2, chương 427, ý tưởng không tệ. 2, mà nhà mới cũng đã trở thành bọn hắn vĩnh viễn càng tránh gió cùng tinh thần ký thác. Bây giờ nhà mới đã không còn là cái đó đơn sơ trụ sở tạm thời, mà là một tòa tràn ngập sức sống cùng sức sống thành phố. Nơi này có rộng rãi sáng ngời phong ốc, phồn hoa phố buôn bán, cây xanh râm mát công viên cùng với công trình hoàn mỹ trường học cùng bệnh viện các loại. Mọi người ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn địa sinh hoạt. Mà đoạn kia đã từng gian nan lịch trình cũng đã trở thành nhà mới lịch sử một bộ phận, bị vĩnh viễn ghi khắc tại mọi người trong lòng. Ta phát hiện, chúng ta cái này tạm thời ở lại điểm, hiện tại đã hoàn toàn thành toàn thành tịnh lệ nhất phong cảnh, với lại bên ngoài còn có số lớn người hy vọng gia nhập vào chúng ta nơi này. Nói lời này là Đao Ba. Không không không, khống chế nhân số, ta biết khu thành thị phế thổ bên trong có rất nhiều người muốn chạy trốn ra đến, nhưng là chúng ta vật tư có hạn, chúng ta không thể vô hạn cung ứng bọn hắn, chính chúng ta còn có mấy ngàn người đâu. Sở Tà có chút lo lắng nói đến. Lúc này Sở Tà, Đao Ba, Lão Thái, Lâm Tịch Tịch đều biết tiếp tục như vậy, bọn hắn không có cách nào khống chế cục diện này. Vậy chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp à, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn ở bên ngoài chịu khổ. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, có chút không đành lòng nói. Đao Ba thở dài, Tịch Tịch, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tình huống thực tế phức tạp cực kỳ. Chúng ta tài nguyên vốn là có hạn, bây giờ nếu như không hạn chế địa tiếp nhận người bên ngoài, cuối cùng sẽ chỉ làm tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh. Đao Ba nói đúng. Lão Thái gật đầu một cái, chúng ta được là chính chúng ta người phụ trách, không thể mù quáng mà làm việc tốt. Sở Ta trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, kỳ thực ta có một ý tưởng, có thể chúng ta có thể nếm thử thiết lập một loại khảo hạch cơ chế, chỉ có thông qua khảo hạch người mới có thể gia nhập chúng ta. Khảo hạch cơ chế? Đao Ba nghi ngờ nhìn Sở Ta, này muốn làm sao làm việc? Chúng ta có thể thiết lập một ít cơ bản khảo hạch hạng mục, tỉ như khảo sát thể năng, kỹ năng ước định, còn có đối với đoàn đội hợp tác năng lực khảo sát các loại. Thông qua những thứ này khảo hạch, chúng ta có thể sàng chọn ra những kia chân chính có năng lực, có tiềm lực, đồng thời cùng chúng ta lý niệm tương hợp người. Sở Ta giải thích nói, cái chủ ý này không sai, như vậy vừa năng lực khống chế nhân số, cũng có thể bảo đảm gia nhập chúng ta người đều là chất lượng tốt. Lâm Tịch Tịch đồng ý nói, kia chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách đi, Tịch Tịch. Sở Ta nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, ngươi phụ trách chế định khảo hạch nội dung cùng tiêu chuẩn, sau đó cùng Đao Ba, Lão Thái cùng nhau tổ chức khảo hạch. Được rồi, giao cho ta đi. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Thông tin một khi truyền ra, nhà mới người bên ngoài nhóm cũng sôi trào lên. Bọn hắn sôi nổi báo danh tham gia khảo hạch, hy vọng có thể thông qua con đường này gia nhập nhà mới. Khảo hạch quá trình vừa nghiêm ngặt lại công bằng, mỗi người cũng dốc hết toàn lực biểu hiện ra năng lực của mình cùng tiềm lực. Trải qua mấy vòng khảo hạch, cuối cùng có gần 100 người thành công thông qua được kiểm tra, gia nhập nhà mới. Bọn hắn đến là nhà mới rót vào sức sống mới cùng hy vọng. Nhưng mà, theo thành viên mới thêm như, nhà mới thì gặp phải mới khiêu chiến. Khác nhau bối cảnh, tính cách khác nhau đám người cùng nhau đời sống, khó tránh khỏi sinh ra một ít ma sát cùng xung đột. Nhưng may mắn là, nhà mới đám người cũng mang một khỏa bao dung cùng đã hiểu tâm, bọn hắn vui lòng hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ. Ở trong quá trình này, Tiểu Phương thì phát huy quan trọng tác dụng. Nàng không chỉ quan tâm bọn nhỏ trưởng thành cùng giáo dục, còn tích cực tham gia đến thành viên mới huấn luyện cùng dẫn đạo trong công việc. Nàng dùng nàng ái tâm cùng kiên nhẫn sưởi ấm mỗi người, để bọn hắn cảm nhận được nhà ấm áp cùng hạnh phúc. Đồng thời, nhà mới công sự phòng ngự cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng tăng cường. Các chiến sĩ ngày đêm tuần tra ở trên tường thành, bảo đảm gia viên an toàn không ngại. Dưới sự chỉ huy của Lão Thái, bọn hắn còn tiến hành một loạt chiến thuật diễn luyện cùng kỹ năng huấn luyện, để cao tự thân năng lực chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, nhà mới trở nên càng ngày càng cường đại cùng phồn vinh. Mọi người ở chỗ này vượt qua hạnh phúc yên ổn đời sống, thưởng thụ lấy hòa bình cùng yên tĩnh thời gian. Mà đoạn kia đã từng gian nan lịch trình cũng đã trở thành bọn hắn quý giá hồi ức cùng kinh nghiệm tích lũy. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Một thiên đêm khuya, nhà mới đột nhiên bị thế lực không rõ tập kích. Lần này tập kích cùng dĩ vãng dã thu tập kích khác nhau, hiển nhiên là có tổ chức, có dự mưu hành động. Những người tập kích thừa dịp bóng đêm yểm hộ lặng yên tới gần tường thành, cố gắng đột phá phòng tuyến xâm nhập nhà mới. Tất cả mọi người lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Sở Ta lớn tiếng mệnh lệnh nói, quyết không thể để cho địch nhân đột phá phòng tuyến của chúng ta. Các chiến sĩ nhanh chóng cầm vũ khí lên gia nhập chiến đấu, cùng kẻ tập kích triển khai giao phong kịch liệt, mũi tên cùng hỏa lực xen lẫn thành một bức hùng vĩ hình tượng, trên tường thành ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Mặc dù kẻ tập kích số lượng đông đảo lại trang bị tinh lương, nhưng ở nhà mới các chiến sĩ ương ngạnh chống cự dưới, bọn hắn vẫn luôn không cách nào đột phá phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, kẻ tập kích thế công dần dần yếu bớt, cuối cùng bọn hắn lựa chọn rút lui. Chúng ta thắng lợi. Các chiến sĩ hoan hô lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào, mà Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt các chiến sĩ, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính nể, chính là những thứ này dũng cảm các chiến sĩ dùng tính mạng của bọn hắn cùng máu tươi thủ hộ lấy nhà mới an bình cùng phồn vinh. Nhưng mà, nhà mới đám người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ không biết địch nhân vẫn đang tồn tại, nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác cùng chuẩn bị, thế là, dưới sự chỉ huy của Lão Thái, các chiến sĩ tăng cường tuần tra cùng công sự phòng ngự kiên thiết, bảo đảm nhà mới an toàn không ngại. Đồng thời, Sở Tà thì bắt đầu tổ chức các chiến sĩ tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập cùng chiến thuật diễn luyện, để cao bọn hắn năng lực chiến đấu cùng ứng đối đột phát sự kiện năng lực, mà thấy nhỏ Phương cũng không có nhàn rỗi, nàng tổ chức nhóm đàn bà con gái là các chiến sĩ chế tác tốt hơn vũ khí cùng đồ phòng ngự, cung cấp hậu cần bảo hộ cùng ủng hộ. Lúc này Lộ Sai đột nhiên cho Sở Tà phát đưa tới một chuỗi mật mã. Không tốt, chúng ta nội bộ có nội ứng, chúng ta cố gắng phá hoại chúng ta kho dầu. Cái gì? Đao Ba vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Tà, phải biết bọn hắn căn cứ kho dầu, hiện tại dầu lượng chứa đựng có thể nói năng lực đem bọn hắn cả cái căn cứ xung quanh 5 cây số nổ thành một cái hố to, vạn nhất nếu là những người kia đắc thủ, vậy nhưng chính là không thể tưởng tượng kết quả. Lão Thái, ngươi cùng Tiểu Dương mang theo Tiểu Phương bọn hắn trước lưu thủ nơi này, giữ gìn tốt nơi này trật tự, chúng ta về trước đi xử lý một chút căn cứ sự việc. Sở Ta nói với hắn. Chương 428, nội bộ có người muốn trái tắc quái. Chương 428, nội bộ có người muốn trái tắc quái. nội ứng. Lao thái cau mày, Sở Tà, ngươi cần bao nhiêu người?
Không cần quá nhiều, ta cùng Đao Ba hồi đi là được.
Ngươi ở lại chỗ này, phụ trách tốt nhà mới an toàn. Sở Tà vừa nói, một bên đã quay người hướng xe ngựa đi đến. Đao Ba thì theo sát phía sau, hai người nhanh chóng lên xe ngựa lao vụn vụt như bay, chỉ để lại đầy đất bụi đất. Nhà mới đến căn cứ lộ trình cũng không tính quá xa, nhưng Sở Tà cùng Đao Ba tâm tình lại nặng dị thường. Nếu kho dầu thật sự bị phá hư, như vậy cả cái căn cứ, thậm chí là nhà mới đều có thể bị liên lụy. Sở Tà, ngươi cảm thấy sẽ là ai?
Đao Ba trầm giọng hỏi.
Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là chúng ta nội bộ người. Này người nội ứng không chỉ hiểu rõ kho dầu vị trí, còn biết làm sao chế tạo lớn nhất phá hoại. Sở Tà ánh mắt bên trong để lộ ra một hơi khí lạnh. Xe ngựa ở trong màn đêm phi nhanh, rất nhanh liền đã tới căn cứ cửa lớn. Sở Tà cùng Đao Ba nhảy xuống xe, ngay lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự, cũng triệu tập tất cả thành viên trung tâm tiến hành hội nghị khẩn cấp. Tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, chúng ta bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng tìm ra này người nội ứng, cũng bảo đảm kho dầu an toàn. Sở Tà quét mắt một vòng người đang ngồi, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy nghiêm túc. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vã địa chạy vào, báo cáo: chúng ta phát hiện một người, hắn quỷ quỷ túy túy tại kho dầu phụ cận bồi hồi. Dẫn tới. Sở Tà ngay lập tức ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, một bị trói nhìn người bị dẫn vào. Sở Tà tập trung nhìn vào, lại là bọn hắn một lao thành viên, Tiểu Lý.
Tiểu Lý, ngươi vì sao phải làm như vậy?
Giọng Sở Tà bên trong lộ ra thất vọng cùng phẫn nộ. Tiểu Lý cúi đầu, trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng chỉ riêng mang: Sở Tà, ngươi không rõ sao? Thế giới này đã điên rồi, chúng ta vì sao còn muốn thủ tại chỗ này, trải qua tiểu này ăn bữa nay lo bữa mai đời sống? Cho nên ngươi liền muốn nổ nát kho dầu, nhường tất cả chúng ta cũng chôn cùng. Đao Ba giận dữ hét: và chờ chết ở đây, không bằng mọi người cùng nhau giải thoát. Giọng Tiểu Lý đột nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh, giống như hắn đã coi nhẹ sinh tử.
Ngươi sai lầm rồi, Tiểu Lý.
Sở Tà chậm rãi mở miệng: chúng ta sở dĩ kiên thủ tại chỗ này, không phải là vì chờ chết, mà là vì tìm kiếm hy vọng. Trên thế giới này còn có rất nhiều giá trị phải chúng ta đi chân quý cùng bảo vệ đồ vật. Tiểu Lý trầm mặc, trong mắt của hắn hiện lên một tia mê man. Có lẽ hắn đã cũng từng có mộng tưởng và hy vọng, nhưng hiện thực tàn khốc nhường hắn lựa chọn bỏ cuộc. Dẫn hắn đi xuống đi. Sở Tà phất phất tay, thật tốt trông coi hắn, và chuyện này xử lý xong sau mới quyết định. Theo Tiểu Lý bị dẫn đi, trong phòng họp lâm vào một mảnh yên lặng. Mỗi người cũng đang suy tư vấn đề này, vì sao Tiểu Lý chọn phản bội bọn hắn? Là hiện thực tàn khốc hay là lòng người hiểm ác? Nhưng mà, bọn hắn không có thời gian đi truy đến cùng vấn đề này. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào bảo đảm kho dầu an toàn cùng với tìm ra phải chăng còn có cái khác nội ứng tồn tại. Sở Tà cùng Đao Ba ngay lập tức bắt đầu giao nhiệm vụ, tăng cường tuần tra cùng lực lượng phòng thủ, cũng đối với chỗ có thành viên tiến hành một lần triệt để loại bỏ. Trải qua một loạt điều tra cùng thẩm vấn về sau, bọn hắn xác định cũng không phải là chỉ có Tiểu Lý một người tham dự lần này phản bội hành động, còn có cái khác đồng bọn, này làm cho tất cả mọi người cũng khẩn trương lên. Nhưng mà Sở Tà tăng cường cảnh giác, hắn hiểu rõ sự kiện lần này cho bọn hắn gõ cảnh báo. Hắn nhất định phải lại lần nữa xem kỹ chính mình quản lý cách thức cùng đoàn đội lực ngưng tụ, vì bảo đảm những chuyện tương tự không xảy ra nữa. Người tốt nhất là nói rõ ràng, rốt cục còn có ai tham dự chuyện này. Sở Tà rất rõ ràng, người này chỉ là một tiểu mã tử, hắn người đứng phía sau có thể chính hắn cũng không biết là ai, nhưng hắn vẫn là nhịn không được phải hỏi một chút rốt cục là ai.
Ta nói.
Người kia bị Sở Tà khí thế sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng mở miệng nói, ta chỉ biết là có người liên hệ ta, nói chỉ cần ta có thể nghĩ biện pháp phá hoại kho dầu, thì cho ta một số tiền lớn, để cho ta cao chạy xa bay. Ta thật sự không biết đối phương là ai, chúng ta tất cả liên hệ cũng là thông qua mã hóa thông tin tiến hành. Sở Tà nhíu mày, dạng này manh mối thực sự thái mơ hồ, tương đương với không có manh mối. Hắn phất phất tay, để người đem người kia dẫn đi chặt chẽ trông giữ.
Đao Ba, ngươi thấy thế nào?
Sở Tà chuyển hướng một bên một thằng trầm mặc Đao Ba. Này người nội ứng không còn nghi ngờ gì nữa không phải chúng ta đoàn đội thành viên trung tâm, nhưng hắn có thể biết kho dầu vị trí, nói rõ chúng ta giữ bí mật công tác còn có lỗ thủng.
Đao Ba trầm giọng nói, với lại, người ở sau lưng hắn, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá hoại căn cứ của chúng ta.
Sẽ là ai chứ?
Sở Tà rơi vào trầm tư, địch nhân của chúng ta cũng không ít, nghĩ muốn chúng ta mệnh thế lực cũng có mấy cái. Hiện tại việc cấp bách là tăng cường kho dầu phòng thủ, sau đó dần dần loại bỏ trong đoàn đội mỗi người.
Đao Ba đề nghị.
Sở Tà gật đầu một cái, ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho loại sự tình này xảy ra lần nữa.
Mấy ngày kế tiếp, cả cái căn cứ cũng bao phủ tại một loại không khí khẩn trương bên trong. Sở Tà cùng Đao Ba tự mình dẫn đội, tăng cường kho dầu tuần tra cùng phòng thủ. Đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu đối với trong đoàn đội mỗi người tiến hành bí mật điều tra. Nhưng mà, điều tra kết quả lại cũng không lý tưởng. Mỗi người cũng có chính mình không ở tại chỗ chứng minh, cũng đều có giải thích hợp lý. Sở Tà bắt đầu hoài nghi, là không phải mình quá lo lắng, có lẽ sự kiện lần này thật chỉ là một ngẫu nhiên. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thả lỏng cảnh giác lúc, một cái ngoại ý muốn manh mối lại nổi lên mặt nước.
Đầu Nhi, ngươi xem một chút cái này.
Một phụ trách theo dõi binh sĩ cầm một phần báo cáo tìm được rồi Sở Tà.
Sở Tà nghi ngờ tiếp nhận báo cáo, nhìn kỹ lên.
Trên báo cáo biểu hiện, tại kho dầu bị phá hư đêm hôm đó, có một cái thần bí tín hiệu nguyên ở căn cứ phụ cận nhất thời sau khi xuất hiện lại nhanh chóng biến mất.
Cái tín hiệu này nguyên vị trí ở đâu?
Sở Tà vội vàng hỏi.
Chính là ở đây.
Binh sĩ tại trên địa đồ chỉ ra một vị trí này vô cùng vắng vẻ, bình thường dường như không có người biết, đi.
Ngay lập tức phái người đi nơi này điều tra.
Sở Tà quả quyết địa ra lệnh.
Sau mấy tiếng, điều tra đội mang về một cái trọng yếu phát hiện, tại cái kia vắng vẻ vị trí, bọn hắn tìm được rồi một bị vứt bỏ thiết bị liên lạc. Cái này trên thiết bị có không có để lại đầu mối gì? Sở Tà khẩn trương hỏi. Có. Điều tra đội trưởng gật đầu một cái, chúng ta tại cái này trên thiết bị tìm được rồi một ít mã hóa thông tin. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phá giải những tin tức này, nhưng chúng ta có thể xác định là những tin tức này cùng kho dầu phá hoại kế hoạch liên quan đến. Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Ngay lập tức triệu tụ tập tất cả người, chúng ta muốn họp. Tại trong hội nghị, Sở Tà hướng tất cả mọi người phô bày cái đó thiết bị liên lạc cùng mã hóa thông tin. Ánh mắt của hắn tại trên mặt của mỗi người đảo qua, cái này thiết bị là tại chúng ta căn cứ phụ cận tìm thấy. Điều này nói rõ, phá hoại kho dầu nội ứng thì tại trong chúng ta. Trong hội trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Mỗi người cũng tại quan sát lẫn nhau, cố gắng tìm ra kia người nội ứng. Ta biết trong các ngươi ở giữa có ít người có thể đối với ta có bất mãn, có lời oán giận. Nhưng này không phải là các ngươi phản bội đoàn đội lý do. Giọng Sở Tà tại trong hội trường quanh quẩn, ta hy vọng các ngươi năng lực đã hiểu, chúng ta là một cái chỉnh thể, cùng mình cùng đủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. Kia người nội ứng, nếu ngươi bây giờ đứng ra thừa nhận sai lầm, ta có thể suy xét cho ngươi một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Sở Tà ánh mắt lần nữa đảo qua mỗi người mặt, rất tốt, tất nhiên không ai thừa nhận, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái này thiết bị liên lạc làm manh mối, từng bước tra được. Chương 429, người này có chút liệu. 1. Chương 429, người này có chút liệu. 1. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Đao Ba tự mình dẫn đội, đối với cái này thiết bị liên lạc tiến hành xâm nhập phân tích. Bọn hắn mời tới chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, đối với trên thiết bị mã hóa thông tin tiến hành phá giải. Cuối cùng, tại một đêm khuya, bọn hắn thành công địa phá giải những tin tức kia. Trong tin tức rõ ràng nhắc tới kho dầu phá hoại kế hoạch, còn nhắc tới một cái tên, A Phi. A Phi. Sở Tà nhíu mày, tên này ta tựa hồ có chút ấn tượng. Không sai, hắn là chúng ta đoàn đội một thành viên, phụ trách công việc hậu cần. Đao Ba nhắc nhở nói, hắn bình thường rất ít cùng người giao lưu, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có chút không đúng. Sở Tà ngay lập tức phái người đi bắt A Phi, nhưng bọn hắn lại phát hiện A Phi đã không thấy bóng dáng. Trong phòng của hắn lưu lại một phong thư, trong thư thừa nhận hắn phá hoại kho dầu sự thực, cũng nói hắn đã rời đi căn cứ, đi tìm cuộc sống mới. Hắn trốn không thoát. Sở Tà lạnh lùng nói, ngay lập tức tuyên bố lệnh truy nã, toàn lực đuổi bắt A Phi. Trận này nội ứng sự kiện mặc dù cuối cùng được đến giải quyết, nhưng nó cho Sở Tà cùng toàn bộ đoàn đội gõ cảnh báo. Bọn hắn bắt đầu lại lần nữa xem kỹ chính mình quản lý cách thức cùng đoàn đội lực ngưng tụ, vì bảo đảm những chuyện tương tự không xảy ra nữa. Mà A Phi phản bội cũng làm cho Sở Tà ý thức được, lòng người khó đoán, hắn nhất định phải càng cẩn thận e rẻ hơn địa quản lý cái đoàn đội này, vì bảo đảm bọn hắn có thể tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới bên trong sinh tồn được. Đồng thời, hắn thì bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa kích phát đoàn đội thành viên tính tích cực cùng độ trung thành. Hắn quyết định tăng cường đoàn đội thành viên ở giữa giao lưu cùng hợp tác, định kỳ tổ chức xây dựng đoàn kết hoạt động, tăng cường đoàn đội lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Ngoài ra, hắn còn bắt đầu chế định càng thêm nghiêm khắc giữ bí mật biện pháp cùng an toàn chế độ, vì bảo đảm căn cứ an toàn cùng ổn định. Hắn hiểu được, chỉ có đoàn đội nội bộ chặt chẽ đoàn kết, mới có thể cộng đồng đối mặt ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà nỗ lực dần dần lấy được hiệu quả. Đoàn đội thành viên quan hệ trong đó càng biến đổi thêm hòa hợp, đoàn đội lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Bọn hắn cộng đồng đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng cũng nương tựa theo đoàn đội sức mạnh một vượt qua. Lão đại, cái này A Phi trốn đến Di Chỉ Địa Hạ Thành. Đao Ba cho Sở Tà báo cáo. Tiểu tử này cũng là không sợ chết, hắn thế mà dám một mình xuống dưới. Lão đại, A Phi trốn đến Di Chỉ Địa Hạ Thành. Đao Ba vẻ mặt nghiêm túc hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà lông mày nhíu lại, tiểu tử này thực sự là không sợ chết ta, thế mà dám một mình xông vào loại địa phương kia. Di Chỉ Địa Hạ Thành là một bị bỏ hoang đã lâu thành phố dưới đất, trong truyền thuyết ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cùng bí mật. Bình thường người căn bản không dám tùy tiện trên trần, nhưng A Phi lại lựa chọn chỗ nào là nơi ở nó, này không thể nghi ngờ cho Sở Tà bọn hắn đuổi bắt hành động tăng lên không nhỏ độ khó. Chúng ta phải nhanh hành động, không thể để cho hắn ở đầu tránh quá lâu. Sở Tà quyết định thật nhanh, đứng dậy, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi Di Chỉ Địa Hạ Thành. Rất nhanh, Sở Tà cùng Đao Ba dẫn theo một chi tinh anh đội ngũ, bước lên tiến về Di Chỉ Địa Hạ Thành hành trình. Trên đường đi, Sở Tà cũng đang suy tư A Phi vì sao lại lựa chọn trốn tới đó, hắn rốt cục biết chút ít cái gì, lại hoặc là nói, hắn tại nơi đó có cái gì kế hoạch. Di Chỉ Địa Hạ Thành lối vào dấu ở một mảnh hoang vu phế tích trong, Sở Tà bọn hắn phí hết một phen chắc trở mới tìm được. Lối vào đen ngòm, giống như thông hướng một cái khác không biết thế giới. Sở Tà hít sâu một hơi, phất tay ra hiệu đội ngũ đi theo. Một đoàn người cẩn thận xuyên qua hẹp dài lối đi, cuối cùng đến Di Chỉ Địa Hạ Thành nội bộ. Nơi này tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Sở Tà cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có cái gì mai phục. Chia ra tìm, nhất định phải tìm thấy A Phi. Sở Tà hạ lệnh, âm thanh tại trống trải địa hạ thành bên trong quanh quẩn. Các đội viên ngay lập tức tứ tán ra, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái góc. Sở Tà cùng Đao Ba cũng tách ra hành động, bọn hắn hiểu rõ A Phi không phải cái tỉnh du trở, nhất định phải nhanh tìm thấy hắn, để tránh phức tạp. Sở Tà dọc theo một cái mở tối hành lang chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể nơi ở nó. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi nhỏ xíu động tĩnh, ngay lập tức cảnh giác hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng đen trong góc hoàng động liễu nhất hạng, sau đó nhanh chóng biến mất. Sở Tà trong lòng hơi động, lặng yên không một tiếng động tới gần kia nơi nhỏ lánh. hắn đột nhiên vươn tay ra, lại bắt hụt. Hừ, muốn chạy trốn. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, thân hình như quỷ mị đuổi theo. Hắn hiểu rõ A Phi khẳng định thì giấu ở phụ cận đây, chỉ cần hắn lộ ra một chút cái hở thì tuyệt đối trốn không ra lòng bàn tay của mình. Mà bên kia, Đao Ba cũng tại cẩn thận tìm kiếm. Hắn đột nhiên cảm giác dưới chân hơi khác thường, cúi đầu xem xét, phát hiện một miếng sàn nhà tựa hồ có chút rung lòng. Hắn trong lòng hơi động, dùng sức bước lên mảnh đất kia tấm, quả nhiên nghe được một hồi trống rống âm thanh. Nơi này có vấn đề. Đao Ba hô to một tiếng, ngay lập tức đưa tới đội viên khác. Bọn hắn cùng nhau dùng sức đem sàn nhà xốc lên, lộ ra một đèn nhánh cửa hang. A Phi khẳng định giấu ở phía dưới. Đao Ba khẳng định nói, dẫn đầu nhảy xuống. Đội viên khác thì sôi nổi đuổi theo, bọn hắn dọc theo hang động đi tới một khoảng cách, cuối cùng phát hiện một chật hẹp căn phòng. Gian phòng bên trong chỉ riêng tuyến tối tăm, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người co lại trong góc. Đao Ba liếc mắt một cái liền nhận ra người kia chính là A Phi. Chương 429, người này có chút liệu. 2, chương 429, người này có chút liệu. 2, A Phi, ngươi cuối cùng thò đầu ra. Đao Ba cười lạnh từng bước một tới gần, ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được sao? Chỉ thấy hắn một cái lắc mình, thì biến mất tại đây phức tạp dưới mặt đất vứt bỏ trong thành. A Phi thấy mình bị vây quanh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hắn cười lạnh nhìn Đao Ba, Đao Ba, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao? Đao Ba lông mày nhíu lại, A Phi, ngươi đã không chỗ có thể trốn, tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. A Phi lại lắc đầu, các ngươi vĩnh biên thì tìm không thấy ta giấu thứ gì đó, đó là ta lưu cho mình một cái đường lui. Sở Ta nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, ngươi ẩn giấu cái quái gì thế? Mau nói. A Phi lại chỉ là cười lạnh không nói, tựa hồ tại khiêu khích lấy bọn hắn. Sở Ta thấy thế, trong lòng một cơn lửa giận dâng lên. Nhưng hắn hiểu rõ, giờ phút này không thể xúc động. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, A Phi, ngươi cho rằng ngươi trốn đến nơi đây thì an toàn sao? Kể ngươi nghe, này di chỉ địa hạ thành mặc dù phức tạp, nhưng chúng ta có nhiều cách tìm thấy ngươi. A Phi trên mặt hiện lên một tia khinh thường, thử, vậy mọi người cũng chậm chậm tìm đi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nơi này không chỉ có riêng có ta giấu thứ gì đó, còn có cái khác nguy hiểm. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lại theo nhiều người người trong vòng vây biến mất. Sở Ta cùng Đao Ba lướt nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Này di chỉ địa hạ thành quả nhiên không đơn giản, A Phi lại năng lực tại dưới mắt của bọn họ đào tẩu, có thể thấy được hắn trình độ phức tạp. Truy, Sở Ta quyết định thật nhanh, mang theo đội ngũ hướng phía A Phi biến mất phương hướng đuổi theo. Một đoàn người tại này di chỉ địa hạ thành bên trong xuyên thẳng qua, giống như tiến nhập một mê cung. Nơi này lối đi phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể lạc đường. Với lại, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ma quái, để người không rét mà run. Lão đại, nơi này hình như có chút không đúng. Một đội viên nhỏ giọng nói. Sở Ta gật đầu một cái, mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Giữ cảnh giác, tiếp tục đi tới. Bọn hắn thừa dịp A Phi có thể chạy trốn con đường đi tới, không ngừng mà gặp được phân nhánh đường giao cùng ngõ cụt. Mỗi một lần lựa chọn cũng để bọn hắn rất cảm thấy áp lực, sợ đi nhầm một bước thì phí công nhọc sức. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tiếng vang ma quái. Sở Ta ra hiệu đội ngũ dừng lại, cẩn thận nghe thanh âm kia. Kia tựa hồ là một loại rít gào trầm trầm âm thanh, xen lẫn một ít không cách nào phân biệt gào thét. Đây là thanh âm gì? Một đội viên run rẩy âm thanh hỏi. Không biết, nhưng khẳng định không là đồ tốt. Đao Ba liền nghiêm mặt nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước góc rẽ đột nhiên thoát ra một con khổng lồ quái vật. Nó toàn thân mọc đầy vảy, hai mắt đỏ bừng, mở ra miệng to như chậu máu hướng bọn họ đánh tới. Nổ súng. Sở Ta hô to một tiếng, dẫn đầu hướng quái vật khai hỏa. Những người khác thì sôi nổi giơ lên vũ khí trong tay xạ kích, trong lúc nhất thời thường tiếng nổ lớn. Nhưng quái vật kia dường như cũng không sợ đạn công kích, vẫn như cũ điên cuồng địa hướng bọn họ vào tới. Sở Ta thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quái vật này không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bình thường hiện tại, bọn hắn nhất định phải nghĩ những biện pháp khác đối phó nó. Lúc này, Sở Ta chú ý tới quái vật trên người vảy tựa hồ có chút rung lòng. Hắn trong lòng hơi động, ra hiệu các đội viên tập trung hỏa lực công kích những kia vảy. Quả nhiên, tại hỏa lực dày đặc dưới, quái vật trên người vảy bắt đầu chốc ra, lộ ra bên trong thịt mềm. Quái vật phát ra càng thêm cuồng bạo tiếng gầm gừ, nhưng tốc độ của nó lại rõ ràng chậm lại. Tiếp tục công kích. Sở Ta hô lớn. Hắn hiểu rõ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem quái vật đánh bại. Tại mọi người nỗ lực dưới, quái vật cuối cùng ngã trên mặt đất, phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên. Sở Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn hiểu rõ đây chỉ là một bắt đầu. A Phi còn ẩn nút trong bóng tối, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới. Con đường sau đó chỉnh càng thêm gian nan. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt phức tạp lối đi cùng mê cung kết quả, còn muốn thường xuyên để phòng ẩn nút trong bóng tối nguy hiểm cùng A Phi cả bấy, mỗi người cũng tinh thần cao độ tập trung, không dám lười biếng chút nào. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến về sau, bọn hắn đến di chỉ địa hạ thành chỗ sâu nhất, một trong đại sảnh rộng rãi. Nơi này tràn đầy thần bí cùng khí tức cổ xưa, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Mà A Phi thì đứng tại giữa đại sảnh, vẻ mặt trêu tức nhìn xem lấy bọn hắn. Các ngươi rốt cuộc đã đến. A Phi cười lạnh nói, bất quá, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Sở Ta không để ý đến khiêu khích của hắn, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía. Hắn đột nhiên ý thức được, nơi này tựa hồ là một cái bẫy. Bọn hắn cùng nhau đi tới chỗ khó khăn gặp phải cùng nguy hiểm đều là A Phi cố ý thiết kế, mục đích đúng là vì đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Nghĩ đến đây Sở Ta không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nhưng hắn hiểu rõ giờ phút này không thể lùi bước, A Phi, ngươi trò xiếc đã chơi xong. Hiện tại, là lúc là sự phản bội của ngươi trả giá thật lớn. A Phi lại chỉ là cười lạnh không nói, đột nhiên, hắn vỗ tay một cái thật lớn. Lập tức, cả cái đại sảnh bắt đầu chấn động, bốn phía trên vách tường xuất hiện vô số cơ quan cùng ám khí. Sở Ta bọn hắn ngay lập tức lâm vào trong nguy cơ, nhưng bọn hắn cũng không có bối rối, mà là nhanh chóng tìm kiếm lấy tránh né chỗ. Tại đã trải qua một phen kinh tâm động phách tránh né cùng phản kích về sau, bọn hắn cuối cùng phá hủy tất cả cơ quan cùng ám khí. A Phi thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Sở Ta bọn hắn lại có thể phá mở bẫy dập của hắn. Giờ phút này hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. A Phi, ngươi còn có lời gì nói? Sở Ta lạnh lùng nhìn hắn hỏi. A Phi trầm mặc một hồi chậm rãi ngẩng đầu tới nói, ta thua, nhưng ta cũng không hối hận ta làm tất cả. Nói xong hắn nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh của mình. Sở Ta hít sâu một hơi đối với các đội viên phất phất tay ra hiệu bọn hắn đem A Phi mang đi. Cuộc đuổi bắt này hành động cuối cùng kết thúc, nhưng Sở Ta hiểu rõ đó cũng không phải đích, mà là khởi đầu mới. Bọn hắn nhất định phải lại lần nữa xem kỹ chính mình đoàn đội cùng quản lý cách thức vì bảo đảm những chuyện tương tự không xảy ra nữa. Đồng thời hắn thì bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa kích phát đoàn đội thành viên tính tích cực cùng độ trung thành, nhường đoàn đội càng thêm chặt chẽ đoàn kết cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Đao ba, Lão Thái, chúng ta lần này phải đặc biệt coi chừng, cái này A Phi chỉ là vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng người này phía sau nên còn có nhiều người hơn. Sở Ta lo lắng nói đến. Chương 430, mặc dù giàu hoạt, nhưng là có thể lợi dụng chương 430, mặc dù giàu hoạt, nhưng là có thể lợi dụng Sở Lão Đại, ngươi là nói, này phía sau còn có người. Đao ba nhíu nhíu mày, nhìn Sở Ta trầm tư khuôn mặt. Sở Ta gật đầu một cái, đúng. A Phi mặc dù giàu hoạt, nhưng một mình hắn không thể nào bày ra như thế kín đáo kế hoạch. Ta hoài nghi, sau lưng hắn có càng lớn thế lực đang thao túng. Lão Thái sờ lên cái cằm, tiếp lời nói, Lão Đại nói có đạo lý, chúng ta trước đó có thể cùng xem thường cái này kho dầu phá hoại kế hoạch. Này không mẹn mẹn là một lần đơn giản phá hoại hành động, phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đao Ba Cha hỏi ánh mắt bên trong để lộ ra một chút lo lắng. Sở Ta hít sâu một hơi, đầu tiên, chúng ta muốn đối A Phi tiến hành xâm nhập thẩm vấn, xem xét có thể hay không từ trong miệng hắn nảy ra thứ gì. Tiếp theo, tăng cường căn cứ các biện pháp an ninh để phòng vạn nhất. Còn có, thông chi một chút đi, nhường tất cả đội viên cũng đề cao cảnh giác, trong khoảng thời gian này có thể biết có đại động tác. Ba người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống đều sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thẩm vấn A Phi quá trình cũng không thuận lợi. Hắn vẫn luôn ngậm chặt miệng, không chịu lộ ra bất kỳ tin tức gì. Sở Ta bọn hắn thử các loại phương pháp, nhưng đều không có hiệu quả. Lúc này, một đội viên vội vã địa chạy vào, "Lão đại, không xong, bên ngoài trụ sở đến rồi một đám không rõ thân phận người, bọn hắn dường như kẻ đến không thiện." Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, tới thật đúng lúc, ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám đến chúng ta nơi này dương ai. Hắn nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ đuổi tới cửa trụ sở, chỉ thấy một đám người chính phách lối địa đứng, một người cầm đầu người thân hình cao lớn, vẻ mặt hung tướng. "Các ngươi là ai? Tới nơi này có chuyện gì?" Sở Ta lạnh lùng hỏi. "Ha ha, ngươi chính là Sở Ta a? Cửu ngưỡng đại danh a?" Cầm đầu người kia đại cười vài tiếng, "Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta hôm nay đến là vì tìm một người." "Tìm người? Tìm người nào?" Sở Ta lông mày nhíu lại, trong lòng đã có suy đoán. "A Phi, hắn ở đâu? Đem hắn giao ra đây, chúng ta có thể suy xét tha các ngươi một ngựa." Người kia phách lối nói. Sở Ta cười lạnh một tiếng, "A Phi là người của chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì đến muốn người? Lại nói, thì coi như chúng ta muốn giao người, thì phải biết các ngươi là ai a?" "Hừ, chúng ta là ai ngươi không cần hiểu rõ. Ngươi chỉ cần biết, nếu không giao ra A Phi, các ngươi cái này nhỏ nhỏ căn cứ chỉ sợ cũng giữ không được." Người kia uy hiếp nói. Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn chưa từng có bị người uy hiếp như vậy qua, hơn nữa còn là ở địa bàn của mình. "Ta nói cho các ngươi biết, nơi này không phải là các ngươi dương ngoài chỗ. Nếu như các ngươi muốn động thủ, vậy liền cứ việc tới thử xem thử." Vừa dứt lời, hai bên bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Một trận đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Sở Lão Đại, khoan động thủ đã." Chỉ thấy A Phi từ trong đám người đi ra, trên mặt của hắn mang theo nụ cười quái dị, "Các ngươi là đang tìm ta sao?" Nhìn thấy A Phi xuất hiện, đám người kia lập tức kích động lên, "A Phi, ngươi cuối cùng lộ diện. Nhanh theo chúng ta đi, Lão Đại đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa." A Phi lại lắc đầu, "Muốn cho ta và các ngươi đi, không dễ dàng như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, muốn bắt ta, trước hết qua Sở Lão Đại cửa này đi." Nói xong, hắn quay người về tới Sở Ta bên người, thấp giọng nói, "Sở Lão Đại, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Những người này là ta trước đó đồng bạn, bọn hắn tới tìm ta, khẳng định là bởi vì ta nắm giữ bọn hắn một số bí mật." Sở Ta liếc nhìn A Phi một cái, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết A Phi rốt cục đang dở trò quỷ gì, nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất là mặt đối với nguy cơ trước mắt, tốt, không nói trước những thứ này. "Ngươi tất nhiên đã là người của chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Những người này thì giao cho chúng ta đến xử lý đi." Nói xong, hắn quay người đối mặt đám người kia, "Muốn mang đi A Phi, thì nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Một trận đại chiến sắp bùng phát, hai bên đều chuẩn bị kỹ càng. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, giống như ngay cả không khí đều muốn động lại. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ to lớn chiến xa chính phi tốc lái tới. Chiến người trên xe cầm trong tay vũ khí, khí thế hùng hổ. "Là lão đại người." Đám người kia bên trong có người hoảng sợ nói. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng hội ở thời điểm này gặp được dạng này vệ binh. Mà Sở Tạ bọn hắn cũng là sửng sở, không ngờ rằng lại đột nhiên giết ra như vậy một chi đội ngũ. Chiến xa rất nhanh liền tại giữa song phương ngừng lại, từ phía trên đi xuống một dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Hắn nhìn thoáng qua hai bên đối lập cảnh tượng, sau đó bước đi hướng về phía Sở Tạ trước mặt. Sở Tạ, tiểu ngưỡng đại danh, ta là khu vực này người phụ trách, ngươi có thể gọi ta lão ca. Lão ca nhìn thoáng qua A Phi, tiếp tục nói, ta nghe nói các ngươi bắt được A Phi. Rất tốt, hắn là chúng ta một mực đuổi bắt đạo phạm, đem hắn giao cho chúng ta có thể suy xét tha các ngươi một ngựa. Sở Tạ nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi nói thả chúng ta một ngựa, thực sự là chê cười. A Phi hiện tại là người của chúng ta, các ngươi muốn mang đi hắn, trước hết qua chúng ta cửa này đi. Lão ca trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức phát tác. Tốt, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn quay người đối với lấy thủ hạ phất phất tay, bên trên đem A Phi mang đi. Một đám người ngay lập tức hướng phía Sở Tạ bọn hắn lao đến. Sở Tạ cười lạnh một tiếng, thì phất tay ra hiệu các đội viên chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay, thì nhường bọn người kia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Hai bên rất nhanh liền giao thủ. Sở Tạ bọn hắn mặc dù người số không nhiều, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Mà đối phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thực lực lại cao thấp không đều. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh trò khó phân thắng bại. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, hai bên cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng cuối cùng, hay là Sở Tạ bọn hắn cao hơn một bậc, đem đối phương đánh lui. Lão ca nhìn nằm dưới đất thủ hạ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Tốt, rất tốt. Sở Tạ, các ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Nói xong, hắn mang theo những người còn lại quay người rời đi. Sở Tạ nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất trong tầm mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mặc dù thắng, nhưng con đường sau đó còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị nên đón càng lớn tiêu chiến. Mà A Phi nhìn Sở Tạ bóng lưng của bọn hắn trong lòng cũng tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ. Hắn biết mình lần này là thật sự chọn đúng người, hắn quyết định về sau nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày biến thành Sở Tạ một thành viên trong bọn họ. Những ngày tiếp theo, Sở Tạ dẫn đầu đội ngũ tăng cường luyện tập, tăng thực lực lên, đồng thời thì trong bóng tối điều tra lão ca bối cảnh cùng mục đích, bọn hắn hiểu rõ tên địch nhân này cũng không từ bỏ ý đồ, càng lớn phong bạo còn ở phía sau. Mà A Phi thì dần dần dung nhập cái đoàn đội này, hắn bắt đầu tích cực tham gia các loại nhiệm vụ cùng hoạt động, dùng hành động thực tế đến chứng minh giá trị của mình. Hắn hiểu rõ, chỉ có dạng này, hắn có thể chính thức thành là cái đoàn đội này một thành viên. Ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không hoàn toàn thay đổi? Ngươi nói rất đúng, tốt hay xấu? Sở Tạ nhìn thấy Lao Thái hỏi như vậy, tự nhiên đã hiểu hắn ý tứ. Lão Thái, ngươi hỏi là A Phi có thể hay không hoàn toàn thay đổi a? Sở Tạ cười cười, nói tiếp đi, này tính cách của người, còn không phải thế sao thay đổi bất thường. A Phi hắn giàu hoạt, thông minh, nhưng cũng có hắn nguyên tắc của mình. Hắn hiện tại mặc dù cùng với chúng ta, nhưng muốn nói hoàn toàn thay đổi, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lão Thái sờ lên cằm của mình, gật đầu một cái, cũng thế, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bất quá, hắn trong khoảng thời gian này xác thực biểu hiện được không sai, tích cực tham gia nhiệm vụ, cũng không có gặp hắn có cái gì tiểu động tác. Như thế, Sở Tạ tán đồng điệu nói, hắn đúng là nỗ lực dung nhập chúng ta, cũng đang dùng hành động chứng minh bản thân. Nhưng chân chính sửa đổi, cần thời gian, cũng cần chính hắn đi thể ngộ. Hai người đang nói, Đao Ba đi tới, lão đại, A Phi đề xuất tham dự lần sau điều tra nhiệm vụ. Sở Tạ nhướng mày, ồ, hắn chủ động mời cầu. Đúng, Đao Ba gật đầu, hắn nói hắn nghĩ càng nhiều địa hiểu rõ hành động của chúng ta cách thức, cũng nghĩ là đoàn đội làm càng nhiều công hiến. Lão Thái cười cười, tiểu tử này, ngược lại là rất có lòng cầu tiến. Sở Tạ trầm tư một lát, tốt, vậy liền để hắn đi thôi. Nhưng ngươi muốn chằm chằm vào điểm, đừng để hắn dẫn xuất loạn gì. Chương 431, biểu hiện vẫn được. 1. Chương 431, biểu hiện vẫn được. 1. Đã hiểu, Đao Ba ứng nói, ta sẽ nhìn xem tốt. Cứ như vậy, A Phi gia nhập lần sau điều tra nhiệm vụ. Hắn biểu hiện được dị thường xuất sắc, không chỉ thành công thu hoạch tình báo, còn đang ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở đồng đội, tránh khỏi một hồi có thể cả bẫy. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Sở Tạ nhìn A Phi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi làm tốt lắm. A Phi cười cười, tạ ơn Lao Đại nhiều, ta chỉ là muốn là đoàn đội làm chút gì. Trong khoảng thời gian này ở chung, nhưng A Phi dần dần cảm nhận được đoàn đội ấm áp cùng sức mạnh. Hắn bắt đầu đã hiểu, chân chính cường đại cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là cùng đoàn đội kề vai chiến đấu. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Lao ca cũng không hề từ bỏ đúng A bay đuổi bắt, hắn một thẳng đang âm thầm quan sát, tìm cơ hội. Ngày này, Sở Tạ tiếp vào một thần bí điện thoại, Sở Lao Đại, A Phi tại trên tay chúng ta. Nếu ngươi muốn hắn mạng sống, cứ dựa theo yêu cầu của chúng ta làm. Sở Tạ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, các ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, chúng ta muốn ngươi bỏ cuộc đối với mỗi cái khu vực quyền khống chế. Bằng không, A Phi tính mệnh thì khó bảo toàn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cay nghiệt mà vô tình. Sở Tạ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ta muốn trước xác nhận A Phi an toàn. Có thể, ngươi hội nhận được một đoạn video. Đầu bên kia điện thoại nói xong cũng giật máy. Rất nhanh, Sở Tạ nhận được video. Trong video, A Phi bị trói trên ghế, mang trên mặt vết thương, nhưng ánh mắt lại kiên định mà không sợ. Lão đại, đừng quan ta, không thể từ bỏ địa bàn của chúng ta. A Phi tại trong video hô to. Sở Tạ nhìn trong video A Phi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hắn hiểu rõ, A Phi đã thật sự dung nhập cái đoàn đội này, cũng đã trở thành một thành viên trong bọn họ. Lão Thái, Đao Ba, tập hợp đội ngũ. Sở Tạ hít sâu một hơi, hạ lệnh nói, chúng ta phải đi cứu A Phi. đúng. Hai người lên tiếng mà đi. Rất nhanh, đội ngũ tập hợp hoàn tất. Sở Ta nhìn trước mắt các đội viên, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Các huynh đệ, A Phi bị Lao Ca bắt đi, chúng ta phải đi cứu hắn. Mọi người chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Các đội viên cùng kêu lên đáp, âm thanh kiên định mà hữu lực.
Tốt. Sở Ta gật đầu một cái, xuất phát.
Một đoàn người nhanh chóng hành động, hướng phía Lao Ca nơi ẩn náu xuất phát. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, hành động lần này không chỉ có là vì cứu trở về A Phi, càng là vì đoàn đội tôn nghiêm cùng vinh quang. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Sở Ta bọn hắn thành công cứu ra A Phi, cũng làm sáng tỏ Lao Ca phía sau âm mưu. Nguyên lai, Lao Ca vẫn muốn khống chế khu vực này, vì thế không tiếc cùng thế lực Hắc Ám thông đồng. A Phi nhìn vì chính mình mà phân chiến các đội hưu, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tính ý, hắn hiểu rõ, mình đã thực sự trở thành cái đoàn đội này một thành viên. Lão đại, cảm ơn mọi người. A Phi nhìn Sở Ta, chân thành nói, về sau, ta sẽ càng thêm cố gắng là đoàn đội cống hiến lực lượng của mình. Sở Ta vô vô A Phi bà bay, ngươi đã làm rất tốt. Nhớ kỹ, chúng ta là một đoàn đội, bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta đều sẽ kề vai chiến đấu. Cứu ra A Phi sau đó, Sở Ta bọn hắn cũng không có lập tức rút lui. Rốt cuộc hành động lần này, để bọn hắn đã nhận ra lão ca cùng thế lực Hắc Ám ở giữa thông đồng, chuyện này phải có cái kết thúc. Sở Ta đứng ở mờ tối trong kho hàng, quét mắt một vòng bên người các huynh đệ, trên mặt mỗi người đều mang chiến đấu sau mọi bệnh, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất chỉ riêng mang. Hắn nhìn về phía A Phi, chỉ thấy A Phi thì chính nhìn hắn, ánh mắt kia có cảm kích, có kiên quyết, càng có một loại khó nói lên lời ăn ý. Lao ca lao hổ ly này, lần này coi như là thò đầu ra. Sở Ta phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo vài phần lệnh ý, chúng ta không thể cứ tính như vậy, được cho hắn biết tay xem xét. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta thì làm sao bây giờ? Lao thái cái thứ nhất tỏ thái độ, thanh âm của hắn thô kệch mà kiên định. Đao Ba gật đầu một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã biểu lộ thái độ. A Phi thì đứng ra, lão đại, lần này là ta liên lụy mọi người, ta vui lòng lấy công chủ tội. Sở Ta nhìn hắn một cái, hơi cười một chút, A Phi, chuyện này không trách ngươi. Tất nhiên tất cả mọi người không có chuyện, vậy chúng ta thì thừa thắng truy kích, cho lão ca một khắc sâu giáo huấn. Mọi người nghe vậy, đều làm mừng rỡ. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Màn đêm buông xuống, thành phố đèn nghe ông đỏ bắt đầu lấp lóe. Sở Ta mang theo đội ngũ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận lão ca nơi ở nó. Đây là một tòa vứt bỏ nhà máy, bốn phía yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang gió êm dịu âm thanh. Mọi người cẩn thận, lão ca người có thể còn núp ở bên trong. Sở Ta thấp giọng nhắc nhở. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động chui vào nhà máy, mỗi một bước cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, một đạo đèn tin cầm tay chỉ riêng tuyến từ tiền phương quét tới, đúng lúc này là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ai ở đằng kia? Một cảnh giác âm thanh truyền đến. Sở Ta ra hiệu mọi người không nên động, chính hắn thì lặng lẽ sờ lên. Chỉ thấy một người thủ vệ chính giơ đèn tin nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang đi tuần. Sở Ta lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, một cổ tay chặt đưa hắn kích choáng trên mặt đất. Hắn nhanh chóng lục soát thủ vệ trên người, tìm được rồi một chùm chìa khóa cùng một tấm bản vẽ mặt bằng của công trường. Nhìn tới chúng ta tìm đối địa phương. Sở Ta thấp giọng nói, đem bản vẽ mặt phẳng biểu hiện ra cho mọi người nhìn xem, lão ca bọn hắn nên thì núp trong căn này trong kho hàng. Bọn hắn dựa theo bản vẽ mặt phẳng chỉ thị, nhanh chóng hướng nhà kho tới gần. Càng là tiếp cận mục tiêu, bầu không khí thì càng căng thẳng. Mỗi người đều biết, tiếp xuống sẽ có một hồi ác chiến. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trước cửa kho hàng. Sở Ta dùng trước tìm thấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trong kho hàng tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có mấy ngọn mờ nhạt ánh đèn đang lóe lên. Bọn hắn cẩn thận đi vào, phát hiện trong kho hàng chất đầy các loại hàng hóa cùng cái dương. Mà ở nhà kho chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một hồi trầm thấp tiếng nói chuyện. Sở Ta ra hiệu mọi người phân tán ra đến, lặng lẽ bao vây tiếng nói chuyện truyền đến phương hướng. Bọn hắn chậm rãi tới gần, chỉ thấy Lao Ca đang cùng mấy tên thủ hạ ngồi vây chung một chỗ, dường như đang thương thảo cái gì. "Lao Ca, ngày tận thế của ngươi đến." Sở Ta đột nhiên hô to một tiếng, mang theo đội ngũ xuống tới. Chương 431, biểu hiện vẫn được. 2 Chương 431, biểu hiện vẫn được. 2. Lão ca đám người bị đột nhiên xuất hiện tập kích giật mình, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú phần tử phạm tội, rất nhanh liền phản ứng, sôi nổi móc ra vũ khí tiến hành phản kích. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại nhà kho bên trong triển khai. Tiếng súng, tiếng la, tiếng đánh nhau đan vào một chỗ, tạo thành một bài kịch liệt hòa âm. Mỗi người cũng tại đem hết toàn lực chiến đấu, vì đoàn đội vinh quang cùng tôn nghiêm. A Phi thì gia nhập chiến đấu, hắn linh hoạt tránh né lấy công kích của địch nhân, đồng thời phát động tấn manh phản kích. Hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này không chỉ có là vì cứu mình, càng là vì tất cả đoàn đội tương lai. Trải qua một phen kịch chiến, Lao Ca thủ hạ sôi nổi ngã xuống, mà Lao Ca bản thân cũng bị Sở Ta bọn hắn dồn đến một cái góc. "Lao Ca, âm mưu của ngươi đã bại lộ." Sở Ta lạnh lùng nhìn hắn, "Hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Lao Ca cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Ta, "Sở Ta, ngươi đừng quá đắc ý, cho dù ta hôm nay cắm, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn." Sở Ta hơi cười một chút, "Vậy liền thử một chút xem sao." Bọn hắn nhanh chóng chế phục Lao Ca cùng thủ hạ của hắn, đem bọn hắn giao cho cảnh sát xử lý. Mà A Phi thì trong trận chiến đấu này đã chứng minh giá trị của mình cùng thực lực, đạt được đoàn đội tán thành cùng xem trọng. "A Phi, ngươi lần này biểu hiện được không tệ." Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta vỗ vỗ A Phi bả vai nói, "Về sau ngươi chính là chúng ta đoàn đội một phần tử." A Phi nghe vậy trong lòng ấm áp, "Ta ơn lão đại nhiều, ta hội tiếp tục cố gắng." Từ đây A Phi tại đoàn đội bên trong càng thêm cố gắng cống hiến lực lượng của mình, cùng các đội hữu kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến cùng khó khăn, hắn thì ở trong quá trình này không ngừng mà trưởng thành cùng tiến bộ. Mà Sở Tà đoàn đội của bọn họ thì vì trận chiến đấu này mà càng thêm đoàn kết cùng cường đại, đã trở thành trong thành thị một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Đao Ba, ngươi an bài một chút, đem A Phi sắp đặt tại chúng ta ngoài trụ sở cái đó mới ở lại điểm, an bài cho hắn một chức vụ. Sở Tà nói với Đao Ba. Ý của ngươi là, hay là đối với hắn phải có điều cảnh giác? Đao Ba nghe được Sở Tà hay là đối với hắn bao nhiêu có chút không yên lòng. Đúng, chúng ta không thể không phòng. Sở Tà gật đầu một cái, mặc dù A Phi lần này biểu hiện được rất tốt, nhưng chúng ta còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Rốt cuộc, hắn đã từng là lão ca người. Đao Ba nhíu nhíu mày, ta hiểu được, lão đại. Ta hội an bài tốt. Sở Tà ừ một tiếng, đi thôi, mau chóng làm tốt. Đao Ba quay người rời đi, đi tìm A Phi. Sở Tà đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa. Hắn hiểu rõ, quyết định này đúng A Bay tới nói có thể có chút tàn khốc, nhưng tại cái này tràn ngập lửa gạt cùng phản bội thế giới bên trong, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Rất nhanh, Đao Ba hồi đến, lão đại, đã sắp xếp xong xuôi. A Phi hiện tại ở tại chúng ta mới ở lại điểm, phụ trách nơi đó công tác bảo an. Sở Tà gật đầu một cái, rất tốt, cứ như vậy đi. A Phi rất nhanh liền thích ứng mới môi trường cùng công tác. Hắn biết mình còn cần thời gian đến thắng được các đội hữu hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hắn cũng không oán giận, chỉ là yên lặng làm tốt công việc của mình. Ngày qua ngày, A Phi dùng hắn hành động đã chứng minh chính mình trung thành cùng năng lực. Hắn không chỉ đem công tác bảo an làm được ngay ngắn rõ ràng, còn thường xuyên chủ động giúp đỡ các đội hữu giải quyết vấn đề. A Phi, ngươi thật sự thay đổi. Một đêm bên trên, lão thái lại gần A Phi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi bây giờ đã là chúng ta đoàn đội bên trong không thể thiếu một thành viên. A Phi cười cười, cảm ơn thái ca, ta hội tiếp tục cố gắng. Lão thái gật đầu một cái, ta xem trọng ngươi, người trẻ tuổi. Theo thời gian trôi qua, A Phi cùng các đội hữu quan hệ trong đó ngày càng hòa hợp. Bọn hắn thường xuyên uống rượu với nhau, nói chuyện phiếm, chia sẻ lẫn nhau chuyện xưa cùng trải nghiệm. A Phi thì dần dần mở rộng nội tâm, hướng bọn hắn giảng thuật quá khứ của mình cùng gia nhập đoàn đội dự tính ban đầu. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có thân nhân, không có bằng hữu. Giọng A Phi có chút trầm thấp, là lão ca thu dưỡng ta, hắn dạy ta làm sao sinh tồn, làm sao chiến đấu. Ta đã từng đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng hắn lại lợi dụng ta. Các đội hữu lặng lặng nghe, không ai ngắt lời hắn. Bọn hắn hiểu rõ, A Phi cần thổ lộ hết, cần phóng thích nội tâm nỗi nạn. Sau đó, ta gặp phải các ngươi. A Phi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, các ngươi để cho ta cảm nhận được đoàn đội ấm áp cùng sức mạnh. Ta không nghĩ lại trở lại quá khứ loại đó cô độc sinh sống. Ta nghĩ cùng các ngươi kể vai chiến đấu, là chính nghĩa mà chiến. Các đội hữu bị A Phi thật sâu đả động. Bọn hắn hiểu rõ, A Phi đã thật sự dung nhập đoàn đội, đã trở thành một thành viên trong bọn họ. A Phi, chào mừng gia nhập chúng ta đại gia đình. Sở Ta đi tới, khẽ cười nói, về sau, chúng ta chính là người một nhà. A Phi cảm động đến rơi nước mắt, ta ơn lao đại nhiều, cảm ơn mọi người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cứ như vậy, A Phi tại đoàn đội bên trong tìm được rồi thuộc tại vị trí của mình. Hắn dùng hành động của mình cùng mồ hôi, là đoàn đội cống hiến lực lượng của mình. Hắn cùng các đội hữu cùng nhau đã trải qua vô số mưa gió cùng khảo nghiệm, nhưng bọn hắn vẫn luôn một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt khó khăn. Trong đoạn thời gian này, Sở Tà đoàn đội thì dần dần lớn mạnh. Bọn hắn không chỉ thành công đả kích nhiều cái phạm tội đội, còn giải cứu rất nhiều vô tội người bị hại. Thanh danh của bọn hắn tại thành phố bên trong chuyên gia, đã trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Mà A Phi thì ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn theo một cô độc chiến sĩ biến thành một có đảm nhận, có trách nhiệm cảm giác đoàn đội thành viên. Hắn biết mình đường phải đi còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cùng các đội hữu kề vai chiến đấu thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. A Phi, ngươi trưởng thành rất nhanh a. Một đêm bên trên, Sở Tà nhìn A Phi nói, ta vô cùng vui mừng. A Phi cười cười, đều là lao đại và các đội hữu dạy bảo cùng giúp đỡ nhường ta có hôm nay trưởng thành. Ta hội tiếp tục cố gắng. Sở Tà gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi biết. Nhớ kỹ, bất kể gặp được khó khăn gì đều không cần bỏ cuộc. Chúng ta là một đoàn đội, muốn cùng đi xuống đi. A Phi nắm thật chặt Sở Tà tay, lao đại, ngươi yên tâm ta hiểu rồi. Tại sau đó thời kỳ A Phi cùng các đội hữu quan hệ ngày càng thân mật, bọn hắn cùng nhau thi hành nhiệm vụ, cùng nhau chia sẻ thắng lợi vui sướng thì cùng nhau gánh chịu thất bại đau khổ. Ở trong quá trình này A Phi càng thêm khắc sâu cảm nhận được đoàn đội sức mạnh cùng ôn hòa, hắn cũng càng thêm chân quý cùng các đội hữu cùng nhau thời gian. Theo đoàn đội không ngừng phát triển lớn mạnh, bọn hắn thì dần dần đã trở thành trong thành thị một cỗ cường đại sức mạnh, thanh danh của bọn hắn ngày càng vang dội, hấp dẫn nhiều hơn nữa người gia nhập bọn hắn hàng ngũ, cùng nhau là chính nghĩa mà chiến. Mà A Phi thì ở trong quá trình này dần dần bộc lộ tài năng. Hắn nương tựa theo cố gắng của mình cùng thực lực tại đoàn đội bên trong thắng được nhiều hơn nữa xem trọng cùng tán thành, hắn biết mình đã không còn là cái đó cô độc bất lực thiếu niên, mà là một có đảm nhận có trách nhiệm đoàn đội thành viên. Tại trong cuộc sống tương lai, A Phi đem tiếp tục cùng các đội hữu kề vai chiến đấu, vì chính nghĩa, vì đoàn đội vinh quang cùng tôn nghiêm, bọn hắn đem không ngừng tiến lên, không ngừng khiêu chiến bản thân, sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tựu. Lão đại, trong khoảng thời gian này chúng ta đồn điền bên ấy thường xuyên bị địch thủ tập kích quấy rối, chúng ta cung cấp rau củ trên phạm vi lớn hạ xuống, ta nghĩ chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Chương 432, lần này lại là ai làm? Chương 432, lần này lại là ai làm? Đôn Điền bị tập kích nhiễu. Sở Tà nhíu nhíu mày, biết là ai làm sao? Còn không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ có thể là lão ca dư đảng. Đao Ba hồi đáp. Sở Tà hừ lạnh một tiếng, bọn người kia, thực sự là chết cũng không hàng. Được rồi, chúng ta được đi xem tình huống. Đám người bọn họ rất mau tới đến Đôn Điền. chỉ thấy nguyên bản xanh mơn mởn vườn rau bây giờ lại có vẻ hơi rách nát, không ít rau dưa bị dẫm đạp, thậm chí ngay cả rào chắn cũng bị phá hư. Nhìn tới, bọn hắn là nghĩ theo lương thực của chúng ta cung ứng lên ra tay. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt có chút âm trầm. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? A Phi hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, đầu tiên, chúng ta phải tăng cường nơi này các biện pháp an ninh. Tiếp theo, muốn phái người âm thầm điều tra, xem xét là ai đang làm trò quỷ. A Phi gật đầu một cái, vậy ta đến phụ trách điều tra chuyện này đi. Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Sở Tà vô vô A Phi bả vai, nhưng muốn hành sự cẩn thận, khác bại lộ chính mình. A Phi hơi cười một chút, yên tâm, lão đại, ta sẽ cẩn thận. Mấy ngày kế tiếp, A Phi cũng trong bóng tối điều tra việc này. Hắn ngụy trang thành bình thường dân trồng rau, đang gieo trồng vườn phụ cận đi dạo, cố gắng tìm ra kẻ phá hoại tung tích. Tối hôm đó, A Phi cuối cùng phát hiện một ít dấu vết để lại. Hắn trông thấy mấy thân ảnh ở trong màn đêm quỷ quỷ túy túy tới gần đồn điền. A Phi lặng lẽ đi theo, phát hiện bọn hắn chính là lão ca dư đảng. Bọn hắn cầm trong tay công cụ, hiển nhiên là đến làm phá hoại. A Phi trong lòng cười lạnh, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng mà, đúng lúc này, một kẻ phá hoại phát hiện A Phi. Người là ai? Ở chỗ này làm gì? Người kia hô. A Phi trong lòng ám kêu không tốt, nhưng hắn cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo ứng đối. À, ta làm món ăn ở đây nông, buổi tối ra đến xem vườn rau. Dân trồng rau. Người kia không còn nghi ngờ gì nữa không tin, đã trễ thế như vậy, ngươi nhìn cái gì vườn rau? A Phi cười cười, này không gần đây lão có người đến làm phá hoại sao? Ta không yên lòng, thì ra đến xem. Người kia ban tín bán nghi nhìn A Phi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi. A Phi thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ, chính mình tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng A Phi cũng không có như vậy bỏ qua, hắn tiếp tục âm thầm theo dõi những thứ này kẻ phá hoại, cố gắng tìm ra bọn hắn nơi ở nó. Trải qua một phen chắc trở, A Phi cuối cùng phát hiện bọn hắn cứ điểm. A Phi ngay lập tức đem tin tức này nói cho Sở Tà. Sở Tà nghe xong đại hỉ, "A Phi, ngươi làm rất tốt. Lần này chúng ta nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn." Thế là, Sở Tà dẫn đầu đội ngũ nhanh chóng hành động, bao vây kẻ phá hoại cứ điểm. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn thành công đem những thứ này kẻ phá hoại toàn bộ bắt được. Trải qua thẩm vấn, bọn hắn biết được những thứ này kẻ phá hoại đúng là Lao Ca Dư Đảng, bọn hắn cố gắng thông qua phá hoại đồn điền đến suy yếu Sở Tà bọn hắn thực lực. "Hừ, bọn người kia thực sự là giàu hạn." Sở Tà hừ lạnh nói, "Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn thua ở trên tay của chúng ta." A Phi cũng cười, "Đúng vậy a, Lao đại. Chúng ta cuối cùng có thể an tâm trồng trọt thức ăn." Mọi người nghe vậy cũng nở nụ cười. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thắng lợi kiếm cũng dễ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm đoàn kết cùng kiên cường. Từ nay về sau, đồn điền không còn có nhận qua kẻ phá hoại tập kích quấy rối. A Phi thì bởi vì lần này biểu hiện xuất sắc mà đạt được Sở Tà cao hơn đánh giá cùng các đội hữu kính nghệ. Mà A Phi thì ở trong quá trình này càng xâm nhập thêm hiểu rõ đoàn đội tầm quan trọng cùng sức mạnh, hắn hiểu được chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Hắn quyết định muốn càng thêm cố gắng là đoàn đội cống hiến lực lượng của mình, cùng các đội hữu kể vai chiến đấu sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tựu. "A Phi, lần này ngươi làm rất tốt." Sở Tà nhìn A Phi nói, "Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." A Phi cười cười, "Ta ơn lão đại nhiều khích lệ, ta hội tiếp tục cố gắng." Theo thời gian trôi qua, A Phi tại đoàn đội bên trong địa vị thì càng ngày càng cao, hắn không chỉ phụ trách công tác bảo an còn thường xuyên tham dự vào quyết sách bên trong đến là đoàn đội phát triển bảy mưu tinh kế, đề nghị của hắn thường thường có thể cho đoàn đội đem lại mới ý nghĩ cùng phương hướng. Mà đoàn đội cũng tại Sở Tà dẫn đầu xuống không ngừng phát triển lớn mạnh đã trở thành phế thổ thành trung trung một cố không thể coi thường sức mạnh bọn hắn đã kích phạm tội bảo hộ nhỏ yếu thắng được mọi người tôn kính cùng tình yêu. A Phi thì ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một tên xuất sắc đoàn đội thành viên, hắn không chỉ có nhìn bén nhạy sức quan sát cùng lực chiến đấu mạnh mẽ còn có được một khoa nhiệt tình yêu thương đoàn đội trái tim. Tại trong cuộc sống tương lai, A Phi đem tiếp tục cùng các đội hữu kể vai chiến đấu vì chính nghĩa, vì đoàn đội vinh quang cùng tôn nghiêm, bọn hắn đem không ngừng tiến lên, không ngừng khiêu chiến bản thân sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tựu. "A Phi, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai muốn làm gì?" Một đêm thượng Sở Tà hỏi. A Phi suy nghĩ một lúc nói ra, "Ta nghĩ tiếp tục lưu lại trong đoàn đội vì mọi người cống hiến lực lượng của mình." Sở Tà gật đầu một cái, "Rất tốt A Phi, ngươi quyết tâm ta thấy được, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được càng tốt hơn." Sở Tà kỳ thực cũng không muốn để chính mình thất vọng, cho nên hắn đối với tên tiểu tử này rất có chờ mong. Đôn điên sự kiện giải quyết về sau, chúng ta đoàn đội coi như là tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá, loại an tĩnh này nhất định là ngắn ngủi. Rốt cuộc tại đây phế thổ thành bên trong, vẫn có một ít âm u góc, cất giấu bí mật không muốn người biết. Cũng không lâu lắm, một tin tức tại trên đường truyền đi xôn xao sùng sục, có một nhóm hàng mới muốn tới. Nhóm này hàng còn không phải thế sao bình thường hàng, mà là có thể khiến người ta lâm vào điên cuồng một trắng. Sở Tà nghe được tin tức này về sau, cau mày, tiểu này hại người thứ gì đó, hắn sao có thể ngồi yên không lý đến. Hắn ngay lập tức triệu tập mọi người, bàn bạc đối sách. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Sở Tà xem chúng ta, giọng nói nghiêm túc, nhưng ta tin tưởng, vì tòa này phế thổ thành bên trong, chúng ta đáng giá đi mạo hiểm. A Phi cái thứ nhất đứng ra ủng hộ, lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nhìn A Phi kia ánh mắt kiên định, trong lòng ta cũng không khỏi được dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Đúng vậy a, chúng ta là vì chính nghĩa mà chiến, sợ nguy hiểm gì. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch, chúng ta quyết định tại giao dịch đêm đó hành động. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, chúng ta tựa một đám như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận giao dịch địa điểm. Giao dịch địa điểm tại một nhà kho bỏ hoang trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang gió êm dịu âm thanh. Chúng ta lặng lẽ bao vây nhà kho, chỉ chờ bên trong giao dịch hoàn thành, sau đó một mẹ hút gọn. Đột nhiên, trong kho hàng truyền đến một tiếng gầm thét, đúng lúc này là thanh âm đánh nhau. Không tốt, lẽ nào là kế hoạch của chúng ta bị phát hiện? Sở Tà nhanh chóng làm ra chỉ thị, nhanh, xông đi vào. Chúng ta giống như mũi tên, nhanh chóng vọt vào nhà kho. Trong kho hàng hỗn loạn tương bừng, mấy cái người áo đen đang cùng khác một nhóm người kịch liệt địa đánh nhau. Nhìn thấy chúng ta xông tới, bọn hắn cũng sửng sốt một chút. Chương 433, ta cũng không quan tâm cái gì là công. Một, chương 433, ta cũng không quan tâm cái gì là công. Một, cảnh sát. A Phi hô to một tiếng, cái này cũng họng, vẫn là rất năng lực dọa người. Kia hỏa hắc y nhân hiển nhiên là bị hù dọa, bọn hắn sôi nổi ném trong tay hàng, chạy trốn từ phía. Sở Tà bọn hắn thừa cơ tiến lên, đem bọn hắn một chế phục. Trải qua một phen điều tra, Sở Tà bọn hắn tìm được rồi đám kia MF còn rộng lượng tiền mặt. Nhìn những thứ này hại người thứ gì đó bị Sở Tà bọn hắn thu được, mọi người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, lần này Sở Tà bọn hắn thế nhưng lập công lớn a. A Phi hưng phấn mà vỗ vỗ Sở Tà bà bay. Sở Tà lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đây chỉ là bắt đầu, Sở Tà bọn hắn chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Nói không sai, mặc dù hành động lần này thành công, nhưng Sở Tà bọn hắn hiểu rõ, chỗ tối địch nhân còn đang ở ngo ngoe muốn động. Sở Tà bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể thủ hộ tòa này phế thổ thành bên trong an bình. Vài ngày sau, Sở Tà bọn hắn tại Sở Tà dẫn đầu xuống, đem địch thu được mặt ép toàn bộ tiêu hủy. Nhìn những kia màu trắng ép mặt tại trong liệt hỏa hóa thành tro, ta trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khoái cảm. Mà đúng lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến, lão ca dư đảng lại ngóc đầu trở lại, bọn hắn không chỉ lại lần nữa tổ chức lên, còn tuyên bố muốn trả thù Sở Tà bọn hắn. Nghe được tin tức này, trong đoàn đội bầu không khí bỗng chốc khẩn trương lên. Sở Tà lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, hắn triệu tập Sở Tà bọn hắn họp, thương thảo đối sách. Lần này, Sở Tà bọn hắn muốn chủ động xuất kích. Sở Tà ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không thể để cho bọn hắn có cơ hội lần nữa phá hoại Sở Tà bọn hắn phế thổ thành bên trong. A Phi lại cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng, lão đại, ngươi nói đi, lần này Sở Tà bọn hắn thế nào làm? Trải qua một phen bàn bạc, Sở Tà bọn hắn quyết định sử dụng lão ca dư đảng trả thù tâm lý, thiết hạ một cái bẫy, dẫn bọn hắn mắc câu. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Sở Tà bọn hắn tại một vắng vẻ nhà máy bỏ hoang bố trí mai phục. Màn đêm buông xuống, lão ca dư đảng quả nhiên đúng hẹn mà tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai bên triển khai giao phong kịch liệt. Ánh lửa vang khắp nơi, tiếng súng không ngừng, Sở Tà bọn hắn nương tựa theo địa hình cùng nhân số ưu thế, dần dần chế trụ địch nhân. Trải qua một phen khổ chiến, Sở Tà bọn hắn cuối cùng đem lão ca dư đảng toàn bộ tiêu diệt. Nhìn ngã trên mặt đất địch nhân, ta thở phào nhẹ nhõm, lần này, Sở Tà bọn hắn cuối cùng có thể an tâm một đoạn thời gian. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tà bọn hắn dọn dẹp chiến trường, đem địch nhân vũ khí cùng tang vật thu sạch giao nộp. A Phi hưng phấn mà vỗ vỗ bờ vai của ta, lần này Sở Tà bọn hắn lại thắng. Ta cười cười, không nói gì. Thắng lợi là đáng giá chúc mừng, nhưng Sở Tà bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là dài dằng dặc trong chiến đấu một phần nhỏ. Vì thủ hộ tòa này phế thổ thành bên trong an bình, Sở Tà bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà đoàn đội bọn họ thanh danh tại trên đường ngày càng vang. Không ít người đều biết, có dạng này một chi đoàn đội đang yên lặng địa thủ hộ lấy tòa này phế thổ thành bên trong an bình. Mà A Phi thì ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một tên chiến sĩ xuất sắc cùng đoàn đội thành viên trung tâm. Hắn không chỉ có nhìn xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, còn có bén nhạy sức quan sát cùng sức phán đoán. Nhìn A Phi trưởng thành cùng đoàn đội lớn mạnh, trong lòng ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng vậy à, là cái này Sở Tà bọn hắn vì đó phấn đấu mục tiêu, thủ hộ chính nghĩa, đả kích phạm tội, bảo hộ nhỏ yếu. Trên con đường này, Sở Tà bọn hắn hội đi thẳng xuống dưới, mãi đến khi một khắc cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà bọn hắn thì dần dần ý thức được, chỉ dựa vào Sở Tà bọn hắn lực lượng là có hạn. Sở Tà bọn hắn cần nhiều hơn nữa ủng hộ và giúp đỡ, mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, Sở Tà bọn hắn bắt đầu cùng mặt khác chính nghĩa sức mạnh hợp tác, cộng đồng đả kích phạm tội. Ở trong quá trình này, Sở Tà bọn hắn thì làm quen không ít cùng chung chí hướng bằng hữu cùng chiến hữu. Một đêm bên trên, Sở Tà đem Sở Tà bọn hắn triệu tập đến cùng nhau, ta nghĩ là lúc cân nhắc một bước kế hoạch. A Phi hiếu kỳ hỏi, "Lão đại, ngươi có tính toán gì không?" Sở Tà bọn hắn cần mở rộng lực ảnh hưởng. Sở Tà chậm rãi nói, "Không mẹn mẹn là tại đây tọa phế thổ thành bên trong, ta hy vọng Sở Tà tên của bọn họ có thể khiến cho cả nước phần tử phạm tội cũng cảm thấy sợ sệt." Sở Tà bọn hắn đều bị Sở Tà rung động đến, đây là một hùng vĩ mục tiêu, nhưng cũng là một đáng giá mục tiêu theo đuổi. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Sở Tà nói tiếp, Sở Tà bọn hắn cần nhiều tư nguyên hơn cùng nhân viên. Do đó, ta quyết định cùng mặt khác phế thổ thành bên trong chính nghĩa tổ chức liên thủ. A Phi cái thứ nhất tỏ vẻ ủng hộ, "Lão đại, ta tán thành ngươi ý nghĩ." Sở Tà bọn hắn không thể lại đơn đả độc đấu, cần nhiều hơn nữa sức mạnh gia nhập Sở Tà bọn hắn. Ta thì gật đầu một cái, "Đúng vậy a, lão đại. Chỉ có đoàn kết lại, Sở Tà bọn hắn mới có thể càng cường đại." Trải qua một phen thảo luận, Sở Tà bọn hắn quyết định phái ra đại biểu tiến về cái khác phế thổ thành bên trong, cùng địa phương chính nghĩa tổ chức bắt được liên lạc, cộng đồng thương thảo hợp tác công việc. Chương 433, ta cũng không quan tâm cái gì là công. 2, chương 433, ta cũng không quan tâm cái gì là công. 2, nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào trên người A Phi. Hắn mang theo Sở Tà kỳ vọng của bọn hắn cùng trách nhiệm bước lên tiến về cái khác phế thổ thành bên trong lữ trình. Sở Tà bọn hắn tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, là Sở Tà bọn hắn đem lại nhiều hơn nữa ủng hộ và giúp đỡ. A Phi sau khi rời đi thời kỳ, Sở Tà bọn hắn cũng không có nhà rỗi. Sở Tà bọn hắn tiếp tục tại đây tọa phế thổ thành bên trong đả kích phạm tội, bảo hộ nhỏ yếu, đồng thời thì chờ mong A Phi tin tức tốt. Sau đó không lâu, A bay trở về, hắn mang về tin tức tốt, cái khác phế thổ thành bên trong chính nghĩa tổ chức cũng tỏ vẻ vui lòng cùng Sở Tà bọn hắn hợp tác, cộng đồng đả kích phạm tội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe được tin tức này, Sở Tà bọn hắn cũng nhảy cẫng hoan hô lên. Chuyện này ý nghĩa là Sở Tà bọn hắn lực lượng lại tráng lớn hơn rất nhiều. Sở Tà bọn hắn cách mục tiêu lại tới gần một bước. A Phi mang về thông tin làm cho cả đoàn đội cũng sôi trào, chúng ta hiểu rõ, đây là một khởi đầu mới, thì là chúng ta bước về phía càng đại võ đại khởi điểm. A Phi, nói kỹ càng một chút ngươi lần này hành trình đi. Sở Tà nhìn A Phi, trong mắt lóe ra chờ mong. A Phi gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Ta đi phương Bắc vài tòa phế thổ thành bên trong, gặp được nơi đó chính nghĩa tổ chức người dẫn đầu. Bọn hắn đối với kế hoạch của chúng ta cảm thấy rất hứng thú, thì tỏ vẻ vui lòng cùng chúng ta liên thủ. Vậy thì tốt quá. Một đồng đội hưng phấn mà hô nói, như vậy chúng ta thì có càng nhiều sức mạnh đi đối kháng những kia phần tử phạm tội. Không sai, Sở Tà tiếp lời nói, đây là một cái khởi đầu tốt, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hợp tác cần xây dựng ở tín nhiệm trên cơ sở, chúng ta phải dùng hành động đi chứng minh chúng ta quyết tâm cùng năng lực. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý chúng ta hiểu rõ, con đường sau đó còn rất dài, nhưng có những thứ này đồng minh mới, lòng tin của chúng ta cũng càng đủ. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đâu? Một đồng đội hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, đầu tiên, chúng ta phải tăng cường cùng những tổ chức này câu thông cùng hợp tác, cộng đồng chế định kế hoạch hành động. Tiếp theo, chúng ta thì muốn tăng lên thực lực bản thân, chỉ có đủ cường đại mới có thể tốt hơn bảo hộ phế thổ thành bên trong nhân dân. A Phi nói thêm, đúng, với lại chúng ta còn có thể thông qua chia sẻ kinh nghiệm cùng tài nguyên, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người bận rộn. Chúng ta bắt đầu cùng đồng minh mới tiến hành liên hệ chặt chẽ, cộng đồng thương thảo tương lai kế hoạch hành động. Đồng thời, chúng ta thì tăng cường tự thân luyện tập cùng học tập, tăng lên tự thân sức chiến đấu cùng năng lực ứng biến. Theo thời gian trôi qua, quan hệ hợp tác của chúng ta càng ngày càng chặt chẽ, hành động lực thì càng ngày càng mạnh. Chúng ta bắt đầu ở mỗi cái phế thổ thành bên trong triển khai liên hợp hành động, đả kích phần tử phạm tội, bảo hộ phế thổ thành bên trong nhân dân. Ở trong quá trình này, chúng ta gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng vượt qua. Thanh danh của chúng ta thì dần dần tại mỗi cái phế thổ thành bên trong truyền ra, đã trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Mà A Phi thì ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một tên lãnh tụ kiệt xuất cùng chiến sĩ. Hắn không chỉ dẫn theo chúng ta đoàn đội không ngừng tiến lên, còn cùng những tổ chức khác lãnh tụ thành lập thâm hậu hữu nghị cùng quan hệ hợp tác. Hắn sức quan sát cùng sức phán đoán nhường hành động của chúng ta càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu, lãnh đạo của hắn lực cùng sức hấp dẫn cá nhân cũng cho chúng ta đoàn đội càng thêm đoàn kết cùng cường đại. Tại một lần hành động bên trong, chúng ta gặp phải một đám hung ác du côn. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ý đồ đối với chúng ta tiến hành phục kích. Nhưng mà, tại chúng ta đoàn kết hợp tác dưới, chúng ta thành công địa đánh lui bọn hắn, cũng làm sáng tỏ bọn hắn phía sau âm mưu. Hành động lần này để cho chúng ta đoàn đội càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết ở cùng nhau. Chúng ta đã hiểu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chúng ta thì càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng mục tiêu, vì chính nghĩa, vì phế thổ thành bên trong an bình cùng tôn nghiêm, chúng ta đem không ngừng tiến lên, không ngừng khiêu chiến bản thân, sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tựu. Tại trong những ngày kế tiếp, chúng ta tiếp tục tại mỗi cái phế thổ thành bên trong đả kích phạm tội, bảo hộ nhỏ yếu. Thanh danh của chúng ta càng lúc càng lớn, thì hấp dẫn nhiều người gia nhập chúng ta hơn sự nghiệp. Chúng ta đoàn đội không ngừng lớn mạnh, đã trở thành phế thổ thành bên trong một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Mà A Phi thì ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một tên chân chính anh hùng. Hắn không chỉ có nhìn xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng bén nhạy sức quan sát, còn có kiên định tín niệm cùng vô tư kính dâng tinh thần. Hắn dẫn theo chúng ta đoàn đội không ngừng tiến lên, không ngừng tiến bộ, vì chính nghĩa cùng phế thổ thành bên trong an bình phấn đấu không thôi. Cuối cùng có một ngày, chúng ta nhận được một khẩn cấp thông tin, một đám ác thế lực phân tử ý đồ tại nào đó phế thổ thành bên trong gây ra hỗn loạn cùng phá hoại. Chúng ta ngay lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Khi chúng ta đã đến hiện trường lúc, chỉ thấy một đám hung thần ác sát du côn đang tùy ý phá hoại phế thổ thành bên trong trật tự. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, đối với nhân dân vô tội tiến hành đe dọa cùng uy hiếp. Thấy cảnh này, chúng ta phẫn nộ rồi. Xông lên a! A Phi hô to một tiếng, dẫn đầu xông về du côn. Chúng ta theo sát phía sau, cùng du côn triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm thiết, nhưng chúng ta không có lùi bước. Chúng ta nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng kiên định tín niệm, dần dần chế trụ du côn khí thế kiêu ngạo. Cuối cùng, tại chúng ta cùng nhau nỗ lực dưới, bọn này du côn bị toàn bộ chế phục. Phế thổ thành bên trong nhân dân sôi nổi trào ra tiến lên đây cảm tạ chúng ta, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười cùng lòng cảm kích. Giờ khắc này, chúng ta cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Chúng ta hiểu rõ, cố gắng của chúng ta không có uổng phí, chúng ta là phế thổ thành bên trong an bình cùng chính nghĩa làm ra công hiến. Cảm ơn mọi người. A Phi cao giọng nói, bảo hộ phế thổ thành bên trong an bình là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho bất luận cái gì ý đồ phá hoại phế thổ thành trung hòa hài người là được. Nhìn thấy cái này A Phi thế mà cố gắng như vậy dung nhập vào chính mình đoàn đội, Sở Tà tự nhiên là đối với biểu hiện của bọn hắn cảm thấy vui mừng. Chương 434, ta đều thấy được. 1. Chương 434, ta đều thấy được. 1. Sở Tà nhìn A Phi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tiểu tử này, sắp thực trưởng thành không ít, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn vô vô A Phi bả bay, nói ra, hành động lần này, ngươi làm rất tốt. A Phi cười hắc hắc, sờ lên đầu, đều là lao đại giáo thật tốt, còn có đoàn đội ủng hộ. Chớ kiêm nhường, cố gắng của ngươi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Sở Tà cười cười, quay người đi về phía đoàn đội những người khác, mọi người khổ cực, tối nay ta mời khách, hảo hảo khao một chút chính mình. A, lão đại và tuế, Đoàn đội các thành viên nhảy cẫng hoan hô, bầu không khí bỗng chốc sinh động hẳn lên. Đêm đó, đoàn đội liên hoan địa điểm tuyển tại phế thổ thành bên trong một nhà nổi danh nhà hàng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, nâng chén uống, đàm luận hôm nay thắng lợi cùng kế hoạch tương lai. Ta cảm thấy chúng ta có thể thừa thắng truy kích, nhiều đánh mấy cái sinh đặc cầm. Một đội viên tràn đầy phấn khởi nói. Đúng, chúng ta muốn để những kia phần tử phạm tội hiểu rõ, chúng ta còn không phải thế sao dễ chê ợ. Một đội viên khác phụ hòa nói. Sở ta lặng lặng nghe mọi người phát biểu, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Cái đoàn đội này, đã theo một lỏng lẻo đội ngũ nhỏ, trưởng thành là một chi có lực ngưng tụ, có sức chiến đấu chính nghĩa quân. Mọi người nói được cũng rất tốt, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Sở ta giơ ly rượu lên, ra hiệu mọi người im lặng, con đường sau đó còn rất dài, chúng ta muốn làm gì chắc đó, từng bước một địa đi tới. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Sở ta lời nói, luôn luôn năng lực để bọn hắn cảm thấy an tâm cùng sức mạnh. Liên hoan sau khi kết thúc, mọi người cắt từ trở lại chỗ ở của mình. Sở ta đứng ở nhà hàng cửa, nhìn đoàn đội các thành viên bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Hắn hiểu rõ, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vài ngày sau, Sở ta nhận được một người thần bí gửi thư. Trong thư nhắc tới một chỗ phần tử phạm tội bí mật nơi ở nó, cũng phụ lên kỹ càng bản đồ cùng manh mối. Sở ta nhìn xem nhìn phong thư trong tay, nhíu mày. Thần bí nhân này là ai? Hắn cung cấp thông tin có phải tin cậy? Nhưng dù thế nào, đây là một đáng giá thử một lần manh mối. Hắn ngay lập tức triệu tập đoàn đội thành viên, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lão đại, thần bí nhân này là ai? Hắn cung cấp thông tin năng lực tin sao? A Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta thì không rõ ràng thân phận chân thật của hắn, nhưng manh mối này giá trị phải chúng ta thử một lần. Sở ta trầm giọng nói, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, để phòng bất nhất. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch cùng bố trí, đoàn đội các thành viên mang theo vũ khí cùng trang bị, lặng lẽ tiếp cận phần tử phạm tội bí mật nơi ở nó. Đây là một nhà kho ngầm bỏ hoang, bốn phía hoang vu mà yên tĩnh. Mọi người cẩn thận, chú ý ẩn nấp. Sở ta thấp giọng dặn dò. Bọn hắn phân tán ra đến, lặng lẽ bao vây nhà kho lối vào, chờ đợi nhìn tiến công tín hiệu, mỗi người cũng thần kinh căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình hình. Đột nhiên, trong kho hàng truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Đúng lúc này, mấy thân ảnh từ trong nhà kho bò ra. Hành động. Sở ta ra lệnh một tiếng, đoàn đội các thành viên ngay lập tức phát khởi công kích. Tiếng súng, tiếng la vang lên liên miên, phần tử phạm tội nhóm bị đánh được trở tay không kịp, chạy trốn tứ phía. Nhưng đoàn đội các thành viên cũng không có cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, theo đội không bỏ, đem bọn hắn một một chế phục. Hành động lần này đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn không chỉ bắt lấy phần tử phạm tội còn thu được hàng loạt tang vật cùng vũ khí. Nhìn những thứ này chiến quả, đoàn đội các thành viên cũng hưng phấn không thôi. Bọn hắn hiểu rõ, này không rời được mỗi người nỗ lực cùng nỗ lực, thì càng thêm kiên định bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống tín niệm cùng quyết tâm. Tại hồi phế thổ thành trên đường, mọi người tâm trạng cũng đặc biệt dễ dàng cùng sung sướng. Bọn hắn qua lại vui đùa, chia sẻ nhìn trong chiến đấu chuyện lý thú cùng tâm đắc. Sở ta thì khó được lộ ra nụ cười, cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ lấy này khó được sung sướng thời gian. Làm đoàn đội đến phế thổ thành lúc, đã là đêm khuya. Nhưng bọn hắn cũng không có ngay lập tức nghỉ ngơi, mà là đem tịch thu được tang vật cùng vũ khí tiến hành kỹ càng kiểm kê cùng ghi chép, những thứ này cũng sẽ thành bọn hắn chưa để chiến đấu quan trọng vật tư cùng trang bị. Đồng thời, bọn hắn thì đối với kế tiếp hành động tiến hành tiến một bước quy hoạch cùng thảo luận. Mỗi người cũng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục tại mỗi cái phế thổ thành bên trong đả kích phạm tội, bảo hộ nhỏ yếu. Thanh danh của bọn hắn càng lúc càng lớn, thì hấp dẫn nhiều hơn nữa người gia nhập sự nghiệp của bọn hắn. Đoàn đội không ngừng lớn mạnh, đã trở thành phế thổ thành bên trong một cô không thể coi thường sức mạnh. Mà A Phi thì ở trong quá trình này dần dần trưởng thành là một tên chân chính chiến sĩ cùng lãnh tụ. Hắn không chỉ có nhìn xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng bén nhạy sức quan sát, còn có kiên định tín niệm cùng vô tư kính dâng tinh thần. Hắn dẫn theo đoàn đội các thành viên không ngừng tiến lên, không ngừng tiến bộ vì chính nghĩa cùng phế thổ thành bên trong an bình phấn đấu không thôi. Cuối cùng có một ngày bọn hắn đã trở thành phế thổ thành người bảo vệ, nhận lấy mọi người tôn kính cùng kính yêu. Chuyện xưa của bọn hắn cũng đã trở thành phế thổ thành bên trong truyền tụng giai thoại, khích lệ nhiều hơn nữa người gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ đến, vì chính nghĩa các loại bình mà phấn đấu. Trải qua thắng lợi liên tục, đoàn đội sĩ khí tăng vọt, nhưng cùng lúc thì đưa tới nhiều hơn nữa khiêu chiến. Một tiên, một tự xưng thế lực hắc ám tổ chức thần bí hướng bọn hắn phát ra thư khiêu chiến, tuyên bố muốn giơ lên phá hủy bọn hắn. Sở ta cầm thư khiêu chiến, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ, lần này gặp phải khiêu chiến không giống với dĩ vãng, cái này thế lực hắc ám không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? A Phi cha hỏi hắn thì cảm nhận được lần này khiêu chiến tính nghiêm trọng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Sở ta hít sâu một hơi, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cuộc khiêu chiến này. Đoàn đội các thành viên lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn nhanh chóng hành động, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn tăng cường luyện tập, kiểm tra tu sửa vũ khí, chế định chiến thuật, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Vài ngày sau một buổi tối, thế lực hắc ám đúng hạn mà tới. Phế thổ thành biên giới, hai cố lực lượng giằng co, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Chương 434, ta đều thấy được. 2, chương 434, ta đều thấy được. 2, Sở Tà, các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sao? Thế lực hắc ám thủ lĩnh cười lạnh, tối nay chính là các ngươi tận thế. Khoác lác đừng nói quá sớm. Sở Tà lạnh lùng đáp lại, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đấy. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai bên triển khai giao phong kịch liệt, ánh lửa vang khắp nơi, tiếng súng rung trời. Đoàn đội các thành viên nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, thế lực Hắc Ám cũng không phải hạ người bình thường. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật, phát động tấn công mạnh, cố gắng thay đổi chiến cuộc. Lần này Sở Tà bọn hắn mới phát hiện, khối này nóng thổ bên trên, dường như không vẹn vẹn chỉ có chính mình cái này chi đoàn đội. Khối này phế thổ, càng ngày càng náo nhiệt. Sở Tà nói đến, kỳ thực Sở Tà có chút hứng phấn, hắn hiểu rõ thế giới này nếu náo nhiệt, còn có chút nhân khí. Được người yêu mến liền có cơ hội. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh mắt thấy chiến cuộc bất lợi, đội vàng hạ lệnh rút lui. Nhưng đoàn đội các thành viên sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn, theo đuổi không bỏ, một đường chém giết, khác để bọn hắn chạy. Sở Tà hô to một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. A Phi cùng thành viên khác thì theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không lâu liền đuổi kịp thế lực Hắc Ám còn sót lại bộ đội. Lại là một hồi hỗn chiến, thế lực Hắc Ám bị triệt để đánh tan, thủ lĩnh cũng bị Sở Tà tự mình bắt được. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới công kích chúng ta? Sở Tà lạnh lùng hỏi. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh cúi đầu, im lặng. Sở Tà thì không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Qua hồi lâu, thủ lĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Chúng ta là kẻ bị di vong, đã từng cũng là phế thổ thành cư dân. Thủ lĩnh mở miệng nói, nhưng này chút ít tự khoe là chính nghĩa nhân sĩ, lại đem chúng ta coi là dị loại, đuổi ra phế thổ thành. Sở Tà nhíu mày, hắn không ngờ rằng này phía sau còn có dạng này chuyện xưa. Nhưng hắn cũng biết, đó cũng không phải bọn hắn công kích lý do của mình. Kia cũng không nên thành cho các ngươi công kích chúng ta lấy cớ. Sở Tà nói, chúng ta thì bởi vì phế thổ thành an bình mà chiến đấu. Hừ, các ngươi cái gọi là chính nghĩa, chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Thủ lĩnh hừ lạnh nói, thế giới này sớm đã không có chính nghĩa cùng tà ác phân chia, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Sở Tà trầm mặc một lát, hắn hiểu rõ này người thủ lĩnh đã lâm vào chấp niệm của mình trong, không cách nào bị thuyết phục. Hắn thở dài, quay người rời đi, lưu lại một câu, có thể ngươi nói đúng, thế giới này đã kinh biến đến mức hỗn độn không chịu nổi. Nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm kia một tia ánh sáng, hy vọng ngươi năng lực sớm ngày tỉnh ngộ. Về đến phế thổ thành về sau, Sở Tà đem thế lực Hắc Ám thủ lĩnh giao cho trong thành các trưởng lao xử lý. Hắn hiểu rõ chuyện này cũng còn chưa có kết thúc, thế lực Hắc Ám mặc dù bị đánh bại, nhưng niềm tin của bọn họ cũng không có thay đổi. Trận chiến đấu này cũng làm cho Sở Tà ý thức được phế thổ thành tính chất phức tạp, bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ uy hiếp, còn phải xử lý nội bộ mâu thuẫn. Hắn bắt đầu tăng cường đoàn đội nội bộ luyện tập cùng kỷ luật, vì ứng đối tương lai nhiều hơn nữa khiêu chiến. Vài ngày sau, các trưởng lão truyền đến thông tin, thế lực Hắc Ám thủ lĩnh đã bị trục xuất tới càng xa xôi địa khu, hy vọng hắn năng lực ở đâu tỉnh lại sai lầm của mình. Sở Tà đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ đây là các trưởng lão có thể đưa ra lớn nhất trừng phạt. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác. Hắn hiểu được thế lực Hắc Ám mặc dù bị khu trục, nhưng niềm tin của bọn họ vẫn đang tồn tại, tương lai có thể còn có thể ngóc đầu trở lại. Vì phế thổ thành an bình, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Cùng lúc đó, Sở Tà thì bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa quản lý phế thổ thành, tránh tương tự xung đột xảy ra lần nữa. Hắn bắt đầu cùng các trưởng lão thương thảo cải cách phương án, hy vọng có thể là phế thổ thành đem lại nhiều hơn nữa hòa bình cùng phồn vinh. Ở trong quá trình này, A Phi cùng cái khác đoàn đội thành viên thì phát huy quan trọng tác dụng. Bọn hắn tích cực tham gia cải cách phương án thảo luận cùng áp dụng, là phế thổ thành tương lai cống hiến lực lượng của mình. Cố gắng của bọn hắn cũng đã nhận được Sở Tà cùng các trưởng lão tán thành cùng tán thưởng. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng an bình. Đoàn đội các thành viên cũng đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành là chân chính chiến sĩ cùng lãnh tụ. Bọn hắn dẫn theo phế thổ thành các cư dân cộng đồng chống cự ngoại bộ uy hiếp, xử lý nội bộ mâu thuẫn. Chương 435, lạnh như hàn băng, 1, chương 435, lạnh như hàn băng, 1, Sở Tà cầm trong tay trường đao, đỡ được một thế lực Hắc Ám thành viên công kích mãnh liệt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như hàn đông bên trong băng phòng, nhìn tới, các ngươi là đã sớm chuẩn bị à? Hừ, Sở Tà, ngươi cho rằng ngươi đang này phế thổ thượng năng lực xưng bá? Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh ở một bên lạnh lùng chế giễu, tối nay liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. A Phi nghe nói như thế, súng trong tay phun ra ngọn lửa, chuẩn xác địa hạ gục một tên đang muốn đánh lén địch nhân. Lao đại, khắc cùng bọn hắn nói nhảm, đánh chính là. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một đao, mỗi một thương đều có thể là sinh tử chi kém. Phế thổ thành đêm, bị ánh lửa cùng khói lửa nhiễm được giống như ban ngày. Đột nhiên, thế lực Hắc Ám bên trong xông ra một tên thân mặc hắc y người bịt mặt, tay hắn cầm song kiếm, kiếm pháp sắc bén, thẳng bước Sở Tà mà đến. Sở Tà lông mày nhíu lại, hắn hiểu rõ hắc y nhân kia không đơn giản. Trường đao cùng song kiếm va chạm, phát ra kim thiết đụng nhau tiếng vang, ánh lửa vang khắp nơi. Ngươi là ai? Sở Tà tại đang lúc giao phong khe hở hỏi. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo đen cười lạnh, thế công càng hung hiểm hơn. Cùng lúc đó, A Phi cũng gặp phải cường địch, một cầm trong tay cự truy hô to. Mỗi một lần cự truy rơi xuống, cũng giống như năng lực chấn nát mặt đất. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi còn chưa đáng kể. Đại hán rêu cợt nói. A Phi không nói, chỉ là linh hoạt tránh né lấy cự truy công kích, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không thể có chút nào chủ quan. Tại chiến trường bên kia, đoàn đội các thành viên cũng cùng thế lực Hắc Ám thành viên đánh cho khó phân thắng bại. Mỗi người cũng dốc toàn lực, bởi vì bọn họ hiểu rõ, trận chiến đấu này thắng bại quan hệ đến tất cả đoàn đội sinh tử tồn vong. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Sở Tà cùng người áo đen quyết đấu càng kịch liệt, hai người cũng đã bị thương, nhưng người nào thì không có ý lùi bước. Đột nhiên, người áo đen một cái sơ sẩy, bị Sở Tà bắt lấy sơ hở. Trường đao xẹt qua, người áo đen cánh tay trái bị rạch ra một đạo ngấn sâu lỗ hổng. Người thua,
Sở Ta lạnh lùng nói. Người áo đen không trả lời, chỉ là yên lặng tháo xuống mặt nạ. Lộ ra là một tấm trẻ tuổi mà quật cường mặt, ta thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Ta nhìn hắn, hít sâu một hơi, ngươi đi đi, lần sau đừng tiếp tục nhường ta nhìn thấy ngươi. Người áo đen sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Sở Ta hội thả hắn đi. Hắn thật sâu liếc nhìn Sở Ta một cái, quay người biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, A Phi cũng thành công địa đánh bại Cẩm Truy Đại Hán, cùng mặt khác đoàn đội thành viên cùng nhau, đem thế lực Hắc Ám thành viên một một chế phục. Chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đoàn đội các thành viên ngồi vây chung một chỗ, chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Lão đại, ngươi thật sự phóng người áo đen kia đi rồi. A Phi nhịn không được hỏi nói, hắn nhưng là đen người của thế lực ngầm A. Ta nhìn ra được, hắn cũng không phải là tình cảm chân thực là thế lực Hắc Ám bán mạng. Sở Ta lạnh nhạt nói, mỗi người cũng có chuyện xưa của mình cùng lựa chọn, chúng ta không cần đuổi tận giết tuyệt. A Phi gật đầu một cái, không nói gì nữa. Hắn hiểu rõ, Sở Ta quyết định luôn luôn có đạo lý. Vài ngày sau, phế thổ thành bên trong truyền ra một tin tức, thế lực Hắc Ám đã rút lui mảnh đất này, không biết đi nơi nào. Mà cái đó bị Sở Ta thả đi người áo đen thì không còn xuất hiện. Đoàn đội các thành viên đối với tin tức này nghị luận ầm ĩ, nhưng Sở Ta chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên, vì chính nghĩa cùng phế thổ thành an bình. Theo thế lực Hắc Ám rời đi, phế thổ thành nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng Sở Ta cùng đoàn đội của hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ, trên vùng đất này vẫn đang tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến. Một thiên thanh thần, Sở Ta đang huấn luyện trên trận chỉ đạo đoàn đội các thành viên tiến hành huấn luyện thường ngày, đột nhiên một người xa lạ xâm nhập huấn luyện của bọn hắn chàng. Người xa lạ này quần áo tả tơi, thoạt nhìn như là theo chỗ rất xa chạy tới. Các ngươi là Sở Ta đoàn đội sao? Người lạ thở hồng hộc hỏi. Sở Ta đi ra phía trước, đánh giá người này một phen, ta là Sở Ta, có chuyện gì không? Rốt cuộc tìm được các ngươi. Người lạ kích động bắt lấy Sở Ta tay, ta là từ phương xa thành trở tới, chúng ta chỗ nào bị quái vật tập kích, đề xuất trợ giúp của các ngươi. Đoàn đội các thành viên sôi nổi xung tới, tò mò đánh giá người xa lạ này. A Phi càng là hơn nhịn không được hỏi, quái vật? Dạng gì quái vật? Là một loại to lớn, như là chó sói sinh vật. Người lạ run rẩy âm thanh miêu tả nói, chúng nó trong vòng một đêm tập kích chúng ta thành trấn, rất nhiều người đều bị chúng nó cắn bị thương. Ta nghe nói các ngươi là trên vùng đất này cường đại nhất, đoàn đội, cho nên đặc biệt chạy đến đề xuất trợ giúp của các ngươi. Sở Ta trầm mặc một lát, nhưng sau đó xoay người đối với đoàn đội các thành viên nói ra, nhìn tới, chúng ta lại có nhiệm vụ mới. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Đoàn đội các thành viên nghe vậy sôi nổi hành động, bọn hắn hiểu rõ, mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể là thử thách sinh tử, nhưng bọn hắn thì biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Vì mảnh đất này an bình cùng chính nghĩa, bọn hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới. Sau đó không lâu, Sở Ta dẫn theo đoàn đội các thành viên đuổi tới phương xa thành trấn. Bọn hắn nhìn thấy bị quái vật tập kích sau thảm trạng, phòng ốc bị phá hủy, trên đường phố khắp nơi đều là vết máu cùng vết thương chồng chất cư dân. Những quái vật này quá tàn nhẫn. A Phi tức giận nói, chúng ta nhất định phải là những thứ này vô tội bách tính báo thù. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Ta không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đều sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn nhất định phải thắng được trận này, không thể thua chiến đấu. Theo màn đêm giáng lâm, đoàn đội các thành viên bắt đầu hành động. Bọn hắn lặng lẽ tiềm vào thành trấn chỗ sâu, tìm kiếm lấy những quái vật kia tung tích. Đột nhiên, một hồi trầm thấp ông tiếng vang lên, đúng lúc này mấy cái to lớn hình sói quái vật từ trong bóng tối bật ra, lao thẳng về phía bọn hắn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đoàn đội các thành viên nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu, cùng những quái vật này triển khai cuộc chiến. Ánh lửa, khói lửa cùng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu hình tượng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, đoàn đội các thành viên cuối cùng đem những quái vật này một một kích bại. Thành trấn các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, vì bọn họ reo hò cùng vỗ tay. Bọn hắn hiểu rõ, là Sở Ta cùng đoàn đội của hắn cứu vớt bọn hắn. Chương 435, lạnh như hàn băng 2, chương 435, lạnh như hàn băng 2, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Các cư dân cảm kích nói. Sở Ta hơi cười một chút, chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm. Nói xong, hắn quay người dẫn theo đoàn đội các thành viên rời đi thành trấn, tiếp tục bọn hắn thủ hộ con đường. Mà mảnh này phế thổ bên trên chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa là càng diễn ra càng mãnh liệt xu thế. Tại hồi phế thổ thành trên đường, Sở Ta cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề trọng yếu. A Phi thấy thế, không khỏi hỏi, lão đại, làm sao vậy? Quái vật đã bị chúng ta đánh bại, còn có cái gì thật lo lắng cho? Sở Ta liếc A Phi một chút, chậm rãi mở miệng, những quái vật này xuất hiện quá mức đột nhiên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A Phi sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu, xác thực, những quái vật này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng, chúng ta trước đó hoàn toàn chưa lấy được bất luận cái gì từng rõ. Với lại, Sở Ta tiếp tục nói, bọn chúng công kích hình thức cùng tổ chức tính, quả thực dường như là bị người là điều khiển đồng dạng. Nghe nói như thế, A Phi cùng cái khác đoàn đội thành viên đều kinh hãi. Nếu đây là sự thực, kia phía sau điều khiển đây hết thảy người hoặc thế lực, đến tuột cùng có mục đích gì? Phế thổ thành ban đêm lần nữa giáng lâm, nhưng lần này ban đêm lại khác tại thường ngày. Đoàn đội các thành viên ngồi vây quanh tại trong phòng họp, thảo luận lần này quái vật tập kích sự kiện phía sau chân tướng. Ta nghĩ, những quái vật này có thể là nào đó thí nghiệm kết quả. Một vị đoàn đội thành viên đưa ra cái nhìn của mình, có lẽ có người đang tiến hành nào đó phi pháp sinh vật thí nghiệm, kết quả không kiểm soát. A Phi lắc đầu, rất không có khả năng, những quái vật này số lượng cùng tính công kích cũng quá mạnh mẽ, không giống như là bình thường vật thí nghiệm. Kia có phải hay không là nào đó cổ lão nguyên rủa hoặc là ma pháp bị kích hoạt lên? Một vị khác đoàn đội thành viên suy đoán nói. Sở Tà nghe mọi người thảo luận, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức nói ra, mà là quyết định trước phái người đi dọn tra một chút những quái vật này nơi phát ra. Vài ngày sau, điều tra kết quả làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nguyên lai, những quái vật này lại là theo một bị bỏ hoang trong phòng thí nghiệm trốn tới. Mà phòng thí nghiệm này chính là trước kia thế lực Hắc Ám chiếm cứ chỗ. Nhìn tới, thế lực Hắc Ám tại rút lui trước đó, cho chúng ta lưu lại một đại lễ. Sở Ta lạnh lùng nói. A Phi tức giận vỗ bàn một cái, bọn người kia thực sự là thật bị uội. Bọn hắn biết mình không đấu lại chúng ta, thì dùng loại phương thức này đến báo thù. Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp giải quyết những quái vật này. Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta nhất định phải tìm thấy khống chế những quái vật này phương pháp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đoàn đội các thành viên sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ, lần này gặp phải khiêu chiến đây dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch cùng bố trí, đoàn đội các thành viên lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn đi tới cái đó bị bỏ hoang phòng thí nghiệm, cố gắng tìm thấy khống chế quái vật nơi mấu chốt. Trong phòng thí nghiệm bóng tối mà ấm lãnh, khắp nơi đều là các loại kỳ quái dụng cụ cùng ống nghiệm. Đoàn đội các thành viên cẩn thận đi tới, sợ chạm đến cái gì cơ quan. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng giống theo phòng thí nghiệm chỗ sâu truyền đến. Đúng lúc này, mấy cái to lớn hình sói quái vật từ trong bóng tối bò ra, lao thẳng về phía bọn hắn. "Mọi người cẩn thận." Sở Tà hô to một tiếng, dẫn đầu hướng quái vật phát khởi công kích. Đoàn đội các thành viên thì theo sát phía sau, cùng quái vật triển khai cuộc chiến. Lần chiến đấu này so trước đó bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Bọn quái vật không chỉ số lượng đông đảo, với lại lực công kích cực mạnh. Đoàn đội các thành viên không thể không đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản bọn chúng tiến công. Trải qua một phen khổ chiến, đoàn đội các thành viên rốt cuộc tìm được khống chế quái vật nơi mấu chốt, một cái cự đại máy móc. Cái này máy móc đang không ngừng phóng xuất ra năng lượng nào đó sóng, khống chế bọn quái vật hành động. Sở Tà quyết định thật nhanh, hạ lệnh phá hủy này máy. Theo một tiếng vang thật lớn, máy móc bị tạc được vỡ nát. Bọn quái vật mất đi khống chế, sôi nổi ngã trên mặt đất. "Chúng ta thành công!" A Phi hưng phấn mà hô lớn. Đoàn đội các thành viên thì sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ. Nhìn đầy đất quái vật thi thể cùng phá toái máy móc, Sở Tà hít sâu một hơi, cuối cùng kết thúc. Nhưng hắn cũng biết cái này chuyện tạm thời bình tĩnh, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Phế thổ thành chuyện xưa vẫn còn tiếp tục, mà bọn hắn cũng đem tiếp tục tiến lên vì chính nghĩa các loại bình mà phân đấu. Về đến phế thổ thành về sau, đoàn đội các thành viên đạt được các cư dân nhiệt liệt chào mừng cùng cảm tạ. Bọn hắn không chỉ cứu vớt thành trấn còn làm sáng tỏ thế lực hắc ám âm mưu chân thực đại khoái nhân tâm. Nhưng mà Sở Tà hiểu rõ cái này chuyện bắt đầu bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Vài ngày sau một buổi tối, đoàn đội các thành viên tại phế thổ thành biên giới phát hiện một thần bí cổng dịch chuyển. Cái này cổng dịch chuyển tản ra u lam quang mang dường như thông hướng thế giới khác. Đây là vật gì? A Phi hiếu kỳ hỏi nói, chúng ta có nên đi vào hay không xem xét? Sở Ta nhìn cái này thần bí cổng dịch chuyển trong lòng cũng tràn ngập tò mò, nhưng hắn hiểu rõ quyết định này không thể tùy tiện làm ra. Chúng ta trước phái người đi dọn tra một chút cái này cổng dịch chuyển lai lịch cùng tác dụng mới quyết định. Sở Ta cẩn thận nói. Thế là đoàn đội các thành viên bắt đầu phân công hợp tác đi tìm đọc tài liệu có đi tìm nhân sĩ biết chuyện. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn cuối cùng hiểu được cái này cổng dịch chuyển là thông hướng một đường xưng là dị giới chỗ. Chỗ nào tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng khiêu chiến nhưng cũng có khả năng tồn tại vô tận kỳ ngộ cùng bảo tàng. Chúng ta muốn không nên mạo hiểm thử một lần. A Phi kích động địa nói không chừng có thể tìm tới vật gì tốt đâu. Sở Tà trầm tư một lát sau đó chậm rãi mở miệng, quyết định này rất trọng yếu, chúng ta không thể khinh suất làm việc. Nhưng mà, hắn dừng một chút tiếp tục nói, nếu như chúng ta một chờ một mạch tại phế thổ thành không tới thăm dò thế giới bên ngoài như vậy chúng ta cũng vô pháp càng biến đổi mạnh. Cho nên ta cho là chúng ta có thể thử một chút nhưng mà nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đoàn đội các thành viên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ lần này mạo hiểm có thể biết đứng trước nay chưa có khó khăn cùng khiêu chiến nhưng bọn hắn thì chờ mong có thể tìm thấy mới kỳ ngộ cùng bảo tàng. Thế là đoàn đội các thành viên bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị sung túc thức ăn cùng nguồn nước còn có các loại vũ khí trang bị cùng dược phẩm. Mỗi người cũng ma quyền sát trưởng chờ mong lần này không biết mạo hiểm. Cuối cùng tại một sáng sủa sáng sớm, đoàn đội các thành viên đứng ở cổng dịch chuyển trước. Sở Ta hít sâu một hơi sau đó lớn tiếng nói, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn lên đường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đoàn đội các thành viên sôi nổi bước vào cổng dịch chuyển biến mất tại u lam quang mang bên trong. Bọn hắn mạo hiểm hành trình cũng chính thức bắt đầu. Khi bọn hắn vòng qua cổng dịch chuyển về sau, phát hiện mình đưa thân vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Nơi này tràn đầy kỳ dị thực vật cùng động vật, trong không khí tràn ngập một loại khí tức thần bí. Nơi này chính là dị giới sao? A Phi tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhìn lên tới thật thần kỳ a. Sở Tà thì cảm thấy 10 phần rung động nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là thưởng thức phong cảnh lúc. Hắn ngay lập tức tổ chức đoàn đội các thành viên bắt đầu thăm dò cái này bí sinh thế giới, tìm kiếm có thể bảo tàng cùng kỳ ngộ. Bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn nhưng bọn hắn vẫn luôn một lòng đoàn kết cộng đồng đối mặt. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ tìm được rồi rất nhiều chân quý bảo tàng còn thu hoạch vô số kinh nghiệm cùng giáo huấn. Sau khi bọn hắn chuẩn bị trở về phế thổ thành lúc lại gặp phải một địch nhân cường đại, dị giới người bảo vệ. Người bảo vệ này có lực lượng cường đại dường như có thể khống chế tất cả dị giới tất cả. Đoàn đội các thành viên cùng dị giới người bảo vệ triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực mới rốt cục đem cái này địch nhân cường đại đánh bại thắng được trận này gian đấu chiến đấu. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc đã là đêm khuya, nhưng thành trấn các cư dân vẫn đang vì bọn họ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, cảm tạ bọn hắn là phế thổ thành mang đến hy vọng cùng dũng khí.
Chương 436, chúc mừng một phen cũng không tệ. Chương 436, chúc mừng một phen cũng không tệ. Phế thổ thành ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, các cư dân tiếng cười cười nói nói cùng ánh lửa, đem tòa này đã từng rãi dầu xương gió thành phố trang trí được ấm áp như mùa xuân. Lão đại, lần này dị giới hành trình thực sự là kinh tâm động phách a. A Phi ngồi đang ăn mừng hoạt động bên cạnh đống lửa, trong tay nâng lấy một đám viên thịt nướng, trên mặt còn mang theo thắng lợi sau vui sướng. Sở Tà hơi cười một chút, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, đúng vậy à, chúng ta đã trải qua không ít, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Cái đó dị giới người bảo vệ, thật là quá mạnh. Một vị khác đoàn đội thành viên cảm thán nói, nếu không phải lão đại phản ứng nhanh, chúng ta có thể thì không về được. Đều đi qua, quan trọng là chúng ta bây giờ cũng bình an quay về. Sở Tà vỗ vỗ người đội viên kia bà bay, trấn an nói, chúc mừng hoạt động tiến hành được khí thế ngất trời, tất cả mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Các cư dân vây quanh đống lửa nhảy múa, ca hát, bọn nhỏ trong đám người xuyên thẳng qua chơi đùa, tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Đúng lúc này, một thanh thúy giọng trẻ con trong đám người vang lên, "Sở Tà ca ca, các ngươi lần sau còn có thể đi mạo hiểm sao?" Sở Tà cúi đầu xuống, nhìn thấy một đứa bé trai chính ngẩng đầu, dùng tràn ngập tò mò cùng ánh mắt mong đợi nhìn chính mình. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Nam Hải con mắt, "Tiểu Kiệt, chúng ta sẽ còn tiếp tục mạo hiểm, vì chúng ta muốn bảo vệ mọi người, bảo hộ mảnh đất này." Nam Hải cái hiểu cái không gật đầu, "Vậy ta cũng muốn giống như các ngươi cường đại, bảo hộ mụ mụ cùng muội muội." Sở cười tà sờ lên Nam Hải đầu, ngươi một nhất định có thể. Đêm đã khuya, chúc mừng hoạt động thì chuẩn bị kết thúc. Đoàn đội các thành viên bắt đầu thu thập sân bãi, chuẩn bị nghỉ ngơi. A Phi đi tới, vỗ vỗ Sở Tà bà bay, lão đại, ngươi cảm giác phải chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà do dự nói, chúng ta phải tăng cường luyện tập, tăng thực lực lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối mới khiêu chiến. A Phi gật đầu một cái, ta hiểu được. Kia dị giới bên ấy, dị giới là tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến chỗ. Sở Tà ngắt lời A Phi lời nói, nhưng chúng ta không thể mù quáng mạo hiểm, cần càng nhiều tin tức hơn cùng chuẩn bị. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng có an ý bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần vai song vai, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vài ngày sau, phế thổ thành khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Đoàn đội các thành viên bắt đầu một vòng mới luyện tập cùng chuẩn bị. Mà Sở Tà thì bắt đầu nghiên cứu theo dị giới mang về tài liệu và bảo tàng, hy vọng có thể tìm thấy đầu mối mới cùng kỳ ngộ. Một thiên thanh thần, làm kia nắng đầu tiên vậy tại trên phế thổ thành lúc, Sở Tà đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa đường chân trời. Hắn hiểu rõ, mới mạo hiểm cùng khiêu chiến chính chờ đợi bọn hắn, mà bọn hắn cũng đem dũng cảm tiến tới, vì mảnh đất này an bình cùng chính nghĩa. Lão đại, nghĩ gì thế? A Phi chẳng biết lúc nào đi tới Sở Tà bên cạnh, thì học bộ dáng của hắn ngắm nhìn phương xa. Nghĩ tương lai của chúng ta. Sở Tà lạnh nhạt nói, nghĩ mảnh đất này tương lai. A Phi không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Sở Tà bên cạnh. Hắn hiểu rõ, Sở Tà trên vai gánh rất nặng, nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ cần có Sở Tà tại, bọn hắn thì có hy vọng. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời hai người trầm tư. Một vị đoàn đội thành viên thở hồng hộc đã chạy tới, "Lão đại, A Phi, không xong. Thế lực Hắc Ám. Thế lực Hắc Ám lại hồi đến rồi." Sở Tà cùng A Phi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu mới tức đem bắt đầu, mà bọn hắn cũng đem lần nữa kể vai chiến đấu, vì phế thổ thành an bình cùng chính nghĩa. Tất cả mọi người tập hợp. Sở Tà lớn tiếng mệnh lệnh nói, "Chúng ta muốn để thế lực Hắc Ám hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy ý xâm phạm chỗ." Đoàn đội các thành viên nhanh chóng tập hợp hoàn tất, mỗi người cũng võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đem dị thường gian nan, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, tại Sở Tà dẫn đầu xuống, bọn hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Thế lực Hắc Ám lần này khí thế hung hùng, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Thủ lĩnh của bọn hắn đứng ở trước trận, cười lạnh nhìn Sở Tà cùng đoàn đội của hắn, "Sở Tà, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hôm nay, chúng ta muốn nhờ ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Sở Tà không có trả lời khiêu khích của hắn, chỉ là yên lặng nắm chặt trường đao trong tay. Hắn hiểu rõ, lúc này nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai bên triển khai giao phong kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn các thành viên anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Bọn hắn không chỉ có là vì mình mà chiến, càng là vì phế thổ thành là đến mà chiến. Trải qua một phen khổ chiến, thế lực Hắc Ám cuối cùng bị đánh lui. Thủ lĩnh của bọn hắn tại bại lui thời khắc, hung tợn lưu lại một câu, "Sở Tà, các ngươi chờ coi, chúng ta sẽ không như vậy bỏ qua." Sở Tà không có đuổi theo, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn thế lực Hắc Ám bóng lưng rời đi. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Phế thổ thành các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, là Sở Tà cùng đoàn đội của hắn vỗ tay hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, là những thứ này chiến sĩ anh dũng nhóm bảo vệ nhà của bọn hắn, cho bọn hắn hy vọng cùng dũng khí. Sở Tà hơi cười một chút, hướng các cư dân phất tay thăm hỏi. Sau đó, hắn xoay người, nhìn đoàn đội các thành viên, "Mọi người khổ cực, nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Vì phế thổ thành tương lai." Đoàn đội các thành viên cùng kêu lên hô to, "Vì phế thổ thành, vì tương lai." Thanh âm của bọn hắn vang tận mây xanh, rung động tâm linh của mỗi người. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, tại Sở Tà dẫn đầu xuống,
bọn hắn nhất định có thể đi được càng xa cao hơn. Chương 437, lại khác thường năng lực xuất hiện. 1. Chương 437, lại khác thường năng lực xuất hiện. 1. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiếp tục tăng cường luyện tập cùng chuẩn bị. Bọn hắn không chỉ tăng lên thực lực của mình còn trợ giúp các cư dân trùng kiến gia viên, phát triển sản xuất, nhường phế thổ thành tỏa ra mới sức sống cùng sức sống. Mà thế lực Hắc Ám thì không hề từ bỏ đối với phế thổ thành xâm lược kế hoạch, bọn hắn thỉnh thoảng địa phát động quy mô nhỏ tập kích cố gắng đánh thăm dò hư thực, gây ra hỗn loạn, nhưng đều bị Sở Tà cùng đoàn đội của hắn thành công đánh lui. Tại một lần trong chiến đấu, Sở Tà bất ngờ phát hiện một cái trọng yếu manh mối, thế lực Hắc Ám dường như đang tìm nào đó lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này có thể cùng dị giới liên quan đến. Hắn quyết định xâm nhập điều tra, hy vọng có thể tìm thấy thế lực Hắc Ám mục đích thực sự cũng bạch trần âm như của bọn hắn. Thế là, Sở Tà dẫn theo một chi tinh anh đội ngũ bước lên tiến về dị giới hành trình. Bọn hắn xuyên việt rồi đạo kia thần bí cổng dịch chuyển, lần nữa đi tới cái đó tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới. Tại dị giới bên trong, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn, hung manh quái thú, quỷ dị cạm bẫy, mê cung rừng. Nhưng bọn hắn cũng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí một vượt qua, cũng dần dần tiếp cận thế lực Hắc Ám căn cứ bí mật. Kỳ thực đây không phải cái gì dị giới, là cái này phế thổ cùng quỷ giao giới chỗ. Sở Tà đã sớm nghe nói qua, này hai cái khu vực giao giới chỗ, có một phiến khu vực vô cùng quỷ dị, chẳng qua hắn trước đây chưa có tới nơi này. Khi bọn hắn ngày càng tiếp cận thế lực Hắc Ám căn cứ bí mật lúc, cảnh sát chung quanh cũng biến thành ngày càng hoang vu, rách nát. Khắp nơi đều là các loại phế khí vật, đổ nát thê lương, còn có những kia hình thù kỳ quái thực vật, trong gió chập chờn, giống như nói mảnh đất này hoang vu cùng rách nát. Lão đại, nơi này thực sự là âm u khủng bố a. A Phi nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Ừm, mọi người cẩn thận một chút. Sở Ta dặn dò, hắn thì cảm giác được nơi này không tầm thường. Mảnh này hoang vu thổ địa bên trên, dường như ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới một tòa khổng lồ tòa nhà trước. Tòa nhà này cao lớn mà ẩm trầm, trên vách tường bò đầy các loại dây leo cùng rêu xanh, giống như đã bỏ phế thật lâu. Nơi này chính là thế lực Hắc Ám căn cứ bí mật sao? Một vị đoàn đội thành viên nghi ngờ hỏi. Phải là, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta vào đi dò thám đường. Sở Tà nói xong, dẫn đầu hướng tòa kiến trúc kia đi đến. Bọn hắn cẩn thận đẩy ra cửa lớn, chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Sở Tà ra hiệu mọi người thắp sáng đèn tin, lập tức từng chùm ánh sáng mạnh tại trong Hắc Ám sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước. Bọn hắn dọc theo một cái hành lang thật dài đi thẳng về phía trước, hành lang hai bên căn phòng đều đóng chặt môn, không biết bên trong cất giấu bí mật gì. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng cười tại cuối hành lang vang lên, để người dùng mình. Mọi người cẩn thận. Sở Tà hô to một tiếng, mang theo đội ngũ nhanh chóng xông về phía trước. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới cuối hành lang, chỉ thấy một người mặc hắc bào bóng người chính đứng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Sở Tà, các ngươi rốt cuộc đã đến." Người áo bào đen cười lạnh nói, "Ta chờ các ngươi rất lâu. Ngươi là ai? Tại sao muốn dẫn chúng ta tới nơi này?" Sở Tà cảnh giác hỏi. "Ha ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu. Người áo bào đen cùng thiếu, quan trọng là các ngươi đã rơi vào của ta cái bẫy. Hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này." Nói xong, người áo bào đen vung tay lên, lập tức, một đám bóng tối sinh vật theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Sở Tà bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Những thứ này bóng tối sinh vật tướng mạo xấu xí, hung mãnh dị thường, để người không rét mà run. Sở Tà bọn hắn ngay lập tức triển khai phản kích, cùng những thứ này bóng tối sinh vật triển khai cuộc chiến. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, Sở Tà bọn hắn nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng đoàn đội phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Người áo bào đen thấy thế không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Nhưng mà, Sở Tà tay mắt lênh lẹ, một đao bổ về phía người áo bào đen phía sau lưng, đưa hắn trọng thương trên mặt đất. Nói: "Các ngươi rốt cục đang tìm kiếm cái gì lực lượng?" Sở Tà ép hỏi. "Ha ha ha, người vĩnh viễn sẽ không biết." Người áo bào đen mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ giả mồm. Sở Tà chau mày, địch nhân như vậy hắn thấy nhiều, hiểu rõ theo bọn hắn trong miệng rất khó hỏi ra cái gì tin tức có giá trị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này thế lực Hắc Ám căn cứ bí mật không còn nghi ngờ gì nữa không đơn giản, bọn hắn nhất định còn có hắn âm mưu của hắn. Đột nhiên, một hồi kỳ quái tiếng vang truyền đến, tựa hồ là nào đó cơ quan khởi động âm thanh. Sở Tà trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng mang theo đội ngũ hướng lối ra phóng đi. Nhưng mà, đã không kịp, chỉ thấy trên vách tường hòn đá bắt đầu chậm rãi di động, lộ ra một cái cửa hang lớn. Không tốt, là cả bẫy. A Phi hô lớn. Sở Tà bọn hắn vội vàng hướng cửa hang nhảy xuống, nhưng mà, cửa hang chung quanh lại dâng lên một hồi mãnh liệt phong bạo, đem bọn hắn thổi đến ngã trái ngã phải. Sở Tà đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, nhưng mà, hắn lại phát hiện đội ngũ của mình đã bị thổi tan. "Mọi người cẩn thận, mau chóng tập hợp." Sở Tà lớn tiếng la lên, nhưng mà, đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng gió cùng quái vật tiếng gào hét. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình đội ngũ đã lâm vào nguy cơ to lớn trong. Hiện tại, hắn nhất định phải nhanh tìm thấy đội ngũ thành viên, cũng dẫn đầu bọn hắn trốn rời cái bẫy này. Sở Tà cẩn thận đi thẳng về phía trước, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện, cái huyệt động này tựa hồ là một mê cung, khắp nơi đều là lối đi cùng phân nhánh cầu, nhưng người không biết nên đi hướng nào. Với lại, cái huyệt động này bên trong còn ẩn giấu đi các loại nguy hiểm cơ quan cùng cả bẫy, không cẩn thận rồi sẽ phát động. Nhưng mà, thân làm phế thổ thành người bảo vệ, hắn không thể lùi bước. Hắn nhất định phải dẫn đầu đội ngũ xông ra cái nguy hiểm này cảnh. Sở Tà dọc theo một cái thông đạo đi thẳng về phía trước, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hắn ngay lập tức cảnh giác xoay người lại, chỉ thấy một bóng tối sinh vật chính hướng hắn đánh tới. thân hình hắn lóe lên, tránh thoát bóng tối sinh vật tấn công, sau đó một đao đem bóng tối sinh vật chém giết trên mặt đất. Lúc này, hắn nghe được giọng A Phi, "Lão đại, chúng ta ở chỗ này." Sở Tà ngay lập tức theo phương hướng của thanh âm đi đến, rất nhanh đã tìm được A Phi cùng mấy vị khác đội ngũ thành viên. Bọn hắn mặc dù chịu chút ít vết thương nhẹ, nhưng mà trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Nhìn xem đến Sở Tà, bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt cái nguy hiểm này cảnh. Tại Sở Tà dẫn đầu xuống, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm ra khẩu. Chương 437, lại khác thường năng lực xuất hiện. 2, chương 437, lại khác thường năng lực xuất hiện. 2, bọn hắn dọc theo một cái thông đạo đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Trong thạch thất có một cái bia đá, phía trên khắc lấy một ít kỳ quái ký hiệu cùng chữ viết. Sở Tà quan sát kỹ một chút những ký hiệu này cùng chữ viết, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai, những ký hiệu này cùng chữ viết là một loại chú ngữ cổ xưa, có thể mở ra một dấu ở thạch thất chỗ sâu lối đi bí mật. Sở Tà dựa theo chú ngữ bên trên chỉ thị, bắt đầu niệm động chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, trong thạch thất sàn nhà bắt đầu chậm rãi vỡ ra, lộ ra một sâu không thấy đáy hang động. Bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn cái huyệt động này, không biết bên trong cất giấu bí mật gì. Nhưng mà, bọn hắn không có thời gian do dự cùng sợ hãi. Sở Tà dẫn theo đội ngũ nhảy vào trong huyệt động, bắt đầu một hồi mới mạo hiểm. Trong huyệt động đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng mà, Sở Tà bọn hắn nương tựa theo đèn tin cầm tay chỉ riêng mang cùng xuất sắc năng lực cảm chi, trong huyệt động bất và đi về phía trước. Trong huyệt động khắp nơi đều là kỳ quái tiếng vang cùng mùi vị khác thường, để người không rét mà run. Nhưng mà, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Không biết đã qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy phía trước lối ra. Bọn hắn hưng phấn mà xông về phía trước, lại phát hiện lối đi ra có một đạo bình chướng vô hình chặn bọn hắn đường đi. Này lớp bình phong cường đại mà kiên cố, dường như không cách nào bị phá hư. Bọn hắn tại bình chướng trước thử các loại phương pháp, nhưng mà đều không thể đột phá này lớp bình phong. Lúc này, Sở Tà nhớ tới người áo đen kia đã nói, bọn hắn đang tìm một loại lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này có thể cùng dị giới liên quan đến. Sở Tà trong lòng hơi động, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái đó trên tấm bia đá chú ngữ tới. Hắn phát hiện, đang chủ yếu ngữ cuối cùng bộ phận có một cái ký hiệu đặc thù. Trong lòng của hắn ám tự suy đoán, cái ký hiệu này có thể chính là đột phá bình chướng mấu chốt. Thế là, hắn dẫn theo đội ngũ bắt đầu tìm kiếm cái này đặc thù ký hiệu chỗ đối ứng cơ quan. Bọn hắn trong huyệt động cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cuối cùng, tại một không đang chú ý trong góc, bọn hắn tìm được rồi một có khắc cái đó đặc thù ký hiệu phiến đá. Sở Tà dựa theo chú ngữ bên trên phương pháp, đem ngón tay đặt tại cái đó đặc thù ký hiệu bên trên. Lập tức, một cỗ cường đại năng lượng từ trong phiến đá tuôn ra, xông về bình chướng. Bình chướng bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng hội tan vỡ. Sở Tà bọn hắn khẩn trương nhìn bình chướng, chỉ thấy nó bắt đầu dần dần trở nên trong suốt lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bọn hắn hưng phấn mà hoan hô lên, cuối cùng đột phá này lớp bình phong. Bọn hắn đi ra hang động, phát hiện mình đã về tới phế thổ thành phụ cận núi rừng bên trong. Lúc này, sắc trời đã dần dần phát sáng lên, ánh nắng vẩy tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng dễ chịu. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, lần này dị giới hành trình mặc dù tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng mà thì để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Bọn hắn không chỉ thành công địa tiết lộ thế lực hắc ám âm mưu, còn tìm được rồi đột phá bình chướng phương pháp. Hiện tại, bọn hắn có thể an tâm địa về đến phế thổ thành bên trong, tiếp tục thủ hộ mảnh đất này cùng các cư dân an toàn. Về đến phế thổ thành, Sở Tà cùng đội ngũ của hắn nhận lấy các cư dân nhiệt liệt chào mừng. Bọn hắn bị xem là anh hùng, vì đúng là bọn họ dũng cảm cùng trí tuệ, mới tiết lộ thế lực hắc ám âm mưu, cũng thành công địa từ trong dị giới mang về tin tức trọng yếu. Nhưng mà, Sở Tà hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu. Thế lực hắc ám sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhất định còn có thể lần nữa phát động công kích. Bởi vậy, hắn quyết định triệu tụ tập tất cả đoàn đội thành viên, tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Mọi người, chúng ta lần này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng thế lực hắc ám vẫn như cũ tồn tại, chúng ta không thể phớt lờ. Sở Tà nghiêm túc nói, chúng ta cần chế định một càng thêm kín đáo kế hoạch, để ứng đối tương lai khiêu chiến. Đoàn đội các thành viên sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường luyện tập, tăng lên thực lực của mỗi người. Sở Tà tiếp tục nói, đồng thời, chúng ta thì muốn tiếp tục nghiên cứu theo dị giới mang về tài liệu, xem xét có thể hay không tìm thấy càng nhiều về thế lực hắc ám manh mối. Ngoài ra, chúng ta còn thêm tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự. A Phi bổ sung nói, chúng ta không thể để cho thế lực hắc ám dễ dàng công phá phòng tuyến của chúng ta. Mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến, hội nghị tiến hành được thuận lợi đến kỳ lạ. Cuối cùng, bọn hắn chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn không chỉ tăng cường luyện tập, còn trợ giúp các cư dân gia cố tường thành, xây dựng công sự phòng ngự. Đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu xâm nhập nghiên cứu theo dị giới mang về tài liệu, hy vọng có thể tìm thấy càng nhiều về thế lực hắc ám thông tin. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lúc, thế lực hắc ám lần nữa phát động công kích. Lần này, thế công của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, dường như muốn giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn không sợ hãi chút nào, bọn hắn nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng đoàn đội phối hợp, thành công địa chặn lại thế lực hắc ám công kích. Nhưng mà, bọn hắn thì bỏ ra giá cả to lớn, rất nhiều đoàn đội thành viên cũng bị thương. Nhìn nằm dưới đất các đội hữu, Sở Tà trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắn hiểu rõ, bọn hắn không thể lại bị động như vậy địa phòng thủ đi xuống. bọn hắn nhất định phải chủ động xuất kích, tìm thấy thế lực hắc ám hang ổ, dơ lên phá hủy bọn hắn. Thế là Sở Tà quyết định lần nữa dẫn đầu đội ngũ tiến về dị giới, tìm kiếm thế lực hắc ám căn cứ bí mật. Lần này bọn hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, không chỉ mang đủ vũ khí cùng trang bị, còn cẩn thận nghiên cứu theo dị giới mang về tài liệu, chế định một kỹ càng kế hoạch hành động. Trải qua một phen gian khổ bôn ba, bọn hắn rốt cuộc tìm được thế lực hắc ám căn cứ bí mật. Đây là một ẩn tàng tại núi sâu bên trong bảng lâu đài lớn, bốn phía hiện đầy cạm bẫy cùng cơ quan. Nhưng mà Sở Tà cùng đoàn đội của hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, thành công địa đột phá lâu đài phòng tuyến, tiến nhập lâu đài nội bộ. Tại lâu đài chỗ sâu, bọn hắn tìm được rồi thế lực hắc ám thủ lĩnh. Đây là một cái khuôn mặt dữ tợn, thực lực cường đại ra hỏa. Nhưng mà tại Sở Tà cùng đoàn đội của hắn trước mặt, hắn cuối cùng vẫn thua trận. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn thành công địa đánh bại thế lực hắc ám thủ lĩnh, phá hủy bí mật của bọn hắn căn cứ. Thế lực hắc ám bị triệt để phá hủy thông tin truyền về phế thổ thành, các cư dân sôi nổi reo hò chúc mừng. Bọn hắn hiểu rõ, là Sở Tà cùng đoàn đội của hắn cứu vớt nhà của bọn hắn, để bọn hắn lần nữa có an bình các loại bình. Nhưng mà Sở Tà cùng đoàn đội của hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành vẫn như cũ gặp phải rất nhiều không biết khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn quyết định tiếp tục thủ hộ mảnh đất này cùng các cư dân an toàn, vì chính nghĩa các loại bình mà phấn đấu không thôi. Tại trong cuộc sống tương lai, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiếp tục tăng cường luyện tập cùng chuẩn bị. Bọn hắn không chỉ tăng lên thực lực của mình, còn trợ giúp các cư dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Đồng thời, bọn hắn thì thời khắc chú ý chung quanh biến hóa động thái, dọn cả chiến lược của mình cùng kế hoạch. Lão đại, có người cho ngươi đưa tới một phong thư. Lúc này không biết phong thư này là ai gửi tới, Sở Tà cảm giác được thật bất ngờ. Cái gì? Ta có tin. Sở Tà nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hẳn là phế thổ thành đưa tới. Chương 438, không hiểu gửi thư. Chương 438, không hiểu gửi thư. Sở Tà tiếp nhận tin, chỉ thấy bì thư thượng không có biển số cùng chữ viết, cái này khiến hắn càng thêm tò mò. Hắn mở ra bì thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, triển khai xem xét, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng ngắn gọn chữ viết: Sở Tà tiên sinh, xin chào. Ta phải biết ngài cùng ngài đoàn đội tại phế thổ thành bên trong dũng cảm, thủ hộ lấy mảnh đất này cùng an toàn của cư dân. Ta cảm giác sâu sắc kính nể, cũng hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt một lần, cùng bàn đại sự. Mời ngài cần phải tới trước, việc này liên quan đến phế thổ thành tương lai. Chờ mong ngài quang lâm. Trên thư không có ký tên, cũng không có cụ thể gặp mặt thời gian cùng địa điểm, cái này khiến Sở Tà cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng hắn hiểu rõ, phong thư này tất nhiên đưa đến trong tay hắn, nhất định có tác dụng, ý hắn quyết định trước cùng đoàn đội các thành viên thương lượng một chút, xem xét cái kia ứng đối ra sao. Mọi người, ta mới vừa thu được một phong thần bí gửi thư. Sở Tà đem nội dung bức thư nói cho đoàn đội các thành viên, phong thư này không có ký tên, cũng không có cụ thể gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Nhưng ta nghĩ, khả năng này là một cái nhân vật trọng yếu gửi tới, liên quan đến phế thổ thành tương lai. Vậy chúng ta muốn hay không đi gặp người này? A Phi hỏi. Ta cảm thấy chúng ta nên đi. Sở Tà trầm tư một lát sau nói, mặc dù phong thư này vô cùng thần bí, nhưng nếu như chúng ta năng lực từ đó thu hoạch đến tin tức hữu dụng hoặc là kết bạn đến cùng chung chí hướng bằng hữu, kia đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ta đồng ý lão đại thái độ. Một vị khác đoàn đội thành viên nói, chúng ta luôn luôn cần đối mặt các loại không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ, lần này cũng không ngoại lệ. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, thế là Sở Tà quyết định tiến về cùng vị này nhân vật thần bí gặp mặt. Bọn hắn thương lượng xong kế hoạch hành động về sau, liền riêng phần mình chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tà dẫn theo đoàn đội các thành viên đi tới phế thổ thành bên ngoài một mảnh trên đất trống. Địa thế nơi này khoáng đạt, bốn phía không có che chắn vật, thích hợp quan sát tình huống xung quanh. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi nhìn vị nhân vật thần bí kia đến. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương dần dần lên cao, nhưng vị nhân vật thần bí kia lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sở Tà bắt đầu hơi không kiên nhẫn, hắn lo lắng phong thư này chỉ là một ném đá giấu tay người cả bẫy. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cưỡi ngựa mà đến. Lúc này còn có người cưỡi ngựa, này hắn nhương tình huống thế nào? Nói thật lúc này, Sở Tà thấy có người lái phi cơ đến cho dù là cưỡi lấy dị thú, thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ, nhưng là có người cưỡi ngựa hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị kỵ sĩ thân mang cổ lao khải giáp, cưỡi lấy một thất thần tuân chiến mã, từ đằng xa chạy nhanh đến. Cù năng như sấm, bụi đất tung bay, tràng cảnh kia phảng phất là theo truyền thuyết cổ xưa bên trong đi ra anh hùng. Ta đi, này tình huống thế nào? A Phi mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến thấy. Sở Tà cũng là cao mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tại đây phế thổ chi thành, đột nhiên xuất hiện một vị kỵ sĩ, thật sự là quá ma quái. Nhưng hắn hiểu rõ, vị này kỵ sĩ xuất hiện, nhất định cùng kia phong bức thư bí ẩn liên quan đến. Kỵ sĩ rất mau tới đến Sở Tà trước mặt bọn hắn, hắn tung người xuống ngựa, hướng Sở Tà bọn hắn được rồi một cổ lão kỵ sĩ lễ. Sở Tà tiên sinh, xin chào. Ta là tới từ phương xa sứ giả, phụ chủ nhân nhà ta chi mệnh tới trước cùng ngài gặp nhau. Kỵ sĩ âm thanh trầm thấp mà hữu lực, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Chủ nhân nhà người là ai? Hắn tìm ta có chuyện gì? Sở Tà cảnh giác hỏi. Chủ nhân nhà ta là trên vùng đất này một vị cổ lão người bảo vệ, hắn biết được ngài cùng ngài đoàn đội tại phế thổ thành bên trong thủ hộ lấy an toàn của cư dân, rất kính nể ngài dũng khí cùng trí tuệ. Hắn hy vọng có thể cùng ngài hợp tác, cộng đồng là phế thổ thành tương lai cống hiến sức mạnh. Kỵ sĩ hồi đáp. Cổ lão người bảo vệ. Sở Tà trong lòng hơi động, hắn hiểu rõ tại đây phiến phế thổ thượng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết xa xưa cùng bí mật, lẽ nào vị này kỵ sĩ chủ nhân chính là một cái trong số đó? Đúng vậy, chủ nhân nhà ta là một vị có lực lượng cường đại người bảo vệ, hắn một mực âm thầm thủ hộ lấy mảnh đất này cùng an toàn của cư dân. Hắn biết được thế lực Hắc Ám đối với phế thổ thành nhìn chằm chằm, lo lắng ngài cùng ngài đoàn đội một cây chẳng chống bước nhà, cho nên phái ta tới mời ngài tiến về hắn lâu đài, cùng bàn đại sự. Kỵ sĩ tiếp tục nói. Sở Tà trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn hiểu rõ vị này kỵ sĩ chủ nhân tất nhiên có thể đủ phái người đến mời hắn, nhất định không phải hời hợt hạng người. Với lại, có thể cùng một vị cổ lão người bảo vệ hợp tác, đối với phế thổ thành tương lai không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tốt, chúng ta đi. Sở Tà cuối cùng làm ra quyết định. Kỵ sĩ nghe vậy lại hỉ, đội vàng do Tà bọn hắn lên ngựa, chuẩn bị tiến về lâu đài. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn các thành viên sôi nổi lên ngựa, đi theo kỵ sĩ hướng phương xa chạy tới. Trên đường đi, bọn hắn xuyên biệt rồi hoang vu phế tích cùng rừng rậm, cuối cùng đi tới một tận tảng tại núi sâu bên trong cổ lão lâu đài. Tòa pháo đài này nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc, phản phất là một tòa vĩnh hằng thủ hộ thần đứng sừng sững ở trên vùng đất này. Bọn hắn xuống ngựa bước vào lâu đài, chỉ thấy bên trong vàng son lộng lẫy, tràn đầy khí tức thần bí. Một vị khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên sớm đã tại lâu đài trong đại sảnh chờ bọn hắn. "Chào mừng đi vào lâu đài của ta, Sở Tà tiên sinh." Người đàn ông trung niên mỉm cười hướng Sở Tà vươn tay, "Ta là trên vùng đất này người bảo vệ, Lôi Đình lĩnh chủ." Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ nắm tay, sau đó ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Lôi Đình lĩnh chủ hướng bọn hắn giảng thuật phế thổ thành lịch sử cùng tương lai, cùng với thế lực Hắc Ám âm mưu cùng kế hoạch. Hắn tỏ vẻ rất kính nể Sở Tà cùng đoàn đội của hắn là phế thổ thành làm tất cả, cũng hy vọng cùng bọn hắn hợp tác cộng đồng đối kháng thế lực Hắc Ám bảo hộ mảnh đất này cùng an toàn của cư dân. "Chúng ta rất vui lòng cùng ngài hợp tác." Sở Tà nói, "Nhưng chúng ta cần muốn hiểu càng nhiều tin tức hơn mới có thể chế định ra một vòng dày kế hoạch đến đối kháng thế lực Hắc Ám."